Chương 542, nhân quả đút lót chương 542, nhân quả đút lót ngụy trùng pháp tắc bát quái, không phải chống rông hư hóa, mà là bị phương kia nhìn như hư ảo thế giới cho đồng hóa. Bát quái chi hình không có vào phương kia thế giới thời điểm, đích đích sắc sắc nhấc lên to lớn sóng cả, ngụy trùng thậm chí trông thấy phương kia thế giới thiên băng địa liệt. Thuộc về pháp tắc bát quái lúc đầu uy năng chân chân thật thật phát huy đi ra, nhưng lại không phải tại phương này tiên giới thế giới bên trong, mà là phát sinh ở vị này đột nhiên xuất hiện Thái Ức Ngọc Tiên trong tay áo càn khôn thế giới. Thái Ức, ngụy trùng sắc mặt nghiêm trọng, không nghĩ tới đánh con thì cha tới, đánh giả đến giả hơn. Hẳn là cái này Thái Ức chút điểm ra mặt đều không cần, sẽ lấy Thái Ức chi thân đối chính mình cái này huyền tiên hậu bối ra tay. Ngụy Trung tay nắm tiên thương, đã làm tốt tùy thời trốn chạy chuẩn bị. Bất quá cũng may lão giả kia hiện thân đón lấy Ngụy Trung một chiêu sau không có tiếp tục ra tay, mà là quay người truyền âm hỏi thăm về hình tiên chuyện cụ thể trải qua. Không biết từ trong miệng biết được như thế nào tình báo, Ngụy Trung nghe được cái sau một tiếng hồ nháo, chính là một quyển tay áo vậy tại hình tiên trên mặt. Hình tiên mặt mo bị đau, lại là dám đau nhức không dám nói. Lão giả trở lại hướng về Ngụy Trung có chút chắp lên nằm đấm. Việc này ta Chấn Nhạc Môn đã làm sai trước, đã quấy rầy tiểu hữu, còn mời tiểu hữu đảm đương. Ngụy Trung không nghĩ tới bá đạo Chấn Nhạc Môn bên trong sẽ xuất hiện như thế một vị khiêm tốn lại do lý lẽ trưởng lão, trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn. Đợi đến kịp phản ứng, lập tức chắp tay đáp lễ, tiền bối nhân hậu, xem ở tiền bối trên mặt mũi, tại hạ đối quý môn mấy vị mạo phạm liền không truy cứu nữa. Vãn bối như vậy cáo tử. Mắt thấy Ngụy Trung liền muốn rời khỏi, Hình Thiên nhịn không được lại lần nữa phát ra tiếng lớn. Lão giả quay đầu chừng một cái, Hình Thiên lập tức nói không nên lời một câu. Ngụy Trung vừa muốn rời đi, hai biệt độn quang chính là phi tốc tới gần. Đợi đến độn quang hóa thành thực thể, hiện ra hai người thân hình. Hai người đều là thân mang vàng bạc đạo bảo, khí độ bất phàm. Nhất là cả hai trên cổ áo một đạo thanh giao chi hình, Ngụy Trung để ở trong mắt, cảm thấy hết sức quen thuộc. Ngụy Trung dò xét qua hai người khuôn mặt về sau, vẻ mặt chợt đến sững sờ. Đối diện nam tu thấy Ngụy Trung hình dạng cũng là sững sờ lên tiếng, tường tận xem xét nửa ngày mới là thăm dò lên tiếng, "Ngụy Trung." Ngụy Trung cũng dường như từ trong trí nhớ tìm tới người này ấn tượng, giải biết bình. Một lát sau, Chấn Nhạc Môn trụ sở bên trong, môn phái đại trưởng lão đơn giản thiết tiến, Ngụy Trung cùng mấy người ngồi cùng bàn mà ngồi. Chủ vị đại trưởng lão sắc mặt đỏ hồng, bưng chén rượu cười mỉm nói, nghĩ không ra Ngụy tiểu hữu lại còn cùng hiểu tiểu hữu chính là quen biết cũ. Đây thật là hồng thủy vọt lên miếu Long Vương đường đường Thái Ức tiền bối tự mình thiết tiến, càng là nói ra lời hữu ích. Ngụy Trung chờ làm văn bối, tự nhiên không thể vắng vẻ. Nhao nhao nên hợp cái sau, thấy Ngụy Trung mấy người không thi triển được, chính là ném ra ngoài cái lý do, như vậy thối lui. Trong sân chỉ để lại Ngụy Trung cùng Giải Viễn Bình sư minh muội. Giải Viễn Bình từ trong tay áo xuất ra một phương kim túi, tiện tay ném đi, cái sau lập tức biến lớn, đem ba người chỗ bao khỏa ở bên trong, ngăn cách ngoại giới dò xét. Nghĩ không ra kinh nghiệm trùng điệp long đong, ta cùng Ngụy đạo hữu cuối cùng vẫn là tại cái này tiên giới gặp nhau. Giải Viễn Bình vẻ mặt cảm khái, nhìn về phía Ngụy Trung tràn đầy sợ hãi thán phục. Bây giờ Ngụy Trung đã không còn là nhân gian giới bộ kia hậu sinh bộ dáng, cũng không phải linh giới gặp nhau thời điểm tiên âm lôi sơn phía dưới phổ thông đệ tử, mà là một vị tu vi chân chính cái thế huyền cảnh tiên nhân. Bần đạo cũng không nghĩ ra, ở chỗ này vậy mà có thể cùng Giải huynh gặp nhau. Hai người nói về ngày xưa chuyện cũ, trên mặt đều là vẻ cảm khái. Vị này Ngụy đạo hữu chính là sư minh người quen. Lúc này, Giải Viễn Bình bên người nữ tu mới là mở miệng hỏi thăm. Cái trước lúc này mới nhớ lại giới thiệu, vị này chính là Khương Tiễn Mộng, cùng ta cùng thuộc một môn, chính là bần đạo sư muội. Sau đó, Giải Viễn Bình quay đầu sang, vị này Ngụy đạo hữu là ta tự hàng ngàn tiểu thế giới, chính là kết bạn đồng liêu. Thật không đơn giản, từng lấy hóa thần chi lực, dẫn đầu ta giới chúng tu đánh tan ma giới xâm lấn. Vẹn vẹn một người ra tay, liền tru sát mấy vị hóa thần hậu kỳ chi cảnh ma tộc. Nghe được Giải Viễn Bình khen ngợi, Khương Thiện Mộng trên mặt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng càng nhiều vẫn là đề phòng cùng xa lánh. Cũng như vậy một chút tiên cung đệ tử đối với cái khác tán tu miệt thị. Thế này, Giải Viễn Bình tiếp tục bổ sung, hơn nữa Ngụy đạo hữu cũng không phải người ngoài, tại hạ ban đầu ở kinh nghiệm khảo hạch thời điểm, đối phương khảo hạch bình xét cấp bậc so tại hạ cao hơn không ít. Chính là phát động kỳ lân lôi linh linh cấp khảo hạch. Nghe được câu này, Khương Thiện Mộng thần sắc trên mặt cuối cùng là chỉnh trọng chút. Kia vì sao Ngụy đạo hữu không có thông qua linh giới phi thăng thông đạo trực tiếp tiến vào ta Lôi đỉnh tiên cung? Nghe đến đó, Giải Viễn Bình mới là ngừng nói, muốn nói lại thôi. Đưa tay nhìn về phía Ngụy Trung, Ngụy Trung trên mặt nụ cười, tại hạ vận khí từ đầu đến cuối kém chút, phi thăng linh giới thời điểm, khoảng cách Thiên Âm Lôi Sơn cách xa vạn dặm, thật vất vả tìm được Lôi Sơn chỗ, lại là tại một lần ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ xảy ra ngoài ý muốn. Đợi đến đại thừa phi thăng thời điểm, cũng xuất hiện ở Hỗn Thiên Tiên vực bên trong, tấn cấp huyền tiên, một phen buôn ba mới là chạy tới nơi này. Ngoài ý muốn, có lẽ trước kia Giải Viễn Bình sẽ cho là như vậy, nhưng là hắn hôm nay là cao quý tiên cung huyền tiên đệ tử, lại sao còn sẽ cho rằng là ngoài ý muốn? Lúc trước hàng giới tiên nhân ra tay, không thể coi thường, rõ ràng là chạy theo Ngụy Trung tới. Trải qua hơn vạn năm hiểu rõ, Giải Viễn Bình đã biết được người kia thân phận đặc thù, chính là thời gian tiên cung hạ giới truy nã tự tiện thời gian tu hành pháp tắc tu sĩ tiên cung thời vệ. Hàng giới mà đi chính là chạy theo gạt bỏ Ngụy Trung mục đích. Mặc dù không biết do Ngụy Trung như thế nào chạy trốn, nhưng là loại này ngoại ý muốn sẽ còn tùy thời xảy ra. Giải Viễn Bình hơi có chút là Ngụy Trung lo lắng, nhưng là Khương Thiện Mộng cùng Ngụy Trung đã hàn huyên tới chuyện khác kiện bên trên. Hỗn Thiên Tiên vực, Ngụy đạo hữu nhưng có biết kia Tấn Hải thành chuyện? Ngụy Trung sắc mặt ôn hòa, nếu có ý cười, Khương Tiên tử muốn hỏi chính là kia Hồng Mông Chí Bảo chuyện a. Chính là, bần đạo phi thăng mới bắt đầu, chính là chờ tại Tấn Hải thành bên trong, đối với việc này cũng có khi nghe thấy, bất quá đợi đến tại hạ tu đến huyền tiên chi cảnh, bắt đầu từ trong thành này hái ra. Đối với Hồng Mông chí bảo cụ thể sự tình hiểu rõ không nhiều, bất quá nghe nói kia chí bảo là không gian pháp tắc chi thuộc, chia làm mấy khối. Phần lớn bị Thái Ức tồn tại đoạt được, chỉ có một khối chính là bị một huyền tiên nắm bắt tới tay. Kỳ danh là Di Thiên. Nghe đến đó, Giải Viễn Bình cũng không bình tĩnh lên, thế nhưng là lúc trước dẫn đến ma giới xâm lấn chúng ta ở giữa Di Thiên. Ngụy Trung gật gật đầu, chính là, nếu không phải người này nhằm vào, nói không chừng bần đạo tại Tấn Hải thành bên trong thời gian còn có thể qua càng an nhàn chút. Bất quá người này cũng là hảo vận, từ hai đại huyền tiên vây công phía dưới bỏ chạy, lại còn phân chó vận khí nhặt được bà bối. Giải Viễn Bình bỗng nhiên thở dài, người này quả thật khí vận ngập trời, Ngụy huynh ngày sau như cùng đối đầu, nhưng phải cẩn thận một chút. Tại hạ tránh khỏi. Mấy người đem chủ đề lôi kéo, Ngụy huynh lần này đến đây, thế nhưng là vì gia nhập tiên cung. Ngụy Trung gật đầu, bần đạo loại suy nghĩ này, không biết. Còn mời Ngụy huynh trước đem linh cổ lôi trùng đưa ra một phen. Ngụy Trung sững sờ, tay phải dừng lại giữa không trung, nửa ngày rút về chụp vào râu mép của mình, linh cổ lôi trùng. Đã từng trong tay tại hạ hoàn toàn chính xác có vật này, không quá sớm ở nhân gian giới thời điểm, vật này liền chôn vùi tại cùng Di Thiên đấu pháp bên trong. Giải Viễn Bình nghe nói lời ấy, giống như bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là dạng này, khó trách đạo hữu nhiều lần phi thăng đều chệch hướng như thế chi khoảng cách xa, nguyên lai không có linh cổ lôi trùng chỉ dẫn phương hướng. Cái này lôi trùng lại còn có loại tác dụng này. Ngụy Trung có chút ngoài ý muốn, hồi tưởng lại chính mình kinh nghiệm nhiều loại long đong, trong nháy mắt cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Sớm biết, lúc trước liền không đem kia linh cổ lôi trùng cho hấp thu luyện hóa. Ngay lúc đó linh cổ lôi trùng bất quá mới tứ giai cấp độ, đối ứng nguyên anh chi cảnh. Tại Ngụy Trung cùng Di Thiên phân thân hóa thần thậm chí luyện hư tranh đoạt bên trong, căn bản không phát huy được bất kỳ chỗ dùng nào, Ngụy Trung mới đem xem như cấp dưỡng bổ sung cho phá thiên thần lôi. Không nghĩ tới thủ đoạn này lại là tạo nên càng thêm long đong kinh nghiệm. Bất quá tại Ngụy Trung nghĩ đến tự thân tính đặc thù lúc, lại là trong lòng cảm khái, có lẽ đây hết thảy mới là lựa chọn tốt hơn. Nếu là trở thành Thiên Âm Lôi Sơn chân chính dòng chính, Ngụy Trung không nhất định có thể từ khi đó vệ trong tay thoát ly, cũng không nhất định tại kinh nghiệm tất cả sau, còn có thể đi tới cái này vạn pháp vạn đạo con đường bên trên. Đơn nhất lôi điện pháp tắc, làm sao có thể cùng thời gian chống lại? Ngụy Trung trong lòng nếu có may mắn, kia bây giờ nhưng còn có biện pháp. Nhập tiên cung không có vấn đề, chỉ là khó cùng chúng ta hai người thành là cung nội dòng chính đệ tử, khó khăn lắm thành tiểu ngoại môn thân phận mà thôi. Ngoại môn thân phận không bằng dòng chính đãi ngộ tốt, tiếp xúc cơ duyên có điều khác biệt, hơn nữa hối đoái một cái giá lớn cũng càng cao. Ngụy huynh nếu là có cơ hội nhập dòng chính, còn phải hoàn thành cung nội khảo nghiệm, huyền tiên cấp độ khảo nghiệm rất khó, bất quá ta tin tưởng đây hết thảy cũng khó khăn không được đạo hữu. Giải Viễn Bình đối Ngụy Trung rất có lòng tin, không nói cái khác, chỉ là Ngụy Trung vừa mới suýt nữa cùng Thái Ức đưa trước tay, liền đủ để chứng minh Ngụy Trung thực lực mạnh mẽ, tiềm lực càng là vô hạn. Chuyện chỗ này, Ngụy đạo hữu không ngại cùng ta hai người cùng nhau trở về tiên cung. Khương Thiện Mộng cũng hợp thời phát ra mời. Ngụy Trung chắp lên hai tay, bần đạo cầu còn không được. Ba người đạt thành hiệp định, lại là trò chuyện lên đã từng một chút chuyện cũ. Đợi đến dứt lời, Giải Viễn Bình thu hồi kim che đậy, ngoại giới thấy động tĩnh chấn nhạc môn đệ tử lập tức ra ngoài thông bẩm. Bất quá nhiều lúc, chấn nhạc môn Thái Ức đại trưởng lao chính là dẫn nhiều người tới đây. Phía sau đi theo mấy người, một người trong đó chính là cùng Ngụy Trung đấu pháp qua Hình Thiên trưởng lão. Đến mức bên người tu sĩ, Ngụy Trung cũng không nhận ra. Bất quá không có kia huyền tiên năm người, chắc hẳn lấy năm người qua quyết bình bình tu vi, căn bản không hợp với hiện tại nơi đây. Hiểu tiểu hữu thế nhưng là nói chuyện phiếm xong, Giải Viễn Bình gật gật đầu, liền cáo từ rời đi. Chấn nhạc môn đại trưởng lao phất tay ngăn cản, tiểu hữu chờ một chút. Dứt lời, sau lưng mấy người lập tức cử ra tam phương hay, trên bàn vật phẩm khác nhau, bất quá từng cái đều ẩn chứa có cực kỳ nồng đậm lôi pháp chấn động, xem xét chính là hiếm thấy chân bảo. Giải Viễn Bình thấy này không khỏi lắc đầu, nhạc trưởng lão, vạn bối đã sớm nói, tiền bối không cần như thế. Ai, tại hạ những vật này cũng không phải đưa cho hiểu tiểu hữu, chính là tại hạ mấy cái này bất hiếu tử tôn, mạo phạm Ngụy tiểu hữu, đặc biệt xuất ra nhận lỗi. Dứt lời ánh mắt tụ vào tại Ngụy Trung, Ngụy Trung thấy này trong lòng cười lạnh. Làm sao không rõ ràng lão đầu tử này ý muốn mượn tay mình, đường cong định bợ Giải Viễn Bình hai người. Truyền âm hỏi thăm, Giải Minh cùng Khương tiên tử, nhưng là muốn cầm xuống cái này ba bật. Giải Viễn Bình truyền âm hồi phục, thứ này thu không được, cái này giả không biết xấu hổ nhìn như tu lôi pháp, kỳ thực không biết rõ lúc nào được một cái nhân quả trí bảo. Nếu là chúng ta bởi vì ham cái này mấy món bảo bối, chỉ sợ ngày sau vạn năm đều muốn đi tại hoàn lại đối phương nhân quả trên đường. Nghe nói lời ấy, còn có lòng tham Khương Tiễn Mộng trong lòng run lên, giờ mới hiểu được cái này chấn nhạc môn không có hảo tâm. Ngụy Trung minh bạch hai người ý tứ, thế là quay đầu nhìn về phía chấn nhạc môn đám người, nhận lỗi thì không cần. Nhạc tiên bối nếu là thực sự muốn tận phần tình nghĩa này, không ngại nhường Hình Tiên trưởng lão đem kia thánh vật đại ấn lấy ra đi. Tại hạ đối món kia bảo bối vẫn là rất thích thú. Nghe được Ngụy Trung lời ấy, Hình Tiên không khỏi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nhạc họ Thái Ức truyền âm áp chế tâm tình đối phương, lúc này mới một lần nữa cúi đầu mà xuống, Ngụy tiểu hữu nói đùa, Hình Tiên trưởng lão bảo bối, sao cho tại hạ tùy ý tìm lấy. Hai phe trò chuyện một phen, đút lót sự tình cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Nhìn qua Ngụy Trung bọn người ba đạo độn quang đi xa, nhạc họ lão giả vẻ mặt tiếc nuối, đáng tiếc, bé con này mặc dù tham lam, nhưng không xen vào cái này hiểu họ tiểu bối cẩn thận. Nếu không có hai cái này tương trợ, ta chấn nhạc môn nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Nghe được nhà mình đại trưởng lão như thế ngôn luận, Hình Tiên không khỏi hỏi thăm, đại trưởng lão, hai cái này huyền tiên tiểu bối có thể có loại này năng lượng? Nhạc họ lão giả lắc đầu, hai cái này tiểu bối có lẽ không gì hơn cái này, nhưng là năng lượng sau lưng lại là cực lớn. Hai người đều là Thái Ức Ngọc Tiên La canh chi đồ. tại các ngươi những bọn tiểu bối này còn chưa tu đạo thời điểm, cái này La Canh chính là Lôi đỉnh Tiên Cung bên trong số một số hai tu sĩ trẻ tuổi, một thân lôi pháp cường hãn, uy áp cùng thế hệ ít có đối thủ. Có cái này La Canh ở sau lưng, hai người cho dù thực lực yếu hơn nữa, vẫn như cũng là không thể khinh thường. Chớ nói chi là lần này Tiên Cung lưu đồ bí mật, hai tiểu bối nếu có thể tại La Canh bên thai đề cập một hai, là ta Chấn Nhạc Môn nhu cầu danh ngạch một đạo, ngày sau chúng ta trở thành cái này Lôi đỉnh Tiên Cung một bộ phận cũng chưa chắc không thể có thể. Nói rằng nơi đây, Nhạc họ lao giả thở dài một tiếng, không khỏi sinh lòng tiếc nuối. Đáng tiếc sự tình đã định trước, không cách nào sửa đổi. Hắn vì thế đặc biệt chuẩn bị bảo bối, căn bản không có đứng hàng công dụng. Tản đi đi, tản đi đi, Hình Thiên ngươi ngày sau gặp lại cái này họ Ngụy tiểu bối, vòng quanh chút đi, chớ có lại bị cái sau một chiêu chặn. Lưu lại lời này, thân hình hóa thành mây mù tiêu tán. Hình Thiên sắc mặt đỏ lên, thoáng qua chính là lộ ra một tia bán động. Chân trời ba đạo độn quang rơi xuống, và một tòa to lớn tiên thành. Ngụy Trung ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lôi quang trận trận, đều là lôi tu độn hành chi tượng. Nơi đây lôi pháp tu sĩ số lượng nhiều, thật là hiếm thấy. Khương Thiển Mộng nghe này cười một tiếng, đợi đến Ngụy đạo hữu thấy nhiều chút tiên thành tu sĩ, tự sẽ quen thuộc. Giải Viễn Bình cũng từ bên cạnh giải thích, Lôi đỉnh tiên vực hoàn cảnh đặc thù, có nhiều chỗ lôi pháp bảo địa, càng có tiên cung trụ sở ở đây, các loại lôi hệ chân bảo bên ngoài lưu thông, mới là tạo thành loại này đặc thù hoàn cảnh. Tựa như tiên vực phía đông ngũ hành tiên vực đồng dạng, chính là lấy ngũ hành chi pháp tu sĩ làm chủ. Ngụy Trung theo sát hỏi một chút, Lôi đỉnh tiên cung xung quanh nhưng có ngũ hành tiên tông tu sĩ lui tới. Tất nhiên là có, hai phe tiên cung lui tới mật thiết, không chỉ có cung nội có tu sĩ trao đổi giao lưu. Lẫn nhau ở giữa thương đội lui tới cũng là tương đối phồn thịnh. Chương 543, đệ tử đẳng cấp chương 543, đệ tử đẳng cấp Lôi đỉnh tiên vực rất lớn, thậm chí so Hỗn Nguyên thậm chí Thiên Huyền tiên vực đều lớn rất nhiều. Ngụy Trung ba người một đường phi độn tăng thêm không gian truyền tống trận giá trị, cũng hao phí thật lâu thời gian, mới là chính thức đi vào tiên cung phạm vi. Nhìn qua phía trước cao ngất như mây, vô cùng vô tận sơn phong, Giải Viễn Bình giải thích nói rằng, ta Lôi đỉnh tiên cung đã hồi lâu chưa từng sinh ra một vị đạo tổ, tiên cung bên trong lấy bốn vị đại la tiền bối phân chia thế lực. Ta cùng Khương Mười Viên chỗ chính là Kinh Cung Phong, phong bên trong tiền bối tên là Lệ Cửu Tiêu, to lớn la trung kỳ, kiếm lôi song tu, thực lực phi phàm. Dưới trướng đệ tử vô số, nổi danh người có Kiếm Quân La Canh, cũng chính là ta cùng Khương sư muội sư phụ, cùng cấp luật tư chủ máu không ở. Ngoại trừ Kinh Cung Phong bên ngoài, còn có Lôi Vô Cực tiền bối dẫn đầu tiên hình điện, Tô Tuyển Cơ tiền bối thống lĩnh tử cực các. Cung Huyền Đình viện, trong đó có tiên cung hóa thạch sống danh xưng đại la hậu kỳ tiền bối Phong Thanh Minh. Vị tiền bối này nghe nói là cùng đã từng Lôi đỉnh đạo tổ một thời đại nhân vật, bản thân thực lực cao cường, hơn nữa thần bí đến cực điểm, là tiên cung bên trong địa vị tôn sùng nhất người. Toàn bộ Lôi đỉnh tiên cung thuộc về Huyền Đình viện, nhất vui lòng tiếp nhận ngoại lai lôi pháp tu sĩ. Bần đạo cái này mang theo đạo hữu đi thử thời vận, sư muội đi đầu trở về phong bên trong a. Khương Thiển Mộng nhẹ gật đầu, chính là cáo biệt hai người rời đi. Ngụy Trung theo Giải Viễn Bình rơi vào nhất là tới gần một tòa linh sơn phía trên, cái sau dựa vào tự thân đệ tử thân phận là Ngụy Trung như một phần khách tới thăm kiến. Hai người chính là cưỡi tới gần tông môn trận pháp truyền tống cứ vậy rời đi. Khiến Ngụy Trung ngoại ý muốn chính là, vẹn vẹn kinh nghiệm một đạo trận pháp truyền tống, hai người liền đã đến Giải Viễn Bình trong miệng Huyền Đình viện. Tiên cung bên trong trận pháp truyền tống đặc thù, từng cái trận pháp truyền tống ở giữa đều là liên thông, mong muốn đi chỗ nào, chỉ cần trong tay thân phận lệnh bài, cho thấy mục đích liền có thể. Ngụy Trung nhìn đối phương trong tay khấu trừ điểm cống hiến không khỏi quay đầu chăm chú nhìn thêm truyền tống trận, là cao quý tiên cung chi địa, quả nhiên có mấy phần đặc thù. Ngụy Trung không cần nghĩ, đều hiểu kiến tạo như thế trận pháp truyền tống người nhất định là tại không gian pháp tắc phía trên có thành tựu cực cao. Hai người đi ra trận pháp đại điện, bên ngoài tu sĩ lui tới. Nếu không phải Giải Viễn Bình cáo chi Ngụy Trung cái này chính là Huyền Đình viện, Ngụy Trung thật sự cho rằng đi tới một chỗ phồn hoa phường thị đâu. Huyền Đình viện tại tiên cung bên trong địa vị cực kỳ đặc thù, trong đó đã có vị kia phong tiền bối nguyên nhân, cũng tương tự bởi vì Huyền Đình viện trung lập thái độ. Không đối với hắn tam đại phe phái đệ tử tồn tại thành kiến, thậm chí đối với ngoại lai gia nhập tán tu cũng gần như đối xử như nhau. Trong nội viện có hai đại đặc biệt truyền thừa, phân biệt là lôi pháp luyện khí chi đạo cùng lôi phủ truyền thừa chi thuật. Mặc dù hạch tâm bộ phận cũng chỉ có Huyền Đình viện hạch tâm đệ tử có thể tu hành, nhưng là nhập môn bộ phận lại là không có keo kiệt, chỉ cần nắm giữ Huyền Đình viện đệ tử thân phận đều có thể liên quan đến. Nếu như có thể tại vị này ý hai đạo phía trên có chỗ tinh thầm, 89/10 sẽ bị trong viện trưởng lao thu làm đệ tử, truyền thụ cao thâm hơn pháp môn. Việc này tại Huyền Đình viện trong lịch sử đã có không ít tiền lệ. Ngụy Trung nghe truyền tâm, do xét bốn phía lui tới tu sĩ, quả nhiên phát hiện chỉ có bốn loại trở lên loại hình khác biệt pháp bảo. Trong đó một loại cùng Giải Viễn Bình mặc tương tự, tựa hồ chính là Kinh Khung Phong đệ tử. Giải Minh, vì sao những tu sĩ này bảo áo lĩnh không có màu xanh dao ảnh? Ngụy Trung chỉ hướng một hai đặc thù tu sĩ dò hỏi. Cái sau giải thích, cái này màu xanh dao ảnh chính là linh cổ lôi trùng bên ngoài lộ ra biến thành, ta tiên cung đệ tử, hơn phân nửa đều có đạo này lôi trùng, chỉ có một số nhỏ như là Ngụy huynh như vậy bởi vì ngoại ý muốn đánh mất lôi trùng, hoặc là mới gia nhập tông môn đệ tử. Hơn nữa linh cổ lôi trùng không phải vẹn vẹn chỉ có giao long cái này một hình thái. Ngươi nhìn những cái kia đỏ trắng đạo bào người, bọn hắn lôi trùng bên ngoài lộ ra, chính là tại hai tay áo phía trên, áo bào đỏ người là truy hình, là vì lôi công xưởng đệ tử, bạch bào người thì là hình thái đa dạng, cùng mình am hiểu phù pháp có quan hệ. Ngụy Trung nhìn một cái, quả nhiên phát hiện bực này so le. Hai người tại trong dòng người ghé qua mà qua, cuối cùng đến một chỗ tiếng người huyên náo đại điện. Giải Viễn Bình xuất ra tự thân đệ tử lệnh bài, một hồng bào đạo nhân tiếp nhận, đánh giá Ngụy Trung một cái chính là gật gật đầu. Giải sư Minh dẫn tiến tự nhiên không có vấn đề, dứt lời đem một lệnh bài màu đỏ đưa cho Ngụy Trung. Trên đó khắc họa trọng truy chi hình, chính là Huyền Đỉnh Viện bên trong am hiểu luyện khí một phái Lôi Công Xưởng tiêu chí. Đây là trụ cột nhất đệ tử lệnh bài, nắm chi nhưng tại Lôi Công Xưởng bộ phận địa vực nghe giảng bài, học tập bản phường cơ sở luyện khí chi pháp. Nếu muốn tăng lên đẳng cấp, còn cần tham gia khảo hạch, từng bước một tăng lên. Trải qua người này giải thích, Ngụy Trung mới biết được đệ tử này lệnh bài có 9 đạo cấp độ. Ngụy Trung trong tay là thấp nhất các loại bình ba, đại biểu ngoại lai tu sĩ bên trong tầng dưới chót nhất. Chỉ cần vượt qua 3 lần khảo hạch, liền có thể thăng cấp tự thân đệ tử lệnh bài, đến cấp. Như thế cấp bậc liền là chân chính Huyền Đỉnh Viện đệ tử, xem như hoàn toàn gia nhập Lôi Đỉnh Tiên Cung bên trong, có thể hưởng đệ tử đãi ngộ. Đến mức càng thêm thượng tầng giáp cấp, chỉ có dòng chính đệ tử, cùng Huyền Đỉnh Viện phía dưới các vị trưởng lão mới nắm giữ. Lĩnh qua Lôi Công Xưởng đệ tử lệnh bài, Giải Viễn Bình lại dẫn Ngụy Trung nhận phụ các màu trắng đệ tử lệnh bài. Hai khối lệnh bài đều là bính ba tầng lần. Cái này hai khiến mặc dù trụ cột nhất, còn cần tiên ngọc duy trì thời hạn có hiệu lực, nhưng cũng là đại biểu cho thích hợp nhất Ngụy huynh tấn thăng con đường. Đã từng có không ít ngoại lai tán tu dựa vào như thế pháp môn tiến vào ta tiên cung bên trong, trở thành danh dương tiên giới đại nhân vật. Giải Viễn Bình đối với Ngụy Trung cũng là đầy đủ coi trọng. Bất luận là trong nội viện Lôi Phù chi thuật, vẫn là luyện khí chi pháp, Ngụy huynh có thể tự lựa chọn một con đường leo lên, hy vọng một ngày kia có thể nhìn thấy Ngụy huynh hái được cất cấp lệnh bài cùng ta đồng môn. Ngụy Trung chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Giải Viễn Bình lại lần nữa bàn giao một hai, như vậy từ đó rời đi. Ngụy Trung nhìn xem hoàn toàn mới hoàn cảnh, bốn phía tu sĩ lui tới, trên mặt lộ ra mỉm cười. Dọc theo đường nghe ngóng một ít, chính là tại cái này Huyền Đỉnh Viện thuê một chỗ động phủ gián xếp lại. Lần này xem như thiếu đại nhân tình. Trải qua Ngụy Trung nghe ngóng, cái này hai cái bính cấp lệnh bài xin xuống tới cũng là không dễ dàng. Dù cho Giải Viễn Bình bực này dòng chính đệ tử, vẫn như cũ danh ngạch có hạn. Thậm chí Lôi Đỉnh Tiên Cung bên trong có không ít đệ tử dùng bực này tư cách kiếm thu nhập thêm, đổi lấy số lớn tài nguyên. Dù sao đường đường tiên cung, ai không muốn dòm ngó trong đó diệu pháp? Phù pháp đối với ta tương đối lạ lắm, có thể lợi dụng tiên ngọc đem lệnh bài này treo, ngày sau có cơ hội lại đi học tập. Cũng là cái này luyện khí chi đạo, chính là ta chỗ khan hiếm. Một mực dựa vào kia không chọn vẹn chùm tua đỏ tiên thương đối địch cũng không phải biện pháp. Tiên khí đạo này nhược điểm nhất định phải bổ sung đến. Quyết định mục tiêu, Ngụy Trung chính là tiến về Huyền Đỉnh Viện Lôi Công Xưởng chỗ địa bàn. Đứng hàng tại Huyền Đỉnh Viện phía nam, có đại lượng điện đường tọa lạc, điện đường bên ngoài còn có khác biệt đánh dấu, cáo chi nắm lệnh đệ tử có thể tiến vào. Ngụy Trung cầm lấy lệnh bài bước vào một gian đại điện, nội bộ tu sĩ rất nhiều, chừng 400-500 người số lượng. Bất quá tu vi không cao lắm, có chút hóa thần, có chút luyện hư. Ở trong điện đường chính là một hóa thần lão giả. Đối phương giảng hiểu chính là ngũ giai pháp khí phương pháp luyện chế. Mặc dù so sánh Ngụy Trung bây giờ cấp độ tới nói không đáng giá nhất tới, nhưng là trong miệng pháp môn lại là có bác Ngụy Trung cả đời luyện khí kiến giải. Hết thảy tất cả đều là lấy lôi pháp làm tâm, bởi vậy không ngừng kéo dài lôi luyện pháp môn. Ngụy Trung nghe chăm chú, hấp thu cũng cực nhanh. Còn kiến thức kia hóa thần tu sĩ một lần luyện khí biểu thị. Hấp thu trong cái này tri thức, Ngụy Trung lại chạy tới cái khác đại điện. Theo Ngụy Trung ra vào vào, biết được cái này bính ba lệnh bài mặc dù thấp nhất trở, nhưng cũng không phải là đối với pháp môn cấp độ làm giá phân chia. Từ thấp nhất các loại nhất giai pháp khí, cao tới tiên khí pháp ấn khí cấp độ đều có liên quan đến. Ngụy Trung gặp qua trúc cơ, cũng đã gặp chân tiên giảng giải luyện khí chi pháp. Liên quan cấp độ rộng, nhờ Ngụy Trung hết sức kinh ngạc. Thấp nhất các loại bính ba lệnh bài đều có thể tiếp xúc đến loại này truyền thừa, khó trách danh sách đề cử có thể bán ra giá cao. Được đến loại này thu hoạch truyền thừa cơ hội, Ngụy Trung đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thời gian 10 năm, tại Lôi Công Xưởng các nơi đại điện học tập tu hành, cuối cùng đem cái này trụ cột nhất lôi luyện chi pháp hoàn toàn nắm giữ, thuận lợi tham gia phường thi cấp 3 hạch, đem tự thân đệ tử lệnh bài thành công tăng lên tới bính 2 cấp độ. Đệ tử thân phận tăng lên, nhường Ngụy Trung lại đạt được càng nhiều đại điện mở ra quyền hạn, tiếp xúc đến lôi luyện chi pháp cũng lại lần nữa tinh thâm một cái cấp độ. Mặc dù vẫn là từ nhất giai pháp khí cất bước, nhưng là tối cao cũng đã có thể tiếp xúc đến chân tiên chỗ pháp lệnh khí cấp độ. Lần này Ngụy Trung tốn hao 100 năm thời gian, liền đem chuyển thừa nắm giữ cái 7-8 phần, thuận lợi khảo hạch, nhảy lên trở thành bính 1 đệ tử. Khoảng cách vậy chân chính nhất cấp đệ tử cũng bất quá cách xa một bước, mà toàn bộ Lôi Công Xưởng bên trong nắm giữ bính 1 lệnh bài tu sĩ số lượng tương đối thưa thớt. Những người này toàn bộ đều là tiên nhân tân cấp, lai lịch nhiều mặt, có chút là tán tu hạng người, có chút thì là cùng Ngụy Trung cùng loại, trực thuộc một chút không đau không ngứa tu sĩ thế lực, còn có chút thì là một ít tiên tông hạch tâm thành viên, tại Lôi Đỉnh Tiền Cung cầu đạo đồng thời cũng nghĩ mượn tiên tông thân phận lớn mạnh tự thân lúc đầu tiên tông. Ngoài ra còn có một bộ phận người cực kỳ đặc thù, chính là tới từ Lôi Đỉnh Tiền Cung bên trong ngoại trừ Huyền Đỉnh Viện bên ngoài tam đại phe phái. Cái này tam đại phe phái người cùng Ngụy Trung ngoại hạng tới sửa sĩ khác biệt, nội bộ tự thành tiểu đoàn thể, mặc dù không đến mức nói bài ngoại, nhưng là thân phận cách xa dưới tình huống, cũng ít cùng Ngụy Trung bọn người giao lưu. Một ngày ngoại lai hội nghị, cùng bàn bạc tiên pháp. Ngụy Trung cùng ở tại này nhóm, hướng về xung quanh quen thuộc người hỏi thăm về rất nhiều tiên bảo. Ngụy huynh cần những bảo vật này, không ngại đi quyển kia viện chỗ dưới trướng tiên thành. Huyền Đình viện ra pháp khí, cũng ra phụ lục, dưới trướng có mấy chỗ tiên thành là bảo vật nơi giao dịch mở. Nội bộ các loại chân quý tài nguyên vô số kể, thậm chí hấp dẫn không ít ngoại giới tiên bậc tu sĩ. Rất đúng, rất đúng. Có vẻ như nhất là tới gần đất đen tiên thành chính là trong đó một tòa. Được đến mình muốn tin tức, Ngụy Trung đội vàng gửi tới lời cảm ơn. Ngược lại lại nghe thấy trong sân động tĩnh, đám người lại bắt đầu định nọt mấy người lên. Tiên huynh nghiên cứu pháp môn chừng 3 năm, chỉ sợ sắp đến tấn cấp thời điểm đi, ngày sau trở thành tiên cung đệ tử, còn mời chớ nên quên chúng ta đồng đạo. Một thân tài cường tráng hán tử che lấy râu dài cười cười, đâu có, tại hạ bực này công phu mèo ba chân, vẫn còn so sánh không lên vương đạo hữu. Ở đây tu sĩ, cơ hồ là Huyền Đỉnh viện bên trong tất cả ngoại lai bính 1 đệ tử. mà những đệ tử này bên trong lấy ba tên tu sĩ địa vị tôn sùng nhất, phân biệt tên là Tiền Chi Tân, Vương Vân An cùng Trọng Thủy Xuyên. Ba người luyện khí thủ đoạn cao thâm, đã có thể lợi dụng tiên công lôi đúc huyền chương thuần thục luyện chế đạo khí. So với những đồng liêu khác trọn vẹn cao hơn một cái tầng cấp, cơ hội là bán hết hàng trình độ tồn tại. Cũng là gần nhất có hy vọng nhất tấn thăng lất cấp đệ tử, thu hoạch được tiên cung thân phận người. Chính như Tiền Chi Tân nói tới, khả năng nhịn không bằng Vương Vân An. Mà Vương Vân An tiêu chuẩn thì so Trọng Thủy Xuyên còn kém bên trên một bậc. Thế nhưng là tại hạ nghe nói, lần tiếp theo ất cấp khảo hạch, dường như danh ngạch có hạn, vẹn vẹn cung cấp 6 cái vị trí. Danh ngạch thưa thớt, có thể hay không? Nghe nói lời ấy, Tiền Chi Tân lập tức cắt ngang người kia lời nói, "Ai, chớ có nói bậy, lôi công xưởng khảo hạch chi công bằng chính là người ta trùng dám, ất cấp khảo hạch loại này mấu chốt chuyện làm sao có thể ngoài ý muốn nổi lên. Các ngươi cùng nó lo lắng những này, không ngại thật tốt tinh tiến tự thân luyện khí thủ đoạn. Lần này không thành còn có lần sau." Đám người nghị luận ầm ĩ, Ngụy Trung hiểu rõ một hai cứ vậy rời đi. Trở về ở lại động phủ, không đợi tiến vào bên trong, liền gặp được Lân Cận bên cạnh động phủ mở rộng, trong đó đi ra một trung niên bộ dáng đạo nhân, một thân pháp bào màu đỏ phối hợp mái tóc màu đỏ có chút rõ ràng. Ngụy đạo hưu mới từ hội nghị trở về. Ngụy Trung gật gật đầu, chính là, vốn cho rằng là luyện khí giao lưu hội, không ngờ lại là nhiều người định đoạt nơi trốn, trong đó có còn có người đề cập trọng đạo hưu chi danh. Trước mắt tóc đỏ áo bào đỏ tu sĩ, chính là toàn bộ lôi công xưởng bính một ngoại lai đệ tử bên trong, luyện khí thủ đoạn cao thâm nhất người, Trọng Thủy Xuyên. Ngụy Trung tới quen biết không phải trùng hợp, đối phương đồng dạng là trải qua giải viễn bình dẫn tiến vào cái này huyền đình viện. Mấy ngàn năm nay, ba người từng nhiều lần hội nghị giao lưu, lẫn nhau ở giữa đã hết sức quen thuộc. Ngụy đạo hưu đối lần khảo hạch này nhưng có ý nghĩ. Ngụy Trung nghe này cười khẽ lắc đầu, tại hạ tiến vào huyền đình viện thời gian quá ngắn, còn không có xung kích đất cấp tiêu chuẩn. Lần khảo hạch này liền không đi bêu xấu, vẫn là nhìn xem trọng đạo hưu biểu diễn a, nói không chừng khảo hạch về sau gặp nhau, đạo hưu ống tay áo phía trên liền có thể thêm ra một đạo màu xanh truy văn. Linh cổ lôi trùng chính là tiên cung đệ tử chính thức rõ rệt tiêu chí, cầm tới ất cấp lệnh bài sau, Trọng Thụy Xuyên liền xem như huyền đỉnh viện dưới trướng, lôi công xưởng một viên. Ha ha, ngày sau tấn thăng, nhất định mời Ngụy đạo hưu uống rượu. Hai người trò chuyện vài câu, Trọng Thụy Xuyên mới là nói ra lúc đầu mục đích, đúng rồi, Ngụy huynh cần có tinh hà linh vụ, tại hạ nghe được tin tức. Trong ngày sau, sẽ có một buổi đấu giá tại phụ cận đất đen bên trong tòa tiên thành tổ chức. Theo tin tức đáng tin, trong đó có một đạo linh vật chính là cái này tinh hà linh vụ. Ngụy Trung nghe vậy vui mừng, lời ấy coi là thật. Tất nhiên là thật, đạo này tin tức chính là tới từ tại hạ một vị cùng thế hệ hảo hữu, thật không thể lại thật. Mặt khác lần này đấu giá hội dường như còn có ngũ hành tiên cung bộ phận đệ tử tham dự, đạo hữu như tới tiếp xúc một hai, nói không chừng có thể tìm tới ngũ hành tiên tụy tin tức. Bởi vì mười phần quen biết, cho nên Trọng Thụy Xuyên đối với Ngụy Trung cần cái này mấy đạo tiên bảo biết tương đối rõ ràng. Đã như vậy, kia trăm ngày về sau khảo hạch, tại hạ coi như liền không thể cùng đạo hữu trợ uy. Chương 544, diễn đạo đại hội, đấu giá hội khai chương 544, diễn đạo đại hội, đấu giá hội khai tại Huyền Đỉnh viện chuẩn bị tháng 3. Ngụy Trung thông qua trong viện trận pháp truyền tống tiến về Hắc Thổ Tiên Thành. Này Tiên Thành to lớn vô cùng, chính là Huyền Đình Viện dưới trướng phụ thuộc Tiên Thành một trong. Trong thành có Huyền Đình Viện tu sĩ mở các loại cửa hàng, dùng cho bán pháp khí cùng phụ lục. Rất nhiều ngoại lai tu sĩ bị những bảo vật này hấp dẫn mà đến. Đồng thời trong thành còn chiếm cứ rất nhiều cùng Huyền Đình Viện đệ tử liên hệ chặt chẽ thế lực, đám người cùng một chỗ tạo thành tên này là Hắc Thổ Tiên Thành đặc thủ Tiên Thành. Mà 10 ngày qua đi, chính là Hắc Thổ Tiên Thành đấu giá hội tổ chức trọng yếu thời gian. Lần này đấu giá hội nghe nói là Huyền Đình Viện một vị Thái Ức Ngọc Tiên trưởng lão chủ trì. Trong đó sẽ xuất hiện không ít từ Huyền Đỉnh Viện bên trong đạn sinh tinh phẩm tiên khí cùng tiên phủ. Chính là bởi vậy mới hấp dẫn đông đảo ngoại lai tu sĩ ánh mắt. Đồng thời Huyền Đỉnh Viện đem các loại chân phẩm tiên tài thu nạp, dung nhập đấu giá hội bên trong, trở thành trong đó vật đấu giá. Có thể nói cuộc bán đấu giá này nạp trăm vực tinh hoa, đủ để khiến đông đảo tu sĩ chạy theo như vịt. Theo đấu giá hội thêm nhiệt mở ra, Hắc Thổ Tiên Thành bên trong tu sĩ xuyên tới xuyên lui, viễn siêu ngày thường phồn hoa. Hành tẩu tại trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được đỉnh đầu các loại đột quang, hạ cửa hàng giao hàng không ngừng bên hai. Bên đường bố cáo trên lan can dán lấy các loại tin tức. Trong đó có các loại tu sĩ trao đổi hội tổ chức thời gian, cũng không ít cỡ nhỏ đấu giá hội tin tức. Đây đều là chân chính đất đen đấu giá hội trước đó thêm nhiệt. Ngụy Trung tùy ý xem xét, tại bố cáo cột một góc thấy một trận từ Huyền Đỉnh Viện đệ tử cử hành đấu giá hội. Trong hội sẽ có các loại đạo khí hiện thân. Những đệ tử này cũng là không buông tha bất kỳ một chút kiếm lấy tiên ngọc cơ hội a. Tiên khí ngày bình thường giao cho Huyền Đỉnh Viện thu mua, tự nhiên không bằng như vậy tại tán tu trong tay đổi lấy bảo vật kiếm nhiều. Ngụy Trung tùy ý nhìn thoáng qua bố cáo chúng tàu chú thời gian cùng địa điểm, liền dự định đi đến một chút náo nhiệt. Không còn cái khác mục đích, chỉ vì Ngụy Trung nghiên cứu luyện khí nhiều năm, trong tay đã có mấy trôi đạo khí, vừa vặn thừa cơ hội này đổi lấy một chút tiên ngọc, treo chống sau 10 ngày đấu giá hội. Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực rất xương cảm giác. Trao đổi hội bên trong, cùng Ngụy Trung đồng dạng ý nghĩ không ít người, cuối cùng tạo thành luyện khí sư so những người khác càng nhiều cục diện. Trao đổi hội một lần lâm vào kẽ ngắt, bất đắc dĩ như vậy gián đoạn. Thật tốt một trận tiên giai trao đổi hội như vậy kết thúc. Bất quá rời đi Ngụy Trung cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Nhìn về phía trong tay lớn chừng bàn tay phụ lục, trong mắt có một tia hiếu kỳ. Nguyên lai Huyền Đỉnh Viện bên trong phù lục là loại này bộ dáng. Vật này đến từ lần này trao đổi hội một vị phù các đệ tử. Lôi công xưởng luyện khí, phù các chế phù, này hai đạo chuyển thừa là vì Huyền Đỉnh Viện hạch tâm. Ngụy Trung mặc dù nắm giữ phù các đệ tử lệnh bài, nhưng là từ chưa tham dự qua phù các tu hành chương trình học cùng khảo hạch. Nhìn xem trong tay tiên phù, Ngụy Trung ánh mắt bên trong có một tia mê bóng. Hảo hảo đặc thù lá bửa, vậy mà có thể trực tiếp gánh chịu pháp tắc đạo văn. Trong tay phù lục nhìn qua chữ như gà bới giống như, không có chút nào mỹ cảm có thể nói, nhưng là tại Ngụy Trung tầm mắt bên trong, lại có thể nhìn thấy trên đó pháp tắc lưu động. Chủ thể là Lôi Đình pháp tắc không sai, nhưng là nhiều một chút tính đặc thù. Lôi Đình đạo văn, từ Cửu Thiên thần lôi, Hỗn Độn tử lôi, Nghiệp Hỏa đỏ lôi ba đạo lôi đình làm mực vẽ, đã dung nạp bộ phận nhân quả lực lượng pháp tắc, đồng thời còn có một tia lôi độc giấu kín trong đó. Truy tung, bạo liệt, đồng thời ăn mòn người khác nhục thân cùng thần hồn, quả thực là một cái thuần túy sát thương tiên phủ. Dùng cho đối phó chân tiên cấp độ dư xài, nhưng là tại pháp tắc lĩnh vực phù hộ huyền tiên lại là có chút không đủ. Ngụy Trung thể nội dung nạp nhiều pháp, tầm mắt so với tu sĩ bình thường còn rộng lớn hơn nhiều. Vẹn vẹn vài lần, chính là nhìn ra đạo phù lục này nguồn gốc. Tiện tay đem phù lục một quyển, như vậy tất kỹ, dường như cái này huyền đỉnh viện chế phù chi pháp cũng không có bao nhiêu phức tạp. Vừa lúc ta tại đạo khí luyện chế bên trên gặp một chút bình cảnh, có lẽ có thể từ chế phù bên trên tìm kiếm linh cảm. Ngụy Trung hạ quyết tâm, lần này đấu giá hội sau thả lại huyền đỉnh viện, lập tức mở ra chế phù truyền thừa học tập. Cáo biệt lần này trao đổi hội, Ngụy Trung lại tham dự mấy trận cỡ nhỏ đấu giá hội cùng trao đổi hội. Không có thu hoạch chính mình tâm ý ngũ hành tiên tụy những vật này, nhưng là cũng đã nhận được mấy bình đạo nguyên tinh túy. Trong đó đều là ngũ hành giao hòa ngũ hành lực lượng phát tác, bắt nguồn từ mấy vị từ ngũ hành tiên vực đường xa mà đến tiên cung đệ tử. Mấy người thực lực cao thấp không đều, có chút là huyền tiên, có chút vẹn vẹn chân tiên tiêu chuẩn mà thôi. Đối phương coi trọng Ngụy Trung luyện chế lôi đỉnh tiên bảo, thế là cầm này tiến hành trao đổi. Ngụy huynh cái này lôi châu bất phàm, cũng là cùng ta tiên cung bên trong ngũ hành tiên châu giống nhau đến mấy phần chỗ. A, Ngụy Trung vẻ mặt ngoài ý muốn, bần đạo luyện ra vật này cũng là ngoài ý muốn, luyện đạo khí không được, lo tiên tài sụp đổ. Thế là cưỡng ép kiềm chế trong đó uy năng, vẽ tiên văn giúp cho trấn áp, cuối cùng mới là tạo thành loại này kỳ quái lôi châu tiên khí. Nghe được Ngụy Trung giải thích, mấy người còn lại cũng là gật gật đầu. Ngụy huynh nói không sai, vật này xác thực cực kỳ không ổn định, chúng ta sử dụng còn phải cẩn thận hơn. Mấy người lời nói thời điểm, Ngụy Trung đem chủ đề chủ động dẫn đạo tới ngũ hành tiên tụy phía trên. Đám người nghe nói Ngụy Trung cần loại này bảo vật, không khỏi đem ánh mắt cùng nhau hội tụ đến ở đây một vị trẻ tuổi trên thân. Mặc dù nhìn qua 20 tuổi, nhưng là chân tiên tu vi, quả quyết không có khả năng chỉ có điểm này số tuổi. Ngụy Trung đang nghi hoặc thời điểm, một người chính là giới thiệu nói, Tưởng tiểu hữu mặc dù tu vi so ra kém chúng ta, nhưng là bối cảnh lại là không đơn giản, cha chính là tiền cung bên trong Thái Ức trưởng lão, là có thể tiếp xúc đến ngũ hành tiên tụy nhân vật. Ngụy Trung nghe vậy sững sờ, này tiên tụy chẳng lẽ không phải Thái Ức Ngọc Tiên khả năng tiếp xúc phải không? Tưởng Hoài Ngọc thấy ánh mắt mọi người, lại nghe nói Ngụy Trung nghi hoặc chi ngôn, lắc đầu nâng lên chén rượu trong tay giải thích nói, ngược lại cũng không phải như thế, bất quá là tiên tụy thưa thớt. Nhất là hi hữu nhất ngũ hành tiên tụy càng là trong đó chân phẩm, vẹn vẹn đản sinh tại tiên cung giải rác mấy đầu ngũ hành đầy đủ tiên nguyên mạch bên trong. Cho nên đưa đến ngũ hành này tiên tụy cực độ hi hữu tính, ngày bình thường chỉ có tiên cung những cái tia Thái Ức trưởng lão cùng đại la tiền bối mới có vật này phân phối số định mức. Đến mức huyền tiên, mong muốn thu hoạch được vật này cũng có biện pháp, chỉ cần xuất ra đầy đủ tiên cung điểm cống hiến liền có thể. Đáng tiếc chúng ta ở đây mấy người đều không có loại này năng lực. Ngụy Trung tiếp tục hỏi thăm, kia đối ngoại giao dễ. Đối ngoại giao dịch tự nhiên cũng là có, bất quá vẫn là lao đạo lý, chỉ ở Thái Ức Ngọc Tiên cùng với trở lên cấp độ mới có thể lưu thông, Ngụy đạo hữu mong muốn thu hoạch được vật này thế nhưng là không đơn giản. Ngụy Trung bỗng nhiên thở dài, Tưởng tiểu hữu nhưng có biện pháp. Tưởng Hoài Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, sai đạo hữu mấy người để mắt tại hạ mà thôi. Ta cha dưới gối nhi nữ vô số, vân đạo cũng vẹn vẹn trong đó bình thường một viên, có tài đức gì từ trong đó trong tay thu hoạch được loại bảo bối này. Tiên nhân thọ nguyên vô tận, nếu là có chủ tâm gieo hạt, thật coi là đời đời con cháu vô cùng tận vậy. Tưởng Hoài Ngọc vừa lúc chính là một thành viên trong đó. Cái này, thấy Ngụy Trung vẻ mặt thất vọng, ở đây một người lại là một lời nhường Ngụy Trung hy vọng hỏa diễm lại cháy lên. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, Ngụy đạo hữu có biết ta tiên cung vạn năm một lần diễn đạo đại hội. Diễn đạo đại hội, đây cũng là như thế nào thịnh hội? Mấy người thay nhau hỏi thăm, mới biết được Ngụy Trung tiến vào Lôi đỉnh tiên cung không đến bao lâu, xác thực không biết lần này đại hội tình báo. Tưởng Hoài Ngọc lên tiếng giải thích, như thế đại hội vốn là ta tiên cung nội bộ đốc xúc đệ tử tu hành so pháp thịnh hội. Sau tiên cung 33 đại đạo tổ, cảm giác cùng cung đệ tử đấu pháp, thịnh hội bế tắc. Thế là mới đưa này thịnh hội quy mô kéo dài mở rộng, mời trong tiên giới rất nhiều tiên cung đệ tử tham dự. Diễn đạo đại hội một đường duy trì liên tục đến nay, đã trở thành bất kỳ tiên giai tu sĩ đều có thể tham dự đại hội. Tham dự tu sĩ chỉ cần tại đại hội bên trong rút đến thứ nhất, liền có thể hướng ta ngũ hành tiên cung cao tầng đưa ra hợp lý đòi hỏi. Nghe nói 41 vạn năm trước, từng có một vị thái ớt hái được lúc này, từ tiên cung nội bộ cầm đi một cái hồng mông chí bảo. Ngụy Trung nghe người này tự thuật, hoàn toàn tựa như là nghe thiên thư. Tại hạ một giới bình thường huyền tiên, nơi nào có loại này năng lực? Ai, Ngụy đạo hữu chớ nóng nổi, đầu kia chủ chi vị, chúng ta hái không được, nhưng là chỉ cần đứng hàng đầu, vẫn như cũ có ban thưởng tồn tại. Mà ngũ hành tiên tụy chính là trong đó khách quen. Người khác nghe nói cũng là liên tiếp gật đầu, rất đúng, rất đúng. Bất quá đứng hàng đầu cũng không phải chuyện dễ dàng, thịnh hội bên trong giảng cứu cũng không phải là pháp tắc cường hãn hay không, mà là đối với pháp tắc nắm giữ tinh tế trình độ, trong đó bao quát đơn nhất pháp tắc linh hoạt vận dụng, cùng nhiều loại pháp tắc tổ hợp. Chúng ta tu sĩ, tu hành một loại pháp tắc liền muốn dốc cả một đời, đồng thời liên quan đến nhiều loại pháp tắc thực sự có chút gây khó cho người ta. Đúng vậy à, ta tu hành ngũ hành pháp tắc đến nay, mới khó khăn lắm huyền tiên chi cảnh, thái ớt cấp độ xa xa khó đợi, vì tiền đồ làm sao có thể phân tâm. Cũng là không phải là nhiều loại pháp tắc không thể. Trăm vạn năm trước không phải liền là có một vị sư minh dựa vào tự thân ngũ hành diệu pháp, liền rút đến thứ nhất chi vị đi. Lưu Minh chẳng lẽ nói chính là Du Điện chủ? Chúng ta có tài đức gì, cùng Du Điện chủ sánh vai? Ngụy Trung nghe được đám người nghị luận, mới hiểu vị này Du Điện chủ hiện nay đã là đại la cấp độ, là ngũ hành tiên cung bên trong số một số hai nhân vật cao tầng. Pháp tắc tổ hợp, dường như ngay tại ta am hiểu phạm vi bên trong. Ngụy Trung chống cằm mặt lộ vẻ suy tư, ta Hỗn Nguyên chi đạo, dù cho không phải giới này hàng đầu, nhưng vẫn là mười phần tinh diệu một đạo a, cũng không phải là không có cơ hội. Ngụy Trung tiếp tục nghe ngóng, chính là biết được lần sau thịnh hội ngay tại 5000 năm về sau. Trong lòng hạ quyết tâm tham gia, Ngụy Trung lại lần nữa hỏi đến Thái Hư Linh Lượng mấy người kiến thức lại so Minh Vũ còn muốn chênh lệch. Đều là lắc đầu, biểu thị tự thân chưa nghe nói qua loại bảo bối này. Bất quá một phen trò chuyện vẫn là để Ngụy Trung biết được Ngũ Hành Tiên Cung nội bộ thật có tiên tiên tức nhượng tồn tại. Thái Hư Linh Lượng chính là tiên tiên tức nhượng biến chủng, mấy người kia chỉ là cấp độ hơi thấp, có lẽ Ngũ Hành Tiên Cung nội bộ có ít người biết được vật này tin tức cũng không nhất định. Cùng mấy người trò chuyện, nhiều ít cho Ngụy Trung lưu lại điểm hy vọng. Như vậy tất rồi, Ngụy Trung bọn người hẹn nhau mấy ngày sau đất đen đấu giá hội gặp lại. Ngụy Trung rời đi, lại là liên tục tham gia mấy buổi đấu giá cùng trao đổi hội, cuối cùng đưa trong tay từ linh trạch trong bảo khố có được bảo bối toàn bộ đổi lại tiên ngọc. Hôm sau, bình minh mặt trời lên, Hắc Thổ Tiên Thành nội bộ biến càng thêm náo nhiệt, rất nhiều tu sĩ đột vàng, giống như một trương thất thải lưới lớn, đem toàn bộ Hắc Thổ Tiên Thành hoàn toàn che đậy. Như vậy đông đảo tu sĩ, thậm chí tạo thành thế này khó gặp chắn người chi cảnh. Cũng may tiên thành người quản lý sớm có dự liệu, lần lượt mở ra thành nội thật to không gian nho nhỏ chuyển tống trận, dùng cho vận chuyển tu sĩ tiến về sàn bán đấu giá. Ngụy Trung một đường phi đột, nhìn thấy đứng hàng ở giữa tòa tiên thành đấu giá đại điện. Nay điện vàng son lộng lẫy, cực kỳ cao gầy, giống như một tòa tháp nhọn. Phạm vi bao trùm không tính rộng, cũng không phải là trong thành khổng lồ nhất kiến trúc, nhưng là bên trong lại là có khắc cả khôn. Ngụy Trung theo cửa điện đi vào, trong thức hải không gian pháp tắc đã có sao động. Nhìn về phía trước vô biên vô tận thế giới, Ngụy Trung liền đã minh bạch nơi đây chính là một chỗ đặc biệt tiên địa bí cảnh. Nó lớn nhỏ xa so với bình thường bí cảnh lớn rất nhiều, thậm chí đủ để cùng bình thường hàng ngàn tiểu thế giới sánh vai. Ngụy Trung thông qua không gian đạo chủng, càng là biết nơi đây bí cảnh chính là đứng hàng tiên giai cùng hư không ở giữa, vượt ngang lưỡng giới, từ cao vị pháp tắc giam cầm nơi này. Hảo hảo cường hãn thủ bút, trong cái này độ khó chỉ sợ cùng luyện hóa một phương thế giới cũng không xê xích gì nhiều a. Bí cảnh không gian bên trong có cầu vồng băng rua dẫn đường, Ngụy Trung phi độn trên đó, mới phát hiện kia băng rua chính là cực độ áp xúc tiên khí. Liếc nhìn lại, thấy băng rua hàng ngàn, chiều dài càng là mắt thường khó gặp biên giới. Nhiều như thế tiên khí băng rua, tổ hợp lại với nhau, tạo nên tiên nguyên mạch chỉ sợ đều đủ thái ớt tu hành chi dụng, hảo hảo lớn thủ bút. Ngụy Trung theo tu sĩ dò người, dẫm lên tiên khí băng rùa mà đi. Như thế xuyên thẳng qua hơn nửa canh giờ, mới là đến một chỗ che kín cửa không gian truyền tống địa điểm chỗ. Không cần Ngụy Trung chủ động lựa chọn, kia truyền tống môn liền đem Ngụy Trung nuốt vào trong đó. Trong chớp mắt Ngụy Trung liền đưa thân vào một chỗ rộng lớn quảng trường bên trong. Chính giữa có lấy một tòa đài cao, trên đó tiên nữ liệt vị dáng múa nhẹ nhàng. Bên ngoài chỗ ngồi bập bênh, làm thành hình tròn, Ngụy Trung ngay tại trong đó một tòa. Nhìn một cái, trong sân tu sĩ số lượng khó phân biệt, đều là huyền tiên. Không chỉ có như thế, Ngụy Trung bên người còn có mấy đạo màu trắng quan môn, hình chiếu cái khác phòng đấu giá cảnh tượng. Trong đó ngồi cạnh nhau tu sĩ thình lình có thái ớt tồn tại, cũng có giống như Ngụy Trung đồng dạng đẳng cấp huyền tiên, hoặc là tu vi thấp hơn tán tiên chân tiên chi lưu. Chỉ dựa vào Ngụy Trung quanh người mấy đạo màu trắng quan môn, liền đem từng cái sàn bán đấu giá toàn bộ nối liền với nhau. Như thế mới là đấu giá hội tình thế, Ngụy Trung còn là lần đầu tiên thấy. Xuyên thấu qua quan môn, Ngụy Trung có thể đem mặt khác sàn bán đấu giá tình hình đặt vào trong mắt, thậm chí còn có thể nhờ vào đó ra giá. Quan sát xong sàn bán đấu giá kỳ lạ bố trí, cũng không lâu lắm, đất đen đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Trên đài vũ nữ tối lui, một thân lấy đạo bảo màu trắng lão giả đi lên phía trước, bần đạo huyền đỉnh viện trưởng lão Tư Không Hãn. Tư Không Hãn, không phải là phù lão Tư Không Mặc chi tử. Vang lên bên tai tiếng nghị luận, cũng sẽ Ngụy Trung ký ức cầu trở lại hướng. Có thể có được phù lão chi danh, toàn bộ Lôi đỉnh tiên cung có lại chỉ có một vị, đó chính là huyền đỉnh viện bên trong phù các thủ lĩnh, Thái Ức đỉnh phong tu sĩ, Lôi phủ đại sư Tư Không Mặc. Tư Không Hãn mở màn lời khách sáo cũng không có duy trì liên tục bao lâu, nương theo lấy nhấc tay áo vung lên, truy tiếng vang động, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là bị một thị nữ nắm nâng lên đài. Kiện thứ nhất vật đấu giá huyền đỉnh diệt độ phù, lại xưng Thái Ức Chu Huyền Lục Tiên phủ, lấy hỗn độn thần lôi làm mực, Thái Ức đạo quả làm dẫn. Chương 545, tiên bảo nhiều lần ra, lĩnh vực đặc công. Chương 545, tiên bảo nhiều lần ra, lĩnh vực đặc công. Buổi đấu giá này đầu tiên bưng lên chính là hàng hiếm, đủ để chu sát huyền tiên tu sĩ, lực chiến Thái Ức cường đại lôi phủ. Ngụy Trung nhìn xem cái kia đạo đen nhánh phù lục, có chút kích động siết chặt chỗ ngồi tay đem. Tư Không Hàn điều động tự thân tiên nguyên lực, có chút kích thích huyền đỉnh diệt độ phù uy năng. Ở đây huyền tiên đều tóc gáy dựng lên, bắt nguồn từ huyền tiên thần thức phía dưới cảm giác nguy cơ. Nhường đám người đối đạo phụ lục này uy năng lại có thể càng thêm rõ ràng để biết, trong đó tự nhiên cũng bao quát Ngụy Trung ở bên trong. Cái này lôi phủ, dường như cùng lúc trước kia hình thiên một tấn hiệu quả không sai biệt lắm, chỉ là một đạo phụ lục, vậy mà đuổi sát huyền tiên khu động thánh vật uy lực. Ngụy Trung có lòng muốn đem vô xuống, nhưng là suy nghĩ một phương vẫn là nhẫn nhịn lại tâm tư. Huyền đình viện bên trong, đệ tử mua sắm tiên khí cùng phụ lục có ưu đãi, cũng không chắc chắn tiên ngọc lãng phí ở chuyện này đối với bên ngoài đấu giá hội bên trong. Ngụy Trung thu nạp nỗi lòng, nghe được trong sân Tư Không Hàn tiếp tục giải thích, này phù giá khởi đầu 1000 mai thanh linh tiên ngọc, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 viên tiên ngọc. Một khi báo giá chính là gây nên đám người tranh đoạt. 1000, 1050. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, giá cả liền một đường tăng gọn, vượt qua 1500 mai tiên ngọc. Ngụy Trung cảm thán cái này trong tiên giới cuối cùng vẫn là kẻ có tiền nhiều, đồng thời cũng sẽ lực chú ý từ nơi này sàn bán đấu giá rời. Ngược lại nhìn lên cái khác sàn bán đấu giá tình huống, Kiện thứ nhất vật đấu giá, phần lớn là xuất từ Huyền Đỉnh viện phụ lục, chỉ là phẩm giai có chỗ chênh lệch. Ngụy Trung ánh mắt táo động, muốn nhìn một chút vậy quá ớt chỗ sàn bán đấu giá là bảo bối gì thời điểm, lại đột nhiên phát hiện quang môn bên trong bị một tầng màu xanh huyền quang trôi tràn ngập. Không chỉ nhìn không thấy trong đó cảnh tượng, thậm chí liền một chút đinh động tĩnh cũng nghe không đến. Triệu đạo hữu đây là ý gì? Chúng ta thái ớt đấu giá chí bảo, Quách đạo hữu làm gì nhường cái khác tiểu bối quan sát? Hẳn là đạo hữu cho là ta chờ tài lực ăn không vô các hạ bà bối. Triệu đạo hữu nói có đạo lý, chúng ta thái ớt cũng không phải kia lồng thú bên trong khỉ con, còn có thể nhường những bọn tiểu bối này nhìn xem náo nhiệt phải không? Theo hai người lên tiếng, ở đây thái ớt hoặc nhiều hoặc ít cũng biểu đạt bất mãn. Đứng ở trên đài cao Quách Vĩ Thành nhíu mày, biết được trước mắt cảnh tượng đã có phải là hắn hay không có thể xử lý, lập tức truyền âm cho bên ngoài. Bất quá nhiều lúc, một đạo thanh âm như sấm vang lên, đã chư vị không muốn, vậy lão phu chính là ngăn cách nơi đây đấu giá đại điện. Nghe được cái này lôi âm, chúng tu nghiêm mặt, đều là đoán được người này thân phận. Tư Không Mặc, mấy bạn năm không thấy, tu vi còn có thể tinh tiến sao? Vừa mới cái kia đạo tiếng sấm không chỉ rơi vào đám người bên hai, càng là vang vọng đáy lòng của mọi người. Nhưng ở đây Thái Ức Ngọc Tiên nhóm đối vị này cũng không hiện thân phụ lão nhiều một tia cảnh giác cùng kính trọng. Thuộc về Thái Ức sàn bán đấu giá bị ngăn cách. Ngụy Trung trước người một cánh cửa ánh sáng cũng theo đó quan bế. Làm cái gì, thế nào đỗng nhiên không cho nhìn? Ngụy Trung sắc mặt tiếc nuối, lúc đầu còn đánh lấy nhìn xem vậy quá ớt trong đại điện có thể ra vật gì tốt, nếu là có chính mình cần, còn có thể cùng một đám thái ớt nhóm cạnh tranh cạnh tranh. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không thể có loại cơ hội này, a Ngụy Trung thở dài, đem ánh mắt di động về tự thân chỗ đại điện. Lúc này kia Huyền Đỉnh diệt độ phù giá cả đã đi tới 1800 mai thanh linh tiên ngọc. Thấy Ngụy Trung là không khỏi liễu lơi, cao như vậy giá cả, thậm chí đều có thể mua được một chút tinh phẩm đạo khí. Đạo khí, tức thích hợp nhất huyền tiên sử dụng tiên khí cấp độ, mà ở đây huyền tiên vậy mà cam lòng dùng giá cả cỡ này mua sắm một chương duy nhất một lần phụ lục, thực sự đổi mới Ngụy Trung nhận biết. 1900. Giá cả tiếp tục đống nhiên mà tăng mạnh rồi, bất quá lúc này báo giá âm thanh đã càng ngày càng ít. Cuối cùng giá cả dừng lại tại 2000 mai tiên ngọc thời điểm, liền lại không người cùng chi cạnh tranh. Phanh phanh phanh, 2000 mai tiên ngọc một lần, 2000 mai tiên ngọc hai lần. Ba lần, chúc mừng vị đạo hữu này, đập đến huyền đỉnh diệt độ phù một chương. Lần này đấu giá hội kết thúc sau, có thể tự tiến về giao nhận. Cái tiếp theo vật đấu giá Huyền Tiên cấp độ đan dược Cửu Tiêu Lôi Bực Đan, đan này từ bản cung tử cực các đan hà tiên tử tự tay luyện chế, dẫn động cửu trọng thiên tiếp tôi đan mà thành. An vào có thể trợ Huyền Tiên tu sĩ tăng cường tự thân lôi đỉnh pháp tắc lĩnh vực cường độ, khuyết trương phạm vi, thậm chí có thể mô phỏng thời gian 3 cái hô hấp quá hạng 2 lôi vực uy áp. Lôi đỉnh tiên vực lôi tu chiếm đa số, đan này cũng là nhằm vào lôi tu luyện chế mà thành, trong đó hiệu dụng không cần nhiều lời, chỉ là Tư Không Hãn nói tới mấy câu nói đó liền để cho toàn bộ sàn bán đấu giá lại lần nữa sôi trào lên. Thật đúng là đồ tốt một mực đi lên bưng a. Cái này mai Huyền Tiên cấp linh đan vừa ra, sàn bán đấu giá bên trong đông đảo tu sĩ trực tiếp sôi trào lên, không chờ Tư Không Hãn tiếp tục ngôn ngữ, cơ hội liền phải ra giá. Ngụy Trung cũng là siết chặt trong tay bảng hiệu, đợi đến Tư Không Hãn đem tất cả nói nhảm kể xong, này mai Cửu Tiêu Lôi Bực Đan, giá khởi đầu 800 mai thanh linh tiên ngọc, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 viên tiên ngọc. Phanh phanh phanh, đấu giá chính thức bắt đầu. 800, 810. Ngụy Trung nhìn thấy chúng tu đấu giá náo nhiệt, cũng là giơ lên trong tay bảng hiệu, 1000 mai thanh linh tiên ngọc. Như thế giá cả không có hù dọa ở đây tu sĩ, ngược lại làm cho toàn bộ sàn bán đấu giá càng phát ra náo nhiệt, người ra giá càng ngày càng nhiều. Ngụy Trung đảo mắt mà đi, cơ hồ đấu giá hội bên trong mỗi một góc, thỉnh thoảng đều có tu sĩ giơ bảng báo giá. Bất quá một hồi, cái này Cửu Tiêu Lôi Vực Đan giá cả liền từ từ đi tới 1500 mai thanh linh tiên ngọc. Thẳng đến lúc này, mới khiến cho đám người nhiệt tình hơi biến mất. Người báo giá số mắt trần có thể thấy giảm bớt, nhưng là bởi vì cái này Cửu Tiêu Lôi Vực Đan ý nghĩa phi phàm, chính là cổ vũ tu sĩ pháp tắc lĩnh vực chi vật, so với bình thường tu hành linh đan càng có tính nhắm vào. Bởi vậy giá cả vẫn là tại một đường trèo lên quá trình bên trong. Chớ nói chi là đan dược này có thể mô phỏng 3 hơi thái ớt uy áp. Đấu pháp thời điểm, bất kỳ một hơi thời gian ưu thế đều đủ để thay đổi chiến cuộc. Loại này do dệt tăng phúc tu sĩ thực lực bản thân bảo bối, làm sao lại tiện nghi? 1800. Ngụy Trung tiếp tục ra giá, tu sĩ khác cũng không phải không có khiêm nhượng ý tứ, 1800 năm. 1900. 2000. Đến 2000 về sau, giá cả vẫn không có đình chỉ dấu hiệu. Đợi đến 2004 báo giá xuất hiện thời điểm, Ngụy Trung bất đắc dĩ lắc đầu, như vậy ngồi xuống. Cái giá tiền này đã vượt ra khỏi Ngụy Trung tâm lý mong muốn. Một cái huyền tiên cấp đan dược mà thôi, lại thế nào quý, cũng không có khả năng đạt tới giá cả cỡ này. Trước mắt giá đấu giá đã vượt xa khỏi linh đan này lúc đầu giá trị. Quả nhiên, ở đây rất nhiều người cũng nhận thức được vấn đề này, chỉ có kia đấu giá giải rác ba người mới là tranh ra hỏa khí. 2500, một cái huyền tiên cấp đan dược mà thôi, hai vị làm gì cùng ta tranh ra hỏa khí? Hừ, đấu giá hội tự nhiên là lấy tài lực nói chuyện, nếu là điểm này tiên ngọc đô ra không nổi, còn tranh với bọn ta cái gì? 2504. Lời ấy có lý. 2600. Cuối cùng giá cả một đường tiêu thăng, thẳng đến 2008 mới là đỉnh chỉ, cuối cùng linh đan bị một áo bào xám tu sĩ thu vào trong lòng bàn tay. Ngụy Trung xem đến cái sau ăn mặc, pháp bào bên trên cũng không rõ ràng thế lực đặc thủ, không khỏi suy đoán, không phải là tán tu không thành. Đáng tiếc Ngụy Trung cũng không nhận biết người này. Cái tiếp theo vật đấu giá Huyền Minh Hàn Phách Châu. Ngụy Trung tiếc nuối tại không thể bô xuống Cửu Tiêu Lôi Bực Đan, nhìn xem tiếp xuống xuất hiện những này vật đấu giá cũng là có chút không có hứng thú. Thái Hư Độn Thiên Toa, Huyền Tiên Đạo Khí, này toa chính là không gian loại tiên khí, nội ẩn hoàn chỉnh không gian pháp tắc. Chỉ toa người, có thể xé rách hư không, chớp mắt trăm vạn dặm, càng thêm mấu chốt chính là, này toa có thể phá không gian phong tỏa, nhằm vào một ít không gian hỗn loạn bí cảnh nắm giữ kỳ hiệu. Kèm theo thái hư vòng bảo hộ, có thể kháng huyền tiên cấp pháp tắc công kích 3 lần. Làm thủ, đi gồm nhiều mặt tinh phẩm đạo khí. Giá khởi đầu 1000 mai thanh linh tiên ngọc, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 mai tiên ngọc. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy Tư Không Hãn trong tay truy nhỏ sao động, đấu giá thanh âm lại lần nữa vang lên, 1000. Nghe được bên tai đấu giá thanh âm, Ngụy Trung cũng hứng thú, không gian loại đạo khí, thật đúng là hiếm có. Ngụy Trung trước mắt thấy đa số đạo khí, bao quát Ngụy Trung chính mình luyện chế cũng đều là lấy công thủ hai loại tiên khí làm chủ. Giống pháp bảo thậm chí phi toa linh chu loại này tiên khí thấy không nhiều. Chủ yếu vẫn là bởi vì huyền tiên tu sĩ, bản thân tốc độ bay liền đã cực kỳ doa người, tăng thêm tự thân tiên nguyên lực hùng hậu, liên tục phi hành trăm triệu dặm căn bản không phải vấn đề. Nếu như loại này tu sĩ lại tinh thông một chút cùng tốc độ hoặc là không gian có liên quan pháp tắc, tốc độ bay còn có thể lại cất cao một cái cấp độ. Bắt đầu so sánh, phi hành tiên khí ý nghĩa liền giảm mạnh. So với thực dụng phi độn tiên khí, còn không bằng kia lực phòng ngự cường đại tọa giá loại tiên khí càng thêm có thị trường. Bất quá cái này độn tiên toa cũng là đặc thù, vậy mà có thể không nhìn bình thường không gian phong tỏa, nhằm vào không gian hỗn loạn bí cảnh chi địa. Cũng không biết đối với tu sĩ bản thân lĩnh vực có hiệu quả hay không. Ngụy Trung có lòng tham dự đấu giá, lần này trong hội trường tu sĩ nhiệt tình đồng dạng. Đợi đến giá cả nhảy lên tới 1500 lúc liền không có mấy người. 1500. Ngụy Trung trực tiếp làm đứng lên, 1600. Kia ngay tại đấu giá mấy cái tu sĩ do dự mấy lần, chính là lắc đầu như vậy ngồi xuống, từ bỏ tranh đoạt. 1600 mai tiên ngọc một lần, 1600 mai tiên ngọc hai lần. Ba lần, chúc mừng vị đạo hữu này, đập đến Thái Hư Độn Tiên Toa. Toàn bộ đấu giá quá trình chi thuận lợi, cũng làm cho Ngụy Trung hết sức kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, một giới bình thường thánh vật giá cả cũng liền 3000 mai tiên ngọc đi lên, một giới huyền tiên đạo khí, có thể có thánh vật một nửa giá cả chính là tương đối khoa trương. Cái tiếp theo vật đấu giá phá giới lục tiên kim châm. Nương theo Tư Không Hãn một lời, trong sân có kiến thức người lập tức phát ra nghi vấn, phá giới lục tiên kim châm. Này kim châm không phải sớm tại ngàn vạn năm trước thiên đạo đại loạn bên trong bị hủy đi sao? Đúng vậy a, hẳn là Lôi Đỉnh Tiên Cung đem này kim châm phục hồi như cũ. Ở đây tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Ngụy Trung cũng là một bộ nghi hoặc bộ dáng, không chỉ có nghi hoặc cái này phá giới lục tiên kim châm đến tột cùng là vật gì, cũng nghi hoặc tại kia cái gọi là thiên đạo đại loạn. Thẳng đến Tư Không Hãn hai tay có chút ép xuống, ngừng toàn trường tiếng nghị luận. Các vị đạo hữu nghi hoặc bần đạo lý giải, còn mời nghe lão phu em hai nói. Này kim châm mặc dù cùng kia phá giới lục tiên kim châm cùng tên, nhưng kỳ thực là ta Lôi Đỉnh Tiên Cung vẫn như cũ cổ pháp ghi chép, luyện chế cùng tên chi vật. Này kim châm không bằng kia thánh vật pháp trận cường hãn hiệu quả, vẹn vẹn chỉ có nửa thành uy năng, là huyền tiên đạo khí cấp độ. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên một hồi hư thanh. Phá giới lục tiên kim châm mạnh, ngay cả Thái Ức Tiên Vực đều có thể cưỡng ép phá vỡ, nghĩ không ra quý cung vậy mà có thể ra cái cùng tên giả mạo. Bất quá đối với những người này miệng ai, Tư Không Hãn nếu lấy tự thân dâu dịa không có vẻ tức giận cùng thật không tiện, mà là yên lặng chờ đám người tiếng nghị luận nhỏ dần, sau đó vỗ tay một cái. Sau đài lập tức năm tên thị nữ tay nâng kim hồng trên tay trước, khay phía trên đỏ khăn bao trùm, đợi đến năm người xếp thành một hàng. Tư Không Hãn mới cười mỉm xốc lên khối thứ nhất đỏ khăn, trong đó lập tức lộ ra một cây thường thường không có gì lạ châm nhỏ, cùng nông gia kim may không có lớn nhỏ khác nhau, khác biệt duy nhất chính là cái này kim châm nhan sắc khác thường, giống như là màu xám, lại giống là nhiều màu chi sắc, nội bộ không ngừng phun trào phát tác, khiến cho cái sau sắc thái một mực ở vào càng không ngừng biến hóa bên trong. Tư Không Hãn động tác chưa đình chỉ, lại là đi đến tên thứ hai thị nữ trước mặt, tiến lên để lộ cái thứ hai khay. Lại là một cái giống nhau như đúc châm nhỏ xuất hiện tại khay bên trong. Ừm. Ở đây chư tu thấy này sững sờ, Ngụy Trung cũng không ngoại lệ, ngồi thẳng người, cơ hồ liền phải từ trên chỗ ngồi hoàn toàn rời, chẳng lẽ nói. Tư Không Hãn không có cô phụ đám người chờ mong, liên tiếp liền vạch ra còn lại khay, trong đó đều không ngoại lệ, đều là kia phá giới lục tiên kim châm. Khác biệt chính là, tại cuối cùng một khối khay bên trong, còn đệm lên một khối giấy da dê đồng dạng sự vật. Phá giới lục tiên kim châm hàng ái, trung năm ai, đơn độc một cái chính là huyền tiên đạo khí cấp độ, có thể phá bình thường huyền tiên chi pháp tắc lĩnh vực, năm ai tổ hợp phối hợp này trương tiên trận đồ, có thể kéo lên đến chuẩn thánh vật tầng cấp. Thái ất phía dưới, pháp vực đều có thể bài trừ, dù cho đối đầu thái ất, cũng có thể tổn thương chi lĩnh vực, liên lụy tâm thần. Lời ấy một chỗ, lập tức dẫn tới toàn trường xôn xao. Lại là một bộ chuẩn thánh vật. Năm ai phá giới lục tiên kim châm không đơn độc đấu giá, mà là cùng trận đồ này một đạo. Giá khởi đầu 1000 mai thanh linh tiên ngọc, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 tiên ngọc, các vị đạo hữu, cạnh tranh chính thức bắt đầu. Tư Không Hãn trong tay truy nhỏ một vang, sàn bán đấu giá lập tức vang lên liên tục không ngừng cạnh tranh âm thanh. Chúng tu chi nhiệt tình, so với trước mấy món vật đấu giá cao hơn mấy cái cấp độ. Huyền tiên đấu pháp, sợ nhất là cái gì, còn không phải bị người khác pháp tắc lĩnh vực khắc chế, thoát ly không được. Ngụy Trung đã vận dụng một chiêu này, đánh bại mấy vị huyền tiên. Có thể nói, Ngụy Trung liền bởi vì xính hỗn nguyên lĩnh vực chi lực, mới là đạt thành chiến huyền tiên không có bại một lần chiến tích. Mà hiện nay, một bộ có thể 100% công phá huyền tiên pháp tắc lĩnh vực chuẩn thánh vật bày ở trước mắt, làm sao có thể không gây nên huyền tiên sôi trào? Giá thanh âm không ngừng, bảo bối này giá cả cũng là một đường tăng vọt, chớp mắt liền đi tới 2000 mai tiên ngọc cấp độ, đồng thời còn xa xa không phải không có dừng bước chi thế. Ngụy Trung siết chặt bảng hiệu, chậm rãi giơ lên, 2300 mai tiên ngọc. Không chờ Ngụy Trung thở phào, một thanh âm phi tốc vượt trên, 2350 mai. Sau đó một thanh âm tiếp tục, 2400 mai. Một đường báo giá xa xa vô bờ bến. Quanh người truyền đến tu sĩ tiếng nghị luận, điên rồi, giá cả lại cao hơn chút, mua một cái thánh vật đều dư xài, thánh vật nơi tay, còn có thể không phá nổi huyền tiên pháp vực phải không? đạo hữu lời ấy khác biệt, thánh vật loại đồ vật này, há lại chúng ta huyền tiên có thể hoàn toàn thúc dụng. Đứa nhỏ múa đại truy, cuối cùng không bằng cầm lấy một cây truy thủ công kích tinh chuẩn. Chương 546, nhận đạo thạch, thái ớt lưu phách vật. Chương 546, nhận đạo thạch, thái ớt lưu phách vật. 3000 thanh linh tiên ngọc, chính là một chút bình thường thánh vật giá tiền, mặc dù là thánh vật bên trong kém nhất nhất đẳng, nhưng này cũng là thánh vật. Trước mắt phá giới lục tiên kim trầm, năm ai tổ hợp lên, bất quá khó khăn lắm là một cái chuẩn thánh vật mà thôi, liền đã muốn bị xào tới thánh vật giá cả. 3000 mai thanh linh tiên ngọc. Ngụy Trung vượt lên trước một bước, như vậy báo giá. Nghe được cái giá tiền này, bốn phía đấu giá tu sĩ đều có chút do dự, dường như đang suy tư được mất. 3000 thanh linh linh tiên ngọc một lần. Tư Không Hán lời còn chưa nói hết, chính là có người lại lần nữa ra giá, 3100 mai thanh linh tiên ngọc. Ngụy Trung suy nghĩ liên tục, cuối cùng không có tiếp tục truy kích. Ngồi trở lại trên ghế, nhìn xem giải rác hai người, đem vật này giá cả một đường dốc lên, thẳng đến 3500 mai thanh linh tiên ngọc mới là đình chỉ. Ngụy Trung không được lắc đầu. Chỉ là chuẩn thánh vật mà thôi, giá tiền này có hơi quá. Cùng Ngụy Trung đồng dạng ý nghĩ tu sĩ không phải số ít, lẫn nhau ở giữa nghị luận ầm ĩ, ngay cả kia đập đến vật này tu sĩ cũng là một mặt thương tiếc vẻ mặt, dường như cảm thấy tự thân có chút cấp trên, mà rất cảm thấy hối hận. Đáng tiếc nương theo trong sân truy nhỏ bà bang, này hạng giao dịch đã hoàn toàn đã định, dung không được hắn lại đi cự tuyệt. Một cái đạo khí tại cái này đập trong cuộc đấu giá lại có thể bán đi thánh vật giá cả, Ngụy Trung nhìn xem không gian bắt ngát hội trường, cùng trong đó lít nha lít nhít tu sĩ, không khỏi toát ra một câu: sư nhiều cháu ít. Còn lại là mấy kiện vật đấu giá được mang ra, nhưng là Ngụy Trung không có bao nhiêu hứng thú, tùy ý ra giá, đều là bị những người khác đập đến. Như thế qua thật lâu, một đạo tiên bảo bị đưa lên đài đến, đợi đến Tư Không Hán để lộ đỏ khăn, Ngụy Trung rốt cục ngồi thẳng người. Món này vật đấu giá chính là tên là Tinh Hà Linh Vụ Sao Trời Tinh Hoa, từ chu thiên tinh lực tự nhiên ngưng kết mà thành, ẩn chứa sao trời sinh cơ. 10 phần thích hợp tu luyện tinh thần pháp tác đạo hữu, đối với sắp vượt qua tam thai cửu nạn tu sĩ, cũng có bảo hộ nhục thân, ngăn cản tâm ma hiệu quả. Giá khởi đầu 500 mai thanh linh tiên ngọc, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 viên. Chú ý nhỏ phanh phanh ba bang, lập tức liền có người ra giá. Bất quá vật này không tính thường quy tu tiên tiên bảo, bởi vậy cạnh tranh nhiệt liệt trình độ kém xa lúc trước mấy vật. 600. Ngụy Trung ép giá, 600 năm. Giá cả tại Ngụy Trung cùng mấy người khác khu động phía dưới tăng lên không ngừng. Đợi đến dâng lên tới 1000 tiên ngọc thời điểm, tham gia náo nhiệt mấy người chính là lui ra, không còn đấu giá. Ngụy Trung nhìn về phía mấy người còn lại, trong đó một nhóm người mặc đặc thù rõ ràng tông môn pháp bảo. Do xét vài lần, Ngụy Trung liền biết được đây chính là lúc trước Minh Vũ nói qua sao băng phái. Cái này Tinh Hà Linh Vụ đối bọn hắn những này tu hành tinh thần pháp tắc tu sĩ tới nói, là 10 phần không tệ tu hành tiên bảo. Hiệu quả chỉ sợ so một chút cùng giai đan dược đều muốn tốt hơn nhiều, bởi vậy mấy người một mực đấu giá không thả, rất có cùng Ngụy Trung một đường căng thẳng ý tứ. Ngụy Trung thấy này không khỏi cau mày. 1100 mai thanh linh tiên ngọc. Đối phương lập tức ép giá, 1150 mai. Như thế một chút tiên ngọc, không đến mức nhường huyền tiên thương gần độ cốt, nhưng lại như nỗ lực giá cả vượt ra khỏi sự vật bản thân giá trị, lại không phải là Ngụy Trung mong muốn. 1150, 1160. Trong sân tu sĩ thấy Ngụy Trung mấy người đấu giá không ngừng, cũng là có chút hiếu kỳ, cái này Tinh Hà Linh Vụ hẳn là còn có chúng ta không biết rõ cách dùng cùng chỗ tốt, sao đến mấy người kia nắm lấy không thả. Ai biết được, kia mấy người mặc áo bảo màu xanh lam tu sĩ, xem bộ dáng là đến từ sao băng phái, đấu giá cái này Tinh Hà Linh Vụ tình có thể hiểu. Nhưng là vị này mặc áo bảo đỏ tu sĩ, ta không nhìn lầm hẳn là Lôi Đình Tiên Cung Huyền Đỉnh Viện Lôi Công Xưởng đệ tử nhập thất, ai chẳng lẽ đối phương muốn dùng cái này Tinh Hà Linh Vụ luyện chế đặc thù nào đó tiên khí. Đám người suy đoán không ngừng, đồng thời Tinh Hà Linh Vụ giá cả đã bị thôi động tới 1300 mai thanh linh tiên ngọc. Ngụy Trung chân mày nhíu càng sâu, trực tiếp báo giá 1400 mai thanh linh tiên ngọc. Trực tiếp tăng giá 100 mai, cho thấy chính mình tuyệt không buông tha quyết tâm, đồng thời cũng hướng đấu giá mấy cái kia sao băng phái tu sĩ tiến hành tạo áp lực. Cái sau mấy người lẫn nhau đối mặt, dường như truyền âm thương lượng một phen, chính là lại lần nữa ra giá 1410 mai. Ngụy Trung cấp tốc cùng giá 1500. Cái này đối phương rốt cục bắt đầu do dự. Sư Minh, cái này Tinh Hà Linh Vụ đồng dạng giá thị trường cũng liền 1300 tả hữu. Chúng ta nếu không thôi được rồi, bỏ lỡ lần này còn có cơ hội khác. Kia thân mang pháp bảo màu xanh lam đệ tử mặt lộ vẻ do dự, thế nhưng là Kha sư tỷ bên kia. Sư tỷ biết được việc này tự sẽ lý giải, tương phản nếu là biết được chúng ta lãng phí tiên ngọc cùng người khác tranh đoạt xính nhất thời chi khí, chỉ sợ dẫn tới sư tỷ không vui. Đám người khuyên bảo vài câu, kia cầm đầu sư minh dường như là nghĩ thông, khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy liền tính toán. Không còn đấu giá, trong sân chỉ có Ngụy Trung một người bảng hiệu còn tại đứng thẳng. Tư Không Hàn thấy này gõ trong tay truy nhỏ, 1500 mai thanh linh tiên ngọc một lần. Hai lần, ba lần, chúc mừng vị đạo hữu này đạt được mục đích. Ngụy Trung nhẹ nhàng thở ra, như vậy ngồi xuống. Mặc dù hoa linh thạch nhiều một chút, nhưng tốt xấu thành công vô xuống tới. Có cái này Tinh Hà Linh Vụ, tăng thêm Ngụy Trung từ Minh Lũ trong tay có được Cửu Tiêu Thanh Lộ, lại dung hợp trong bí cảnh đến Thanh Minh Huyền Khí, đã đầy đủ phối trí một phần duy nhất một lần tiên liên dịch. Tưới tiêu cho Thanh Minh Tiên Liên về sau, đủ để sinh ra một phần liên hương, dùng cho chống cự một lần đạo tâm băng liệt chi suy. Đặt thành mục đích, Ngụy Trung trầm tĩnh lại, nhìn về phía trong đấu giá hội tràng một cái lại một cái mới lạ bảo vật được đưa lên đến. Lĩnh vực cấp tiên đan, Huyền Minh Lạnh Bực Đan. Băng hệ tiên tiên linh vật, Huyền Minh Hàn Phách Châu một cái. Trưởng thành tính đạo khí Cửu Khiếu Linh Lung Hộ Kiếm, có thể đồng thời ôn dưỡng chín chuôi ngang cấp đạo khí, cổ vũ linh tính. Ngụy Trung nhìn những này chất bảo, đều là tùy ý ra giá, bất quá không có tham dự cấp độ sâu tranh đoạt, bởi vậy không thu hoạch được gì. Thẳng đến một phương hắc thạch bị Tư Không Hán để lộ, Ngụy Trung mới là lại lần nữa ngồi ngay ngắn. Không bởi vì hắn, chỉ vì kia hắc thạch cùng Ngụy Trung thu hoạch được Tuế Nguyệt đạo pháp hắc thạch giống nhau y hệt. Nhận đạo thạch. Cái gì? Nhận đạo thạch? Cái này Lôi đỉnh tiên cung khi nào hào phóng như vậy, vậy mà loại bảo bối này đều bỏ được lấy ra. Nhận đạo thạch, theo Ngụy Trung hiểu biết, không chỉ là dùng cho ghi chép một chút tiên giai đạo pháp, nhiều khi cũng xem như tu sĩ cấp cao dùng cho ghi chép tự thân truyền thừa sử dụng. Cùng ngọc giản khác biệt, dù cho Tuế Nguyệt trôi qua, như cũng có thể cam đoan trong đá nội dung hoàn chỉnh. Không giống ngọc giản đồng dạng sẽ ở thời gian trôi qua phía dưới dần dần hư. Nhận đạo thạch tính chất cứng cỏi, thậm chí đủ để ngăn chặn hư không loạn lưu cắt chém, tính chất cứng cỏi, sợ càng cao hơn một ít tiên khí. Nói về vật này duy nhất không đủ, có lẽ chỉ có vật này quá mức cứng cỏi dị thường, bởi vậy trong đó tin tức tồn tại cùng thu hoạch có hạn chế. Tức truyền thừa số lần có hạn. Không biết trước mắt nhận đạo thạch bên trong đựng trở chính là vật gì, lại còn có mấy lần truyền thừa cơ hội. Trong đấu giá hội chàng đa số người đều cùng Ngụy Trung có giống nhau nghi hoặc. Ti Không lão nhị, chớ có bất tích, mau mau vì mọi người giới thiệu một hai. Không chờ Tư Không Hán lên tiếng, chính là đã có người không kiên nhẫn. Tư Không Hán nghe này mỉm cười, các vị đạo hữu đừng nội, còn mời nghe tại hạ em hai nói. Này khối nhận đạo thạch, nội bộ khắc họa không phải tiên giai đạo pháp, cũng không phải đại năng vật truyền thừa, mà là một đoạn lôi pháp đại la giảng đạo thanh âm. Đại la giảng đạo. Như thế tin tức mọi người nhao nhao hiện ra ngoài ý muốn vẻ mặt, lẫn nhau ở giữa nghị luận không ngừng, như thế nào lợi hại đại la giảng đạo thanh âm, vậy mà cam lòng dùng cái này nhận đạo thạch ghi chép. Tư Không Hán sở lấy hắc thạch, đến tột cùng là bực nào đại la, kỳ thật ta Huyền Đỉnh viện cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá theo đã nghe qua trong đó giảng đạo thanh âm mấy vị nói tới, khối đá này bên trong ẩn chứa đột phá thái ớt cơ hội. Đồng thời mấy vị kia đạo hữu sắc thực có người tại lắng nghe cái này giảng đạo thanh âm sau vạn năm thời gian bên trong đột phá đến thái ớt chi cảnh. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới toàn trường sôi trào. Lời ấy coi là thật. Như thế dị bảo không khỏi quá mạnh một chút. Đúng vậy à, đúng vậy à, tại hạ nhốt ở bình cảnh đã có 10 vạn năm, nếu là có thể được đến vật này. Nhưng không phải ai đều có thể như thế coi trọng, luôn có một chút không giống chất vấn thanh âm, nghe được này âm sau vạn năm mới là tấn thăng, ai biết có phải hay không cái này nhận đạo thạch hiệu quả. Bất quá đối với những nghi vấn này, Tư Không Hán không có giải thích gì tứ, vẹn vẹn chỉ là vô nhận đạo thạch, Tuế Nguyệt thay đổi, bây giờ cái này nhận đạo thạch bên trong ấn ký đã có phù phiếm chi tượng, theo trong nội viện tiền bối lời nói, chỉ có một lần cuối cùng nghe đạo cơ hội, chư vị có ý tưởng đạo hữu, vừa cắt chớ bỏ lỡ. Vậy mà chỉ có một lần. Ngụy Trung kinh ngạc, nghe được Ti Không đã mở ra đấu giá, ẩn chứa đại la giảng đạo thanh âm nhận đạo thạch một cái. Giá khởi đầu là 1000 thanh linh tiên ngọc, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 tiên ngọc, chư vị bắt đầu đi. 1000, 1000 muốt. Không biết có phải hay không mọi người tại suy nghĩ vật này giá trị, sơ kỳ báo giá không có cỡ nào nhiệt liệt. Nhưng là bởi vì tăng giá mức hạn chế, giá đấu giá vẫn là cấp tốc lên nhanh tới 2000. Đến lúc này, rốt cục có thật nhiều người kìm nén không được, nhao nhao đi theo báo giá. 2100, 2200. Trận Ngụy Trung chính là thấy trong sân thẻ số nhiều lần lên, báo giá thanh âm không ngừng. Ngụy Trung cũng nếm thử tính giữa bảng, 2007. Bất quá bực này giá cả rất nhanh liền bị người khác bao phủ. Kịch liệt như thế trình độ, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. 3000 năm, 4000. Ngụy Trung thấy cái này cạnh tranh giá lấy một cái không thể tưởng tượng tốc độ căng gọn, không khỏi lắc đầu, cái này tiên giai bên trong lão gia hỏa, quả nhiên không có một cái quỷ nghèo. Tiên nhân chi cảnh, chỉ cần ứng đối tốt tự thân tiên nhân đại kiếp, không muốn cùng người khác sinh tử đánh nhau, cơ hồ đều có thể sống được hồi lâu. Như thế lâu dài tuế nguyện tích lũy, góp nhặt tài phú cũng không tính khó khăn. 5000 mai thanh linh tiên ngọc. Bây giờ khối này nhận đạo thạch giá cả Ngụy Trung đã xem không hiểu. Nghe được bên thai tiếp nối thanh âm, đáng tiếc là lôi pháp đại la, cùng lão phu sở tu pháp tắc không hợp, không phải. Cũng có người lời nói hùng hồn, thái ớt cơ hội không nhiều, tiên ngọc hoa còn có thể kiếm lại, liều mạng. Lưu Minh, Triệu Minh, trong tay tại hạ tiên ngọc có chút lỗ hổng, hai vị có thể. Mọi việc như thế thanh âm rơi vào Ngụy Trung bên thai, rất nhanh cái này nhận đạo thạch giá cả liền nhảy lên tới 6000 tiên ngọc. Lúc này, đại đa số người đấu giá đều đã bất lực ra giá, đồng thời cũng tỉnh táo lại, thấy giải giác mấy người đấu giá không ngừng. Hừ, nô lão quỷ, lão tử ngươi thái ớt chi cảnh, cùng ta tranh cái gì? À, thái ớt cùng đại la tự nhiên có kém, bần đạo đem vật này mua hàng, nói không chừng còn có thể nhường ta cha tiến thêm một bước. Hai người dường như đến từ khác biệt tông môn, lẫn nhau ở giữa quen biết còn có không ít hòa khí. Một hồi một đoạn, giá cả đã đi tới 6.500 mai thanh linh tiên ngọc. Như thế giá cả, đã có thể mua sắm một chút tinh phẩm đạo khí. Liền xem như Ngụy Trung trong tay không chọn bẹn chùm tua đỏ thiên thương, chỉ sợ đều không đáng đồng tiền. Hai người đánh nhau đã lâu, cuối cùng là đem vật này giá trị như ngừng lại 6.800 mai thanh linh tiên ngọc, bị một người thành công cầm xuống. Kẻ có tiền thật nhiều a. Ngụy Trung cảm khái một câu, thật sâu cảm thán tại tự thân tài phú cằn cỗi. Vốn cho rằng tại Huyền Tiên bên trong đã không tính là quỷ nghèo, không ngờ vẫn là không cách nào cùng những này tiên đạo thế gia đệ tử so sánh. Một đêm chợt giàu sao có thể địch ba đời giàu tiên. Cái tiếp theo vật đấu giá, Vạn Pháp Cửa truyền thừa bia đá một tòa. Vật này chính là vạn năm trước vừa vỡ rơi tông môn cuối cùng còn sót lại, tấm bia đá này vì đó tông môn đệ tử truyền thừa chi dụng. Chính như kỳ danh, khắc họa vạn pháp, từ cấp thấp nhất giai thuật pháp bắt đầu, mãi cho đến bát giai chi pháp, thậm chí tiên pháp liệt kê, khoảng cách cực lớn, chủng loại phong phú. 10 phần thích hợp các vị đem mua sắm, dùng cho khai sáng tông môn chi dụ. Giá khởi đầu 500 tiên ngọc, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 viên tiên ngọc. Ngụy Trung ngẩng đầu nhìn lại, thấy trên tấm bia đá thuật pháp ấn ký đạo đạo, tiên pháp số lượng không nhiều, bởi vậy dẫn đến vật này giá khởi đầu cực kỳ tiện nghi. Khai tông lập phái bất luận, vật này cũng là có chút phù hợp ta chi đạo đồ. Ngụy Trung không do dự, trực tiếp ra tay, 500 tiên ngọc. Có khác người bên ngoài tăng giá, 500 năm, 507. Mặc dù pháp môn phẩm giai không coi là nhiều cao, nhưng là số lượng đủ nhiều, bởi vậy vẫn là có không ít huyền tiên cảm thấy hứng thú. Nhưng là theo giá cả dần dần bên trên rời, đi vào 1000 tiên ngọc thời điểm, liền không có mấy người cùng Ngụy Trung cạnh tranh. 1050 tiên ngọc, 1102. Ngụy Trung giơ thẻ số, nhìn về phía cách đó không xa tái đi lông mày tóc trắng lão giả, không có chút nào tương nhượng ý tứ. Cái sau quay đầu nhìn về phía Ngụy Trung, không khỏi lắc đầu, đạo hữu coi như tuổi trẻ, làm gì cùng ta thanh này không có con đường phía trước lao cốt đầu cạnh tranh. Đối phương dường như không có hướng đạo chi tâm, bất lực vượt qua lần sau tiên nhân đại kiếp, mong muốn tại sau cùng thời gian bên trong, đem tự thân chuyển thừa phát dương quang đại. Nhưng là người khác sự tình cùng Ngụy Trung có liên can gì, nghe được cái sau 1150 báo giá âm thanh, Ngụy Trung lại lần nữa tăng giá 50. Đối phương cảm thấy bất đắc dĩ, vung lên tay áo, như vậy ngồi xuống từ bỏ. 1200 mai tiên ngọc một lần, hai lần, ba lần, chúc mừng đạo hữu vua xuống này kiện vật đấu giá sau, lại là lần lượt xuất hiện mấy kiện tiên bảo, bất quá Ngụy Trung đã không có hào hứng, chỉ là tùy ý nhìn xem. Như thế coi như đấu giá hội chạm đến hồi cuối, Tư Không Hãn mong muốn đọc lời chào mừng lần này đấu giá hội viên mãn lúc kết thúc. Đối phương chợt nghe nào đó nói truyền âm thanh âm, lập tức đã ngừng lại tự thân lời nói, chư vị chấm đã, bần đạo vừa mới nhận được tin tức, có một cái bảo bối tại Thái Ức đập trận lưu phách, không biết chư vị nhưng có hứng thú. Chương 547, Vãng Sinh Kính chương 547, Vãng Sinh Kính Thái Ức lưu phách vật, đến tột cùng là bảo bối gì, Thái Ức loại kia tồn tại cũng không nguyện ý muốn, ngược lại là lưu lạc tới chúng ta nơi này. Lần này đất đen đấu giá hội nhiều hội trường liên động, những người khác cũng hết sức rõ ràng, giờ phút này thấy phía trên hội trường lại có đồ vật lưu phách, không khỏi ngạc nhiên. Ngụy Trung cũng trợn to mắt, nhìn về phía trong hội trường. Cuối cùng thấy một thị nữ nâng kim sắc hay, bên trên khỏa kim sắc tơ lụa, một đường đi đến đài đến, sau đó đứng ở Tư Không Hãn một bên. Chư vị Tư Không Hãn một tiếng hô quát hấp dẫn đám người lực chú ý, sau đó đối phương mở cái nắp, lại là một mặt thanh đồng huyền kính. Kỳ quái là, cái này trên gương bao phủ là một tầng đồng đậm sương mù, dường như trải qua người khác thi pháp phong cấm. Này tấm gương tên là Vãng Sinh Kính, chính là một cái không trọn vẹn thánh vật. Hình thể nhìn như hoàn chỉnh, kỳ thực có bộ phận không trọn vẹn, giấu tại cái này sương mù phía dưới. Kia vì sao cất giấu, nếu không để chúng ta nhìn một chút, thế nào biết tấm gương này không trọn vẹn nhiều ít? Tư Không Hãn nghe này cười một tiếng, không phải không muốn cho chư bị nhìn, thật sự là cái này Vãng Sinh Kính quá mức quỷ dị, dễ dàng hấp thu linh khí, đột nhiên từ chủ kích phát, này xương mù chính là phong cấm chi thuật. Như thế ngôn ngữ làm cho ở đây huyền tiên đều là nhíu mày. Tư Không Hãn tiếp tục giải thích nói, đã tên là Vãng Sinh Kính, như vậy trong đó hiệu dụng chính là cùng chư vị suy đoán không kém bao nhiêu. Vãng sinh, vừa vào này kính, luân hồi muôn đời, như rơi ảo mộng. Các vị đạo hữu, ai nếu là chạm đến luân hồi pháp tắc chi đạo, có lẽ có thể mượn đến vật này tiến hành tăng cường. Đối luân hồi pháp tắc cảm thấy hứng thú người, cũng có thể mượn đến vật này cảm ngộ luân hồi pháp tắc. Trong gương đợi thời gian càng lâu, luân hồi pháp tắc càng là rõ ràng, so với luyện hóa luân hồi pháp tắc đạo nguyên tinh túy mạnh hơn nhiều. Bất quá có một chút tại hạ phải nhắc nhở chính là, bị này vãng sinh kính đã không trọn vẹn, trong đó mấu chốt nhất tỉnh lại chi năng đã mất đi. Chư vị nếu như không có bảo hộ đạo tâm dị bảo, vẫn là cẩn thận nếm thử. Nghe được Tư Không Hãn câu nói này, đám người quả thực muốn chửi má nó. Một mặt phá tấm gương, mặc dù có khả năng từ đó cảm ngộ luân hồi pháp tắc, nhưng là cái này đại giới cũng là quá lớn chút. Nếu là một khi cắm nhập trong đó, vô cùng có khả năng vĩnh viễn tô vẫn chưa tỉnh lại, như thế cùng hoàn toàn tử vong có gì khác? Còn có kia bảo hộ đạo tâm bà bối, nhìn xem huyền đỉnh viện đều không muốn giữ lại cho mình sử dụng dáng vẻ, đám người liền minh bạch, cái này bảo hộ đạo tâm đồng dạng bảo bối không thể được, ít ra cũng phải là ngăn cản thiên nhân ngũ suy kia một ngăn. Vậy cái này pha tấm gương sử dụng một cái giá lớn coi như quá lớn, kém xa bốn phía đi đái luân hồi pháp tắc bây giờ tới. Dù là hiệu quả không như thế bật, nhưng là thắng ở an toàn. Ngụy Trung nuốt ve chiếc ghế lan can, thanh minh liên hương có lẽ có thể giải vật này, nhưng là ta muốn bồi dưỡng liên hương cũng là một cái giá lớn khá lớn. Nhất là Thái Hư Linh Nhưỡng cùng Ngũ Hành Tiên Tụy đều còn không có tin tức. Ngay tại Ngụy Trung do dự thời điểm, Tư Không Hãn đã sao động ở trong tay truy nhỏ, hỏng thánh vật vãng sinh ghi chép, giá khởi đầu 800 mai thanh linh tiên ngọc, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 viên tiên ngọc. Luân hồi pháp tắc phía trước, đại gia không cần thiết bỏ qua. Một truy rơi xuống, sàn bán đấu giá kẻ ngắt một lát, mới là có một người chậm rãi lên tiếng, 800. Người bên ngoài thấy vậy mà đấu giá vật này, không khỏi hiếu kỳ đem ánh mắt di động qua đến. Cái sau hơi có chút câu thúc, thử một tiếng phất phất tay áo chính là ngồi xuống. Bất quá ngay sau đó chính là có người lại lần nữa lên tiếng, 801. Đạo này đấu giá âm thanh, hoàn toàn phá vỡ huyền tiên đập trận lành ý liên tục không ngừng cạnh tranh thanh âm vang lên, 802, 803. Giá cả một đường lên cao, rất nhanh liền đi tới 1200 mai tiên ngọc. Ngụy Trung cắn răng, hạ quyết tâm, 1300 mai thanh linh tiên ngọc. Một lần tăng giá 100, không hề nghi ngờ xác nhận Ngụy Trung quyết tâm. Trong tay thanh minh huyền khí còn có 4 đạo, lưu lại dư 1 đạo dùng để bồi dưỡng bảo liên thổ cơ, còn lại còn có 3 đạo. Vừa vặn có thể bồi dưỡng ra 3 phần linh dịch, dùng để tạo 3 đạo liên hương. Coi như cân nhắc mấy vạn năm sau tiên nhân ngũ suy, ta cũng có thể sử dụng này kính 2 lần. Đương nhiên, còn phải là tại gom góp cựu tiêu thanh lộ cùng tinh hà linh vụ tiền để phía dưới. Ngụy Trung cân nhắc chu toàn, trong tay tiên bảo không thể một mực cất giấu, nên dùng lúc còn phải dùng. Luân hồi pháp tắc không thể bỏ lỡ, cái này vãng sinh kính nếu là dùng tốt, có thể chống đỡ luân hồi pháp tắc vô số. Ôm loại này ý nghĩ, Ngụy Trung mới là như vậy giá. Người khác đấu giá, Ngụy Trung chỉ là đơn giản tăng thêm 100 tiên ngọc. Như thế giá cả dâng lên tới 2000 tiên ngọc giá cả lúc, cuối cùng không có người lại cùng Ngụy Trung cạnh tranh. đứng ở trên đài Tư Không Hãn có chút tiếc nuối, vật này tốt xấu là cùng luân hồi pháp tắc có liên quan thánh vật, vốn cho rằng ít ra bán cái 3000 tiên ngọc nhiều một chút, chưa từng nghĩ cũng chỉ bán 2000. Bất quá cho dù lại thế nào tiếc nuối cùng không muốn, đấu giá quy tắc ở đây, cũng chỉ có thể theo quy định đến xử lý. Gõ vang trong tay truy, 2000 tiên ngọc một lần, 2000 tiên ngọc hai lần, 2000 tiên ngọc ba lần, chúc mừng vị đạo hữu này, đập đến vãng sinh kính một khối. Lần này đấu giá hội kết thúc mỹ mãn, còn mời chư vị đập đến vật đấu giá các vị không muốn rời đi, ta đem dẫn đạo các vị tiến về giao nhận, còn mời chư vị chuẩn bị tốt tiên ngọc. Tay không mà về chư vị cũng không cần thiết tiếc nuối, vì nên đón lần này thịnh hội, ta lôi đỉnh tiền cung lấy ra không ít bảo bối tốt, các vị nhưng tại Hắc Thổ Tiên Thành bốn phía mua sắm. Trải qua khách sáo chi ngôn, ngụy trung chỗ sàn bán đấu giá lập tức tiêu mất, giống như là bọt biển đồng dạng vỡ vụn, cuối cùng hiện lên ở đám người dưới thân chỉ là một đoàn màu trắng mây mù. Mây mù tự chủ tách rời, đem đến đây bán đấu giá nhân mã chia hai bộ phận. Ngụy trung bọn người theo Tư Không Hãn dẫn đạo, đi đến phương này thế giới càng thêm nơi trọng yếu. Một tòa liên miên đại sơn hiện hiện trong mắt mọi người, đám mây rơi đến sườn núi, tự có chuyên gia dẫn đạo, mang theo Ngụy trung chờ tu sĩ tiến vào lòng núi. Tư Không Hãn đã đợi chờ nơi này, thay phiên đem mọi người chỗ đập chi vật, một phần lại một phần dâng lên, đồng thời thu lấy tiên ngọc. Tiểu Hữu tiên ngọc vô khuyết, cái này ba kiện bảo bối liền về tiểu Hữu. Đa tạ tiền bối. Ngụy trung đưa tay tiếp nhận, chính là đấu giá có được Thái Hư Độn Tiên Tòa, Tinh Hà Linh Vụ, Vạn Pháp Cửa Chuyển Thừa Bia Đá cùng không chọn vẹn thánh vật vãng sinh kính. Tổng cộng tốn hao Ngụy trung 6.300 mai tiên ngọc, tốn hao không thể không làm không cao. Liền xem như Tư Không Hãn đối với Ngụy trung chỉ là một huyền tiên có bực này tài phú cũng mười phần ngoài ý muốn. Bất quá phẩm đức nghề nghiệp tốt đẹp, đem tiên bảo giao cho Ngụy trung về sau, chính là phất phất tay, ra hiệu Ngụy trung có thể rời đi. Ngụy trung chắp tay cáo từ, đem mấy món bảo bối bỏ vào trong túi. Đợi đến ra khỏi lòng núi tự có Huyền Đình viện đệ tử dẫn đạo, đi vào một chỗ sườn núi truyền tống trận. Linh quang lóe lên, Ngụy trung đã là xuất hiện ở Hắc Thổ Tiên Thành một góc, bốn phía truyền tống đến đây tu sĩ rất nhiều, không ít người còn có phong trần mệt mỏi chi tượng. Nơi đây chính là Hắc Thổ Tiên Thành đối ngoại truyền tống trận chỗ. Ngụy trung lẫn vào trong đó, kia không chút nào thu hút. Huyền Đình viện cân nhắc thật sự là chu đáo. Ngụy trung kiếm ra trận pháp truyền tống, tại Hắc Thổ Tiên Thành chu du một hồi, mua sắm một chút tiên sắt tài liệu, chính là cứ vậy rời đi. Một đường độn về Huyền Đình viện, không biết có phải hay không lưỡng địa ở giữa khoảng cách tương đối gần nguyên nhân, Ngụy trung cũng không có gặp phải tặc nhân ăn cướp. Trở lại động phủ thời điểm, có một đạo đưa tin ngọc phủ lưu tại cánh cửa. Đưa tay tìm tòi, trong đó truyền đến trọng thụy xuyên thanh âm, Ngụy đạo hữu, tại hạ đã thành công thông qua ất ba khảo hạch, trở thành Huyền Đình viện lôi công xưởng đệ tử chính thức. Trong đó tin tức chủ yếu là cho thấy cái sau đã rời xa nơi đây, đi đến đệ tử chính thức chỗ nơi ở đợi đến Ngụy trung trở về sau, mời Ngụy trung tiểu tụ. Vậy mà thật thành. Ngụy trung nơi này có chút ngoài ý muốn, dù sao lúc trước chúc mừng chỉ là khách sáo. Bóp nát trong tay ngọc phủ, cái này tiểu tụ thật đúng là không thể bỏ qua. Cũng không biết lần khảo hạch này, không biết là cái nào sáu cái kẻ may mắn. Ngụy trung tạm thời không để ý đến, mà là trở lại tiến vào tự thân động phủ, đồng thời bên ngoài phủ lên bế quan bảng hiệu. Tại trong phòng tu luyện, Ngụy trung lấy ra thanh minh huyền khí, chọn lấy trong đó một đạo đặt vào trong lòng bàn tay, sau đó đem chính mình từ minh ngũ trong tay mua xăm cựu tiêu thanh lộ lấy ra, đồng thời xuất ra vừa mới đấu giá có được tinh hà linh vụ. Đem ba vật đặt trong lòng bàn tay, tiên nguyên lực phun trào, nếm thử dung hợp. Ba vật bản chất khác thường, dung hợp cũng không nhẹ nhõm. Vị kia thần bí tiền bối truyền thụ cho kinh nghiệm bên trong, yêu cầu cái này ba loại tiên bảo đạt tới hoàn toàn giao hòa, không phân khác biệt chi cảnh. Mà trong lòng bàn tay chi vật cấp độ rõ ràng, hiển nhiên không có đạt tới yêu cầu. Ngụy trung nhắm mắt, thần thức thời khắc cảm ứng trong tay bảo vật trạng thái. Như thế hao phí mấy ngày thời gian, tam bảo cuối cùng có giao hòa chi tượng. Đợi đến 10 ngày thời gian trôi qua, mới là đạt thành hoàn toàn dung hợp, hình thành một đoàn lấy lục sắc làm cơ sở đáy kỳ lạ linh dịch. Ngụy trung đội vàng lấy ra thanh minh bảo liên, đem đặt một tiên khí trong lò đan. Sau đó hướng nội bộ đầu nhập cái này một đoàn linh dịch. Sen thân rung động, ngay cả trên đó hoa sen cũng có giãn ra chi dấu vết. Ngụy trung nhìn xem trong lò linh dịch bốc lên nhân khí tức đều bị tiên liên hấp thu, liền biết đã điều phối thành công, chỉ chờ một thời gian, liền có thể thu hoạch liên hương một đạo. Xoa xoa tay, Ngụy trung hết sức thích thú, không sai, không sai. Liên hương cần thời gian, Ngụy trung dịch bước nơi đây, xuất ra chính mình vừa mới đấu giá mà đến mấy món bảo bối. Đầu tiên là Thái Hư Độn Tiên Toa, này toa chính là ngân bạch chi sắc, thu nhỏ thời điểm, vẻn vẹn chỉ có Ngụy trung nửa cái lớn chừng bàn tay. Nhưng là trải qua tiên nguyên lực gia trì hồi phục bản trạng, ước hợp dài hai thước ngắn. Vuốt ve toa bên trên hoa văn, Ngụy trung gật đầu không ngừng, bảo bối tốt, cho dù ở đạo khí bên trong cũng không phải tục vật. Ngụy trung nhìn xem phi toa là càng xem càng là ưa thích, đổi pháp luyện hóa 3 ngày, hoàn toàn đem hóa thành bản thân tiên bảo. Tại trong động phủ nếm thử sử dụng, Ngụy trung tại trăm trượng không gian bên trong chằn trọc xê dịch, đợi đến tận hứng thời điểm mới là đem buông xuống. Rơi vào mặt đất nhặt lên mặt khác hai dàn tiên bảo. Lần này đầu tiên cầm lấy chính là vãng sinh kính, trên đó vẫn như cũng là một tầng sương mù bao trùm, không thể gặp kính thân bản thể. Ngụy trung dọc theo tấm gương tìm tòi, tại một chỗ kính sừng mò được tiên văn một đạo. Nơi đây chính là phong cấm mặt này bảo kính công tác chỗ. Liên hương chưa thành, còn không phải mở ra mặt này bảo kính thời điểm. Ngụy trung có thể không muốn bởi vì một chút lòng hiếu kỳ, dẫn đến tự thân bị nhốt trong kính. Đem vãng sinh kính thu hồi, lại lần nữa nhặt lên một khối khác bia đá. Khối đá này bia thành cổ pháp màu xám, thần thức dòng đi, có thể thấy được đến nội bộ lít nha lít nhít linh văn. Mỗi một đạo linh văn đều là một đạo thuật pháp. Ngụy trung tay nắm bia đá, tiên nguyên lực rót vào nội bộ, cái sau lập tức đằng không mà lên, linh lợi xoay tròn, đồng thời hình thể mở rộng, đợi đến có 10 trượng chi cao thời điểm, mới là một cái rơi xuống, đứng sững ở trong phòng tu luyện. hoàn toàn khôi phục nó vạn pháp linh bia to lớn chi tượng. Ngụy Trung Dịch bước hướng về phía trước, tay phải giơ lên, rắn vào bia thân, thần thức đốn áo, lập tức nhìn thấy bia bên trong đếm không hết thuật pháp. Một mâu thuật, băng phách pháp, ảnh áo đột, tóc xanh chói, hồng hà áo cưới quyết. Thuật pháp chủng loại nhiều, liên quan đến phẩm giai rộng, vượt xa khỏi Ngụy Trung nhận biết. Đây chính là tiên tông nội tình. Ngụy Trung phát hiện tự thân lúc trước phương pháp có sai. Trên đời thuật pháp nhiều nhất không phải tại dân gian phường thị, hoặc là tiên thành thương lâu bên trong, mà là tại cái này trải rộng toàn bộ tiên giới to to nhỏ nhỏ tông môn. Coi như đê giai tông môn, trong môn có dấu thuật pháp cũng không phải một con số nhỏ, chớ nói chi là như là vạn pháp cửa bực này tiên môn. Ngụy Trung ánh mắt Nazi, thấy đỉnh 33 đạo rực rỡ quang huy, đây chính là dấu tại nội bộ tiên pháp chi lưu. Mặc dù trong đó 30 đạo đều là kém nhất nhập môn tiên pháp, khó khăn lắm tán tiên chân tiên chi dụ, nhưng là đỉnh cao nhất ba đạo tiên pháp lại là chân chính huyền tiên diệu pháp. Ngụy Trung thần thức kéo dài, chạm đến ba đạo quan đoàn, lập tức nhìn thấy Thanh Đế Trường Sinh Quyết, Hậu Thổ Thừa Tiên Cấm, Thái Bạch Lục Tiên Phong. Ba đạo tiên pháp, Thanh Đế Trường Sinh Quyết chủ khôi phục, chính là rút ra xung quanh ngàn dặm hoặc là vạn dặm mấy vạn dặm sinh cơ, chữa trị tự thân thương thế chi pháp. Như thế pháp môn đối với bao trùm phía dưới hoàn cảnh có ảnh hưởng cực lớn, chính là từ pháp tắc phương diện hoàn toàn hấp thu. Thi pháp qua đi, phạm vi bên trong trăm năm sinh cơ không còn, đem hóa thành một mảnh tuyệt đối tử địa, có cây khó sinh, vật sống tị hủy. Có thể nói là tương đối khốc liệt pháp môn, bất quá hiệu quả cũng là rõ ràng dễ thấy. Phương pháp này đặc công pháp tắc, có thể hữu hiệu chữa trị nói tổn thương. Đạo thứ hai, Hậu Thổ Thừa Thiên Cấm, là một phòng ngự pháp môn. Thi pháp chi, có thể triệu hoán đại địa hư ảnh, đủ để ngăn chặn huyền tiên cấp độ đa số pháp môn công kích, có thể xưng cường đại vô song. Bất quá duy nhất thế yếu chính là, người tu hành thi pháp thời điểm, nhất định phải cùng địa mạch tương liên, xem như pháp môn chèo chống. Nếu là một khi cắt ra, đại địa hư ảnh chỉ có hình, nhưng không ý nghĩa, phòng ngự hiệu quả sẽ suy yếu chín thành. Đến mức sau cùng Thái Bạch Lục Tiên Phong, nhìn danh tự là một đạo kiếm tu chi pháp, kỳ thực không phải. Phương pháp này chính là áp xúc tự thân sở tu pháp tắc, có thể đem chi ngưng là một tuyến kim quang. Kim quang chi phong có thể phá huyền tiên phòng hộ. Cô động trong đó pháp tắc càng là nồng hậu dày đặc, sức công phạt càng là cường đại. Duy nhất không đủ chính là tiêu hao pháp tắc quá trình không thể định. Sử dụng càng nhiều, tự thân pháp tắc nắm giữ lực càng thấp. Mong muốn đem khôi phục, không phải một lần nữa tu hành không thể. Xem như một chiêu đập nồi dìm thuyền công phạt pháp môn. Ngụy Trung quen thuộc phương pháp này mấy ngày, sau đó tiện tay tại giữa ngón tay cô đọng một vệt kim quang. Phương pháp này cũng là có chút thích hợp ta loại này nhiều pháp kiêm tu chi sĩ, bình thường pháp tắc nắm giữ, hoàn toàn có thể tới gần nói cấp độ thuật pháp bổ sung trở về. Ngụy Trung càng xem càng là hài lòng. Trong tay kim quang tán đi, lục lọi thô ráp bia đá, đợi đến đem bên trong tất cả pháp môn tinh thông, liền có thể tìm hắn tông còn sót lại, lấy hoàn mỹ bản thân. Một tháng thời gian thoáng một cái đã qua, Ngụy Trung nhìn về phía đan lô, Thanh Minh Bảo Liên đã hấp thu linh dịch hơn phân nửa. Dự tính lại có một tháng thời gian liền có thể có liên hương sản xuất. Ngụy Trung cúi đầu, cầm trong tay một đạo truyền tấn phù, trước đó còn phải cùng Trọng Thụy Xuyên vị này lôi công xưởng mới đệ tử chính thức giao lưu trao đổi. Chương 548, nhập vãng sinh chương 548, nhập vãng sinh Trọng Minh, Giải Huynh. Ngụy Trung đi tiểu yến, thấy Trọng Thụy Xuyên cùng Giải Viễn Bình hai người. Ngụy Minh, Ngụy Minh. Ba người tiểu tụ, nói về lần này ất ba khảo hạch. Mặc dù chỉ có 6 cái danh ngạch, nhưng là xem như bính một đệ tử bên trong dẫn đầu ba người, có thể nói là vững vàng cầm xuống, phía sau còn có 3 cái kẻ may mắn, đồng thời thu được ất cấp đệ tử thân phận. Ất cấp đệ tử cũng coi là đăng đường nhập thất, so sánh với bính cấp đệ tử vậy cần tốn hao tiên ngọc duy trì đệ tử thân phận không giống nhau. Hàng năm đều có trong nội viện cung phụng, cách hơn mấy năm còn có chân quý linh đan phát xuống, cùng một chút chân quý tài nguyên hối đoái quyền lực. Trong đó chỗ tốt rất nhiều, Ngụy đạo hữu nhưng phải bắt sức lực, tranh thủ sớm ngày đem bực này đệ tử thân phận cầm xuống. Ngụy Trung nghe được Trọng Thụy Xuyên lời ấy không khỏi mỉm cười lắc đầu, tại hạ luyện khí tay nghề kém xa Trọng Minh, thực sự hữu tâm vô lực, dự định gần nhất từ phù pháp phía trên hạ tay, nói không chừng có thể loại suy, có chỗ linh ngộ. Hai người vẻ mặt sinh dị, bất quá Trọng Thụy Xuyên trong mắt cũng không phải là xem trọng chi sắc, mà là chậm rãi lắc đầu. Chỉ có Giải Viễn Bình đối Ngụy Trung lòng tin 10 phần, nâng lên ly rượu, lấy Ngụy đạo hữu chi tài có thể, ngày sau con đường nhất định là vùng đất bằng phẳng, cái này bất luận là phù pháp vẫn là luyện khí pháp đều ngăn không được đạo hữu. Ngụy Trung tới chạm cốc cùng uống. Trọng Thụy Xuyên ở một bên thấy một màn này, trong lòng nghi hoặc dần dần sâu. Đã sớm phát hiện Ngụy Trung cùng Giải Viễn Bình quan hệ trong đó không tầm thường. Giải Viễn Bình xem như Lôi Đỉnh Tiên Cung kinh khung phong dòng chính đệ tử, cái này mấy vạn năm đến, không biết lợi dụng tự thân chức quyền, trợ giúp nhiều ít người tiến vào cái này Huyền Đỉnh Biện bên trong nhu cầu bính tam đệ tử thân phận. Nhưng là chỉ có Ngụy Trung hết sức đặc thù, chính là duy nhất một lần tặng cho hai khối đệ tử lệnh bài, phân biệt bao quát lôi công xưởng cùng phụ các. Loại này đãi ngộ có thể nói là gần như không tồn tại. Liền xem như lúc trước Trọng Thụy Xuyên hiện ra không tầm thường khả năng cũng mới bèn bèn lấy được một cái lôi công xưởng đệ tử lệnh bài mà thôi. Hơn nữa Ngụy Trung thành tựu tại từ trước bính cấp đệ tử bên trong tính không được đột xuất, nhưng là Giải Viễn Bình dẫn tiến đệ tử vô số, lại là cùng Ngụy Trung 10 phần giao hảo. Như thế đủ loại, dẫn tới Trọng Thụy Xuyên trong lòng suy đoán không ngừng. Ba người lời nói đàm luận, Ngụy Trung hỏi thăm về Thái Hư Linh Nương cùng Ngũ Hành Tiên Tụy tin tức, Giải Viễn Bình lắc đầu, Trọng Thụy Xuyên cũng giống như thế. Cái này hai kiện sự vật quá mức hiếm có, ta tại Lôi Đỉnh Tiên Cung những năm này cũng liền thỉnh thoảng nghe người qua 3-4 lần. Lần trước thậm chí còn là tại trăm năm trước sư tôn thọ yến phía trên. Lần kia sư tôn ở vào Ngũ Hành Tiên Cung hảo hữu dùng Ngũ Hành Tiên Tụy xem như tạ lễ. Ngụy Trung nghe được chính mình cần thiết đồ vật, vẻ mặt hơi có kích động, bất quá thoáng qua liền nghe tới kia Ngũ Hành Tiên Tụy sớm đã bị sử dụng tình báo. Ngụy Trung không được thở dài, Trọng Thụy Xuyên đặt chén trà trong tay xuống, cũng là chậm rãi lắc đầu, đạo hữu cần cái này hai vật thực sự quá mức hiếm có chút, giống kia cựu tiêu thanh lộ, tinh hà linh vụ còn dễ nói. Ngụy Trung đương nhiên cũng biết, nhưng là làm sao trong tay thanh minh huyền khí có hạn, nếu là đem tiêu hao sạch, ngày sau muốn bồi dưỡng ra linh cơ cũng không có cách nào. Hai vị đạo hữu có thể từng nghe nói qua ngũ hành tiên cung diễn đạo đại hội. Hai người đều là gật đầu, Trọng Thụy Xuyên hồi phục, có chỗ nghe thấy, bất quá tại hạ thủ đoạn bình thường, cũng là không có tham dự qua. Giải Viễn Bình không giống, bần đạo cũng là tham gia qua 3 lần, bất quá thu hoạch cũng không có bao nhiêu. Trên đại hội người tài ba quá nhiều, bằng vào ta thủ đoạn này cũng không lật lên bọt nước. Sao đến? Ngụy đạo hữu muốn thông qua con đường này, đi tìm kia ngũ hành tiên thủy. Chính là, không biết Giải huynh nhưng có kiến giải. Giải Viễn Bình nuốt ve sợi dâu, cái này diễn đạo đại hội đích thật là cái con đường, bất quá chỉ là quá mức khó khăn chút. Giải Viễn Bình suy nghĩ một lát, biết được chính mình không phải ôm bỏ đi Ngụy Trung hy vọng mục đích nói ra lời này, ho nhẹ hai tiếng, ngũ hành tiên cung diễn đạo đại hội, 1 vạn năm một lần, nhưng là lấy 10 vạn năm là chu kỳ mà có chỗ khác biệt. Mỗi 10 năm tròn, diễn đạo đại hội quy mô đều sẽ vô tiền khoáng hậu, chân bảo nhiều lần hiện. Mà nhất là tới gần 10 năm tròn, dường như ngay tại hơn 1 vạn năm sau. Ngụy đạo hữu nhưng tại 3000 năm sau đi ngũ hành tiên cung thăm dò sâu cạn, nếu là có khả năng, suy nghĩ thêm tham gia lần tiếp theo thịnh hội cũng không muộn. Ngụy Trung giơ ly rượu lên, Giải huynh lời ấy có lý, coi như không thể tại diễn đạo đại hội bên trong sông ra huy danh, có thể kiến thức tiên giới thiên kiêu vạn pháp cũng là một loại thu hoạch. Ba người lời nói đàm luận thật lâu, Ngụy Trung trở về độc phủ, thấy bên trong lò luyện đan Bảo Liên còn tại hấp thu linh dịch bên trong. Ngụy Trung đưa tay rối ra, một cái lệnh bài màu trắng phù hiện ở trong tay. Trên đó khắc họa bính ba hai chữ, còn vẽ có lôi điện đường vân, chính là huyền đỉnh biện phù các đệ tử lệnh bài. Thanh minh liên hương tạo ra vẫn cần thời gian, không bằng đi đầu nhìn xem cái này lôi phù chi pháp trước. Ngụy Trung cất bước đi ra ngoài, đi vào phù các chỗ phạm vi, cùng lôi công xưởng tương tự từng tòa lầu các tiểu viện. Ngụy Trung chọn cấp thấp nhất tiểu viện tiến vào, từ nhất giai bắt đầu học tập. Thiên công lôi chú huyền chương cùng cựu tiêu huyền đỉnh phù điện là cao quý lôi đỉnh tiên cung huyền đỉnh viện hai đạo chân truyền. Cái này cựu tiêu huyền đỉnh phù điện chính là phù các dưới trướng truyền thừa. Cùng thiên công lôi chú huyền chương đồng dạng, bao dung giai tầng rộng lớn, đã bao hàm phạm lôi phù pháp tới tiên lôi phù pháp tất cả giai tầng. Ngụy Trung tại đê giai trong tiểu viện, bất quá bỏ ra 1 tháng thời gian, liền đem nhất giai lôi phù chi pháp dung hội quan thông. Trở về thu hoạch thanh minh liên hương, Ngụy Trung không có vội vã sử dụng vãng sinh kính, mà là thừa dịp tự thân trạng thái vừa vặn, nghiên cứu lôi phù chi pháp. Như thế đi qua thời gian 10 năm, Ngụy Trung tự nhận là đã tại Cửu Tiêu Huyền Đỉnh Phù Điện bên trên có không ít thu hoạch, thế là đi tham dự bính nhị đệ tử khảo hạch. Khảo hạch thuận lợi thông qua, Ngụy Trung bước chân chưa đình chỉ, một lòng té nhào vào phù pháp phía trên. Như thế lại lần nữa đi qua 100 năm thời gian, Ngụy Trung lại là thông qua khảo hạch một đạo, trở thành bính một đệ tử. Lúc này, Ngụy Trung đối với phàm lôi phù pháp đã càng tinh thông, bắt đầu chiều sâu nghiên cứu tiên lôi chi thuật. Trong đại điện, 100 người ngồi cạnh nhau, người người trước người đều có một khối ngân hắc khoáng thạch chế tác bàn đá. Trên bàn một chương hình chữ nhật lá bùa bài bố, bốn phía rông tuyết không có vật khác. Ngụy Trung tinh thần tập trung, dò ra ngón tay, đầu ngón tay bên trên một vệt lôi quang lập lòe, sơ bộ nóng nảy, nhưng là tại Ngụy Trung khống chế phía dưới dần dần bình nghỉ. Áp xúc thành một cái quả cầu ánh sáng màu bạc, nội bộ lôi đỉnh pháp tác độ dày đặc, cơ hồ liền phải giọt thành dịch trạng. Ngụy Trung lấy đầu ngón tay làm bút, lấy pháp tác làm mực, trên bàn lá bùa mặt ngoài chậm rãi vẽ tiên văn. Bút đi long xà, Ngụy Trung đầu ngón tay giống như dao long linh hoạt thân thể, tại lá bùa phía trên xẹt qua, một đạo rậm rạp lôi pháp phù văn tại Ngụy Trung dưới ngón tay từ số không tới có không ngừng hoàn thiện. Quanh người thỉnh thoảng truyền đến tiếng ầm ầm vang, kia là chế phù thất bại, đưa đến tiếng nổ. Lôi quang nổ tung, sau đó bị đám người trước người bàn đá hấp thu đi vào. Luôn luôn cùng bạo lôi đỉnh phát tắc, ở chỗ này đại điện quả thực bị thuần phục như là dịu dàng ngoan ngoãn cừu non đồng dạng. Một lần thất bại, chính là lại lần nữa lấy ra lá bùa làm lại. Mà nối nghiệp tục tiếng nổ vang lên. Ngụy Trung nghe được người khác động tĩnh, hai mắt bên trong hỉ dịch không gợn sóng, đối với cái này đã tương đối quen thuộc. Huyền tiên cấp độ, tinh thần đã có thể làm được độ cao nội liễm, một chút quấy nhiều không ảnh hưởng tới Ngụy Trung. Bất quá nhiều lúc, Ngụy Trung ngón tay dừng lại, như vậy rút lui mặt bàn lá bùa. Trên đó một đạo lít nha lít nhít phủ văn chớp động 3 lần, lá bùa đồng bộ chấn động, tất cả lôi đỉnh chi lực cấp tốc thu liễm. Một chương mới tinh chân tiên cấp phù lục chính là tại Ngụy Trung trong tay thành hình. Thử tiêu chu tả chân lôi phủ. Đây chính là đạo này phù lục danh tự, lá bùa bên trong chính là thuần túy lôi đỉnh pháp tắc, không chứa cái khác bất kỳ lực lượng pháp tắc. Đạo này phù lục chỗ khó chủ yếu tại vận dụng tự thân lôi đỉnh pháp tắc mô phỏng tử tiêu thần lôi chi lực. Mà Ngụy Trung bản thân nắm giữ tử tiêu thần lôi, bởi vậy vẽ này phù nhẹ nhõm dị thường. Hiện tại chỉ cần là ra tay, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thất bại khả năng. Ngụy Trung chế phù hoàn thành, trong điện giáo viên cũng tự đài cao đi xuống, đi vào Ngụy Trung bên người, thận trọng đem lá bùa kia nhặt lên. Thấy lá bùa phía trên 36 đạo lôi đỉnh tiên văn bị kín xé lẫn, cơ hồ không chứa một tia tì vết, trong đó trong mắt vẻ sợ hai thán phục lóe lên một cái rồi biến mất. Vung xuống phù lục, nhìn về phía Ngụy Trung, Ngụy đạo hữu chi phù pháp càng phát ra cao thâm, cái này tử tiêu chu tả chân lôi phù, cho dù ở hạ cũng không dám hứa chắc có thể chế được như thế tiêu chuẩn. Ngụy Trung ngẩng đầu, có chút chắp tay cười nói, may mắn mà có Bôi Minh chỉ giáo. Ngụy Trung đối mặt người, chính là nơi đây giáo viên, chính là phụ các gất cấp đệ tử. Huyền Tiên Tu Vi tiếp phụ các nhiệm vụ đặc biệt tới đây thủ giáo. Ngụy huynh đã có bực này trình độ, hoàn toàn có thể bắt đầu cao thâm hơn phụ pháp nghiên cứu. Ngụy Trung cười gật đầu, đem trên bàn phụ lục cất kỹ sau, chính là cáo từ rời đi. Không có tiến về Huyền Tiên đại điện, mà là một đường độn về độc phủ, lấy ra phía kia vãng sinh kính. nghiên cứu phù pháp ngàn năm có thừa, chân tiên cấp phù lục có thể nói là phất tay tức đến, nhưng là huyền tiên cấp độ vẫn là không tính thuần thục, chỉ có 4 thành xác suất thành công. Ngụy Trung lắc đầu, thật tình không biết bực này xác suất thành công tại phù các bên trong đều là cực kỳ hiếm có. Nhưng là lấy Ngụy Trung tiêu chuẩn mà nói, tinh tu lôi pháp, đồng tu vận đạo, thậm chí ngay cả 8-9 thành xác suất thành công cũng không thể đạt tới, thật sự là trình độ có hạn. Lúc lắc đầu, Ngụy Trung đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trong tay vãng sinh kính phía trên, vật này phong ấn chưa giải, vẫn là bị một tầng sương mù bao phủ. Ngụy Trung không dám kinh thường, đi đầu từ trong tay áo lấy một bình ngọc, mở cái nắp, trong đó chính là kia thanh minh liên hương. Trên chóp mũi trước khẽ ngửi, cái sau lập tức trốn vào Ngụy Trung miệng mũi. Ngụy Trung thần thức rung động, liền biết được tự thân đã chịu liên hương gia hộ. Lúc này mới đưa tay vuốt ve lên vãng sinh kính, tại tấm gương một góc tìm tới một phương tiên văn. Tiên nguyên lực kích phát, lập tức gây nên phản ứng dây chuyền. Tấm gương mặt sau tiên văn giống như gợn sóng đồng dạng tầng tầng sáng lên, từ kính cong tụ hợp vào chính diện. Ngụy Trung thấy sương mù chậm rãi tản ra, hiện lộ ra vãng sinh kính chân thực chi tượng. Chính như lúc trước đấu giá hội bên trên Tư Không Hãn nói tới, nay kính là vì tàn phá thánh vật, bởi vậy toàn bộ mặt kính thiếu khuyết 1/5, đồng thời khung cũng bị tổn thương. Đợi đến Ngụy Trung đem phong ấn giải khai thời điểm, cái này vãng sinh kính cũng như miêu tả đồng dạng tự chủ hấp thu lên trong động phủ rời rạc tiên khí. Ngụy Trung nhìn chăm chú mặt kính, thấy tự thân diện mạo, mày kiếm như dao, tinh mục thâm thúy, dầu xanh hơi sương, dứt bỏ một thân tiên khí, hiển nhiên một bộ 30-40 tuổi đại thúc bộ dáng. Ngụy Trung nhìn chăm chú trong kính người, thấy cái sau mặt mũi răng ra, khoe miệng dường như còn lộ ra một vệt cười nhạt ý. Ngụy Trung sợ hãi cả kinh, liền tranh thủ mặt kính dịch chuyển khỏi. Rõ ràng ta tự thân không có làm ra bất kỳ biểu lộ gì. Ngụy Trung thư giãn nỗi lòng, cái này vãng sinh kính quả nhiên có chút kỳ dị. Ngụy Trung thở một hơi thật dài, cảm thụ được chóp mũi thanh hương, dần dần bình tĩnh. Thấy từng sợi tiên khí tụ hợp vào trong kính, Ngụy Trung lập tức cảm thấy cái sau tự chủ kích hoạt quá mức chậm chạp. Thế là bóp kính thân, đem tự thân tiên nguyên lực đại lực chút vào trong đó. Sau đó đem mặt kính xoay chuyển, đối diện tự thân. Nhìn chăm chú trong kính khuôn mặt, cái sau dần dần biến hóa, từ lão thành Ngụy Trung diện mạo dần dần biến tuổi trẻ, trung niên, thanh niên, thiếu niên, cho đến thiếu gia, ngoài cửa xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Ngoài phòng truyền đến la lên thanh âm, Ngụy Trung nhìn chăm chú mặt kính, nhìn thấy một thiếu niên khuôn mặt. Ước chừng bất quá 12-13 tuổi dáng vẻ, khuôn mặt non nớt, làn da trắng nõn, bảo dưỡng vô cùng tốt. Thiếu niên ánh mắt xê dịch về bốn phía, nhìn thấy cổ phát ốc xá một gian, gỗ lim giường, xanh ấm màn lụa. Tất cả đồ dùng trong nhà có giá trị không nhỏ, có biết thiếu niên này xuất thân nhà giàu sang. Thiếu niên cuối cùng đánh giá trong kính chính mình một cái, chính là mặt lộ vẻ kích động hướng đi ngoài phòng. Cạnh ngoài người hầu chờ đợi, có khác thị nữ ở bên, dẫn thiếu niên đi ra trạch viện. Ngoài cửa, có xe ngựa một chiếc, song ngựa phía trước, bị dây cương trôi trói giữ một người chi thủ. Thiếu niên đi ra phía trước, hướng về kia mã phu có chút chắc tay, lần này đi một nhóm, làm phiền lương thúc. Mã phu cười ha ha một tiếng, giống như tiếng trống băng lên, Ngụy thiếu gia cùng lão lương ta khách khí thứ gì, ta chịu lao ra ân huệ, chỉ cần đem thiếu gia chiếu cố tốt. Ngụy Trung gật đầu, trở lại nhìn thoáng qua sau lưng, điểm một thị nữ hầu cận, chính là xoay người chui vào xe ngựa. Thị nữ đi theo lên xe, hai thất tuấn mã kéo lấy khung xe dọc theo con đường núi, như vậy đi xuống núi. Ngụy Trung dưới tầm mắt rời, thấy thiếu niên kia cùng thị nữ vui lùa ở mỹ, cùng mã phu nhiệt đàm, biết được người này lần này đi một nhóm, là vì bái tiên môn. Thiếu niên tên là Ngụy Trung, tới trùng tên trùng họ, xuất thân bất phàm, cha chính là trong triều quan viên, mẫu càng là hoàng thất chi thân. Cái này Ngụy Trung có thể nói là vừa ra đời chính là ngậm lấy chìa khóa vàng. Năm được mùa 136 năm, kinh thành nhìn thấy tiên dấu vết, từ đó mỗi 10 năm liền có tiên nhân hiện thân, kiểm tra thực hư qua lại hài đồng, thu nhập tiên môn. Ngụy Trung trước chuyến này đi, chính là vì phần cơ duyên này. Ngụy Trung nhìn xem xe ngựa trèo đèo lội suối, một đường thông hành không trở ngại, thẳng đến đất kinh thành. Lại thấy rõ cái sau gặp mặt tiên nhân, linh căn tiên tư bị phát hiện, từ đó bị sảng chọn đứng vào hàng ngũ. Cha vui mừng như điên, mẫu thúc thiết, bên người đi theo người càng là cũng có vinh yên. Mà đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy Ngụy Trung lại là hì dịch không gợn sóng, không động dung chút nào. Nhìn xem thiếu niên kia thành tiên cửa, cảm giác linh khí đã đạo đi. Một đường tu hành, hoặc trải qua long đong, hoặc là cơ duyên. Ngụy Trung vẻ mặt vẫn không có mảy may biến hóa, chỉ có chóp mũi liên hương tồn tại, không có yếu bớt một kia. Nếu không có tiên bảo hộ thân, sợ mê thất ở giữa, nhưng là ta sao đến không giống như là sẽ bị lạc dáng vẻ. Ngụy Trung nhìn xem tự thân cao cao tại thượng tầm mắt, cúi đầu thấy kia thanh niên thân thể. Chẳng lẽ nói, Ngụy Trung thăm dò thần hồn chìm xuống, hoàn toàn dung nhập trong thân thể. Không người nắm tay, nắm ban bối chi lễ. Nghe được trước người ngôn ngữ, Trung Nhi thông minh, 30 có thừa đã là luyện khí tầng 4 chi cảnh. Đến nay không có đón dâu, cần phải sư phụ vì ngươi tìm một phần nhân duyên. Ngụy Trung ngẩng đầu lên, có chút nghiêng đầu, nhìn thấy nữ tử áo xanh một tên. Huyền Nhi 20 có 6, chính là tốt tuổi tác, Trung Nhi ngươi nhưng có ý. Nữ tử áo xanh nghe vậy sắc mặt phiếm hồng, thấy Ngụy Trung nhìn chăm chú, thoáng nghiêng đầu lấy tay áo che mặt. Ngụy Trung luôn luôn tâm bình tĩnh tự bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Trong lòng vui vẻ chưa hiện, trên mặt đã là đại hỉ, xách bào rơi đầu gối, tạ sư phụ tứ hôn. Chương 549, luân hồi 300 thế, ngoại giới 3000 năm. Chương 549, luân hồi 300 thế, ngoại giới 3000 năm. Hàn Tùng Quan, Tang Phong trưởng lao hai nữ Tiêu Mộng Uyển cùng dưới trướng tiểu đệ tử Ngụy Trung thành hôn. Cửu phong kết hoa, chống sắc cùng vang lên. Ngụy Trung nhìn xem tự thân tại trưởng bối cùng thế hệ sư minh đệ ở giữa qua lại mời rượu. Cuối cùng tiên tiểu say lòng người bị đưa vào động phòng. Đêm xuân một đêm mà qua, Ngụy Trung chính thức cùng Tiêu Mộng Uyển trở thành đạo lữ, dẫn tới đồng môn cực kỳ hâm mộ. Lúc số độ năm, Tiêu Mộng Uyển dục đến một trai một gái, Ngụy Trung dưới gối nhi nữ thành đôi, được hưởng thiên luân. Ngụy Trung thần hồn dung nhập Ngụy Trung thể nội, nhìn xem chỗ việc từng trải qua, thân lâm kỳ cảnh. Thời gian dần qua, Ngụy Trung quên đi tự thân tồn tại, thực sự trở thành kia Hàn Tùng quan luyện khí tiểu đệ tử. Một đường tu hành, tại một giáp sau thành tiểu trúc cơ chi thân, thẹn nhóm tông môn trưởng lão chi vị. Phong bên trong sư phụ vui mừng không thôi, ngày kế tiếp nhập phong bế phải chết quan, đem phong bên trong tất cả sự vụ đều giao phó cho Ngụy Trung. Mười ngày thoáng một cái đã qua, sư phụ hồn đang dập tắt. Ba trên đỉnh kêu rên trận trận. Ngụy Trung cùng thê thân mang đồ trắng, túc trực bên linh cứu 7 ngày. Thời gian lại lần nữa mấy chục năm. Ái thê Tiêu Ngọc Nguyện tu hành 100 năm thời gian, cuối cùng khó chống đỡ thời gian ăn mòn, chưa phá trúc cơ cửa trước, tại Ngụy Trung tấn thăng 30 năm sau hương Tiêu Ngọc vẫn. Nhìn xem trong ngực hồng nhan sinh mệnh khí tức tiêu tán, Ngụy Trung hai hàng thanh lệ nhỏ xuống. Quay đầu thấy một trai một gái đều là khuôn mặt lão thành, cũng có 6-70 năm tuổi. 40 năm đội vàng mà qua, tuế nguyệt thay đổi phía dưới, Ngụy Trung thủ đến mộ phần ba tòa, trở thành chân chính người cô đơn. Thương xót lúc, lui đến phía sau màn, không còn hỏi đến tông môn sự vụ. Vân du tứ hải, thu hoạch cơ duyên một đạo, đến phá kim đan chi quan. Kết đan trở về, đúng lúc gặp tông môn chi nạn, thi tay tan rã. Hàn Tùng quan toàn quan thượng hạ đều phụng Ngụy Trung láo tổ chi vị. Không sai, Ngụy Trung không thích tục vụ, lại lần nữa chạy trốn. Tu đạo 500 năm, Ngụy Trung tự thân cũng không có thể đạo thoát thọ nguyên đại nạn, như vậy tiên giải tại Nam Minh Tiên Hồ một hòn đảo nhỏ phía trên. Trong mũi liên hương hiện, Ngụy Trung thần hồn xuất hiện tại vãng sinh kính không gian đặc thù bên trong. Xung quanh vân khí phiêu đãng cũng không quy luật, chính như Ngụy Trung trong lòng hoảng hốt vô định chỗ. 500 năm tuế nguyệt bên trong, lãng quên bản thân, thực sự trở thành Hàn Tùng quan Ngụy Trung. Tuế nguyệt ký ức cọ rửa, gần như trầm luân, nếu không phải thanh minh liên hương hộ thần, chỉ sợ thực sẽ bị triệt để khốn tại cái này vãng sinh kính bên trong. Huyền tiên cấp độ cường đại thần thức, tại cái này thánh vật trước mặt không có chút nào tác dụng. Ngụy Trung thần hồn khẽ bước cái chán, từ trong mê vong thoát ly, tìm khắp tự thân cũng không nhận thấy được mảy may thu hoạch. Chân chờ thời điểm, lại thấy rõ trước mắt hỏa màn mở ra, Ngụy Trung nâng lên đầu, ý thức trong nháy mắt chìm vào trong đó. Rời giường, bắt sức lực thu thập linh ấm, nếu là thu thập không đủ đầy đủ phân lượng, liền cả một đời đều chờ tại cái này hôi thạch cốc bên trong. Nương theo lấy quản sự hiệu lệnh, Ngụy Trung theo đồng bạn từ giường trung bên trên đứng dậy, vội vàng dùng qua sớm ăn, chính là theo dòng người tụ hợp vào trong sân cốc. Tiên môn sườn đồi cư dưới trướng sơn cốc hôi thạch cốc, trong cốc địa hình đặc thù, bên trên có thiên địa linh khí tầm bổ, dưới có địa sát nổi lên. Lưỡng khí tương xung, đến dựng tiên cảnh bảo địa, bên trong nuôi linh nấm vô số. Ngoại lai đến thăm đáp lễ người, như thải linh nấm đủ ngạch, liền có thể này bước vào tiên môn. Ngụy Trung tuổi tác 20, tới đây đã thời gian 4 năm, không sai bất quá chủ được một phần ách hai thành, nhập tiên môn ngày xa xa khó vời. Sau hái nấm 16 năm, ở giữa không có chút nào cơ duyên, đợi đến 36 tuổi mới là lên sườn đổi cư trở thành tiên môn tạp dịch. Tạp dịch tu hành không dễ, Ngụy Trung tuổi tác càng là liên lụy, người bên ngoài trăm ngày cảm giác khí, 1 năm nhập đạo, Ngụy Trung lại là trọn vẹn bỏ ra thời gian 4 năm. Tuổi 40, mới khó khăn lắm luyện khí nhập môn, nhận tiên môn lệnh bài áo bào, trở thành sườn đổi cư ngàn vạn đệ tử bên trong một viên. Một thế này, Ngụy Trung không có một đời trước xuôi gió xuôi nước. Hơn 40 tuổi hắn, không thể bị tông môn trưởng lao thấy vừa mắt, thậm chí không một người bằng lòng thu hắn làm đồ. Ngụy Trung cầm lấy trong tay một bộ đá xanh quyết tu hành hơn 50 năm, khó khăn lắm bước vào luyện khí tầng 3, sau bất lực phá quan, thưởng thọ 100 tuổi, chết giả tại bên trong tông môn. Đừng nói Vân Du tứ hải, một thế này Ngụy Trung, ngay cả sườn đổi cư trước cửa kia hôi thạch cốc cũng không bước ra đi qua. Một thế truyền kỳ, một thế bình thường. Ngụy Trung rất mau tới 3 đời, một thế này hắn không có tiên đạo cơ duyên. Sinh ra ở đồng ruộng nông gia. Nghe ve kêu thanh âm hoa rơi xuống đất, lao lực cả đời, lại nghe được ve kêu thanh âm, nhắm lại đục ngầu hai mắt. Đời thứ tư cảnh ngộ tốt hơn một chút, không vì đồng ruộng nông thực lao động, ngược lại đọc lấy sách thánh hiền. Đáng tiếc đọc sách 40 năm, không có bên trong thứ chi tư, khó khăn lắm bước đến một đồng sinh chi vị. Tại trong trấn thư đường, trở thành một tên tiên sinh dạy học, thụ đạo 30 năm, tại thư sinh trong tiếng kêu rên rời đi. Còn lại mấy đời đều là thế gian cảnh ngộ, hoặc phàm nông hoặc phú thương, có khi đến bảo triều đường, có khi đặt mình vào biên quan. Ngụy Trung phẩm vị nhân gian muôn đời, đợi đến lại lần nữa trở về vãng sinh kính không gian đặc thù, trong mắt đều là mê mang, cơ hồ quên bản thân. Nếu không phải chóp mũi liên hương tồn tại, chỉ sợ sớm đã mê thất. Một đạo liên hương chưa hết, luân hồi vãng sinh hành trình đương nhiên sẽ không đình chỉ. Ngụy Trung thần hồn đầu nhập tiếp theo trọng họa màn bên trong. Sinh, chúc mừng sư minh, sư tỷ cho sư minh sinh mập mạp tiểu tử. Đan Hà Tông, tông chủ Ngụy Trường Phong có con một tên, bàn tên Ngụy Trung. Ngụy Trung vừa ra đời, toàn tông trên dưới liền có dị tượng tạo ra. Hào quang vạn trượng, đỉnh đầu mặt trời sinh choáng, giống như thần uy. Ngụy Trung tuổi tác vẹn 13, liền đủ để cảm giác thiên địa linh khí, thiên tư mạnh, dẫn tới cha kinh ngạc. Không sai 3 tuổi thời điểm, căn cốt chưa thành, không thể tu hành. Ngụy Trung đọc đến thi thư 100 ngàn, đối con đường tu hành có đầy đủ hiểu, mới là tại 16 tuổi lúc thành công dẫn khí nhập thể. Sau đó 2 năm phá luyện khí tiền kỳ, 4 năm phá luyện khí trung kỳ, 10 năm phá luyện khí hậu kỳ. Năm gần 32 đến nhập trúc cơ, trở thành toàn tông trên dưới trẻ tuổi nhất trúc cơ tu sĩ. Lúc này Ngụy Trung có thể xưng hăng hái, không chỉ tu vi cao, chiến lực tại cùng cảnh bên trong cũng là nhất đẳng cường đại. Tập được đan hà trong tông diệu pháp vô số, một tay đan đỉnh kiếm thuật, giúp đỡ đánh bại cường địch bao nhiêu. Cho dù người khác kiêng kỵ, liên tiếp hành thích, nhưng đều bị Ngụy Trung trấn áp thô bạo. Một đường trôi chảy, 100 năm thời gian, Ngụy Trung ngưng kết kim đan một cái, trở thành Vân Châu đại lục trẻ tuổi nhất tu sĩ kim đan. Sau đó ra châu sông sáo, vượt qua hiểm cảnh mấy ngàn, tìm được cơ duyên hơn 100, dần dần có đan đỉnh chân nhân chi danh. Tu hành ngàn năm, Ngụy Trung ngưng nguyên anh hóa thần, một lần hành động phi thăng thượng giới. Truyền kỳ không ngưng, linh giới bên trong, Ngụy Trung tu vi vẫn như cũ đột nhiên tăng mạnh, luyện hư, hợp đạo, đại thừa, một đường phi thăng tiên giới. Luyện đến đạo chủng một cái, vượt tán tiên, vào tới chân tiên chi cảnh. Sau ngưng pháp vực, thành tựu huyền tiên chi vị. Huyền tiên 13 năm, đến tiên nhân chuyển thừa, rút đi một thân ngũ hành căn cơ, hợp thời ở giữa đại đạo. Mượn chi đột phá đại la, tự thân pháp tắc ngưng liền thời gian đại đạo một đạo, độc lập với tiên giới thiên địa bên ngoài, là vì tiên bên trong người tiên, tập vĩ lực tại bản thân. Ngụy Trung muốn tranh đoạt thời gian đạo tổ chi vị, không sai thực lực bản thân không tốt, không địch lại cường địch, tại ưng quyền vây giết phía dưới bị ép binh giải. Một đạo tàn hồn cấp đường hạ giới. Vạn năm về sau quay lại tiên giới, lại đạp thời gian con đường, vẫn như cũ như thế. Lần này nhục thân tiêu vong, thần hồn câu diệt, Ngụy Trung chết sạch sẽ. Vãng sinh kính không gian bên trong, Ngụy Trung tay vuốt trổng râu, mặt lộ vẻ tiếc nuối cùng cảm khái, liền xem như cái này vãng sinh kính chi mô phỏng, thời gian con đường vẫn như cũ đi không thông sao. Ngụy Trung bất đắc dĩ. Bất quá cái này vãng sinh kính chi luân hồi, đều là hư tượng, không thể coi là thật. Khẽ ngửi trong mũi, thanh minh liên hương chưa khởi, Ngụy Trung tiếp tục luân hồi. Như thế tại vãng sinh kính bên trong vượt qua trọn vẹn 300 thế, Ngụy Trung phẩm vị đa dạng đời người. Có khi xuất sinh cằn cỗi, không có thành tựu, có khi xuất sinh tiên đạo thế gia, một đường tu hành trôi chảy. 300 thế tận, Ngụy Trung mặt lộ vẻ mê võng, một cỗ cảm ngộ sông lên đầu. Thức hải cuộn cuộn, một cái đạo chủng chậm rãi thành hình. Ngụy Trung nguyên thần nhìn chăm chú vật này, trong lòng dường như nhớ lại muôn đời chua xót. Mở mắt nhìn chăm chú, đạo chủng mở tối, trong đó lại giống như địa phủ minh hà. Cảm khái tỏa ra, luân hồi đạo loại, rốt cục thành vậy. Thanh minh liên hương còn thừa lại cuối cùng một tia, Ngụy Trung nhục thân ngẩng đầu, thấy trong kính hư vô không gian, ý thức khẽ động, thần hồn trong nháy mắt thoát ly, trở về nhục thân. Ngón tay xê dịch, cắt ra vãng sinh kính tiên nguyên lực cung cấp. Sau đó trọng phủ phong cấm tiên văn, đem này kính một lần nữa phong cấm lên. Không chờ Ngụy Trung kiểm tra thực hư luân hồi đạo loại chi diệu, chính là do động phủ trước cửa truyền âm phủ chấp động liên tiếp. Chọn lấy trong đó một hai kiểm tra thực hư, thanh âm quen thuộc rơi vào Ngụy Trung bên tai, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Ra ngoài tùy ý tìm một huyền đình viện đệ tử hỏi thăm, Ngụy Trung mới biết được cách mình lúc trước bế quan đã qua 3 thời gian ngàn năm. Trong kính 300 thế, ngoại giới vậy mà đã 3000 năm. Ngụy Trung mặt lộ vẻ rung động, không nghĩ tới chính mình bế quan một lần, vậy mà đi qua thời gian lâu như vậy. Bế quan 3000 năm không đáng sợ, khiến Ngụy Trung cảm thấy tiếc nuối là chính mình bỏ qua ngàn năm trước liền bắt đầu ngũ hành tiên cung diễn đạo đại hội. Kia động phủ trước cửa truyền âm phủ, liền có mấy đạo là giải viễn bình lưu lại, hướng Ngụy Trung phát ra tham dự mời. Đáng tiếc Ngụy Trung ý thức trầm luân tại vãng sinh kính bên trong, đối với ngoại giới tất cả căn bản không có chút nào phát giác. Muốn tìm giải viễn bình bản nhân, nhưng từ Khương Thiện Mộng trong miệng biết được cái sau đã ra ngoài ly cung trăm năm, chấp hành cung nội nhiệm vụ đi. Lại tìm Trọng Thủy Xuyên, cái sau cũng là bề bộn nhiều việc cung nội nhiệm vụ, không rảnh rỗi. Đợi đến Ngụy Trung dừng lại thời điểm, mới phát hiện cái này lôi đỉnh tiên cung bên trong, chính mình như một người cô đơn, liền mới chín biết đều không có. Bất luận tu đạo bao lâu, trăm năm ngàn năm, vẫn là cái này vài vạn năm tuế nguyệt, cuối cùng khác đường cùng đường, một người cô đơn mà thôi. Ngụy Trung lạ mặt cảm khái, quay về độc phủ. Thời gian không thể nghịch, bỏ qua lần này diễn đạo đại hội, vậy cũng chỉ có thể lần tiếp theo 9000 năm sau thi triển quyền cước. Ngụy Trung nâng tay phải lên, một cái đạo chủng hiện lên ở trong lòng bàn tay. Cũng may cái này 3000 năm cũng không phải hoang phế tuế nguyệt, được đến luân hồi đạo loại một cái, cũng coi là thu hoạch 10 phần. Luân hồi pháp tắc là cao quý cao vị pháp tắc một loại, cũng là cùng thời gian không gian đặt song song bên trong thần bí nhất một loại. Theo Ngụy Trung hiểu biết, thế gian tu hành luân hồi pháp tắc, hơn phân nửa đều là từ tiền nhân còn sót lại trong tiên phủ được đến tài nguyên. Mà thông qua luyện hóa đại lượng luân hồi pháp tắc đạo nguyên tinh túy, bước vào đạo giả này lắc đắc không có mấy. So sánh phía dưới, thông qua một cái không chọn vẹn thánh vật, chính là ngưng kết pháp tắc đạo chủng một cái Ngụy Trung càng là dị loại bên trong dị loại. Đây chính là cơ duyên. Ngụy Trung không có suy nghĩ nhiều, tinh tế cảm thụ một phen luân hồi pháp tắc chi diệu, sau đó đem dung nhập chính mình hỗn nguyên lĩnh vực bên trong. Ngụy Trung quên đi tất cả, dạ bước đến vạn pháp bia đá trước đó. Sau đó thần thức liếc nhìn nội bộ các loại diệu pháp, giữa ngón tay các loại huyền diệu thuật pháp hiện hiện. Xích viêm đạn thuần thủ, xích viêm đạn cận đạo dung nham hộ giáp đại sư, địa hỏa phần thiên cận đạo Ngụy Trung nắm giữ dung nham pháp tắc, chính là hỏa hành cùng thổ hành chi đạo dung hợp một loại, bị Ngụy Trung nhập vào ngũ hành bên trong, đem phong phú lớn mạnh. Mê tung bất thuần thủ hoa trong gương, trong trong nước tinh thông 3000 huyền thế cận đạo Ngụy Trung lại lần nữa nắm giữ huyền tượng pháp tắc. Như thế dừng dừng đủ loại, hoặc thấp hoặc cao nhiều loại thuật pháp bị Ngụy Trung chỗ tập được. Từ nguyên thủy nhất bắt đầu nhập môn một đường đạt tới cận đạo độ thuần thục, Ngụy Trung nắm giữ thuật pháp tốc độ nhanh chóng, khiến Ngụy Trung bản thân đều cảm thấy cực độ kinh ngạc. Dường như độ thuần thục tăng lên so trước kia nhanh hơn. Ngụy Trung thuật pháp nắm giữ vốn là viễn siêu thường nhân, giờ phút này vậy mà lại có tăng lên. Chẳng lẽ nói đây chính là kia 300 thế luân hồi, cuối cùng được tới luân hồi đạo loại chỗ tốt. Ngụy Trung tại vãng sinh kính bên trong, có ít nhất muôn đời thời gian đều là bước vào tu hành, trong kính tập được thuật pháp vô số, hàng cái thế gian các loại thuật pháp loại hình. Mặc dù giờ phút này hồi tưởng lại, đã có một lát mơ hồ, nhưng là khắc họa tại trong thần hồn ấn ký lại trợ giúp lấy Ngụy Trung càng nhanh nắm giữ những này đề giai thuật pháp. Vãng sinh kính lại còn có bực này diệu dụng. Ngụy Trung mặt lộ vẻ cảm khái, nghĩ thầm, phải tất yếu mau chóng gom góp cựu tiêu thanh lộ cùng tinh hà linh vụ, tại luyện thành linh dịch, giúp đến liên hương một phần. Nương theo lấy Ngụy Trung thuật pháp nắm giữ càng ngày càng nhiều, rất nhiều hoặc cụ tượng hoặc trừu tượng pháp tác đạo chủng đều ngưng tụ tại Ngụy Trung thức hải. Thời quang bảo lục không ngừng xoay chuyển, một tờ lại một tờ sáng lên. Giờ phút này thời quang bảo lục không phải đơn độc thời gian một đạo, càng nên được xưng là vạn pháp bảo lục mới đúng. Như thế tu hành thuật pháp hàng trăm năm, Ngụy Trung có chút phiền muộn, chính là ra ngoài học tập lôi phủ chi pháp hoặc là luyện khí chi pháp. Ngụy Trung đối Thiên Công Lôi Chú Huyền Trương Cựu Tiêu Huyền Đỉnh Phù Điện hai đạo truyền thừa nắm giữ càng ngày càng tinh thâm. Mấy ngàn năm thoáng một cái đã qua, Ngụy Trung đã có thể tương đối thành thục luyện chế đạo khí cùng huyền tiên lôi phủ. Mượn loại bản lĩnh này, Ngụy Trung đối tự thân bản mệnh pháp bảo tiến hành thăng cấp, luyện đến Hỗn Nguyên Bảo Châu một cái, ở vào Ngụy Trung thức hải, trấn áp pháp tắc đạo chủng vô số. Lại là đem tự thân mấy món pháp bảo dung hợp thăng cấp. Lấy thời gian là trụ cột, không gian cùng luân hồi là chi nhánh, ngũ hành, phong lôi, âm dương, quang ám trở pháp tắc là bổ sung. Luyện thành Hỗn Nguyên đạo giám một khối. Tương tự vãng sinh kính nhưng là bản chất lại hoàn toàn không giống. Nên mặt kính nhìn lại, hỗn độn một mảnh. Chiếu người không hiện ảnh hình người, mà là sẽ phát họa ra nắm giữ lực lượng pháp tắc. Đây là bản giám dò xét chi năng, còn nữa trong kính pháp tắc vô số, mỗi một đạo pháp tắc đều đối phải có Ngụy Trung tu hành các loại thuật pháp. Những này thuật pháp dung hợp đều là thành tiểu tiên pháp chi vị. Ngụy Trung chỉ cần kích hoạt này mới nói dám, chỉ có thể khu động trong đó pháp môn đối địch. Phạm vi nhỏ thời gian ngược dòng, không gian xuyên tòa không đáng nói. Nếu không phải Ngụy Trung luyện khí trình độ có hạn, này dám tất nhiên là thánh vật phẩm giai. Luyện thành chân bảo, Ngụy Trung ra ngoài dự thi. Ngắn ngủi trăm năm, Ngụy Trung song song vượt qua Lôi Công Phường cùng phụ các gất đệ tử cấp 3 khảo hạch, trở thành Huyền Đình Viện bên trong nắm giữ song trọng thân phận đệ tử chính thức. Trong lúc nhất thời, Huyền Đình Viện trên dưới nhao nhao đối với đó ném ra ngoài cảnh ô liu, thậm chí có Thái Ức Ngọc Tiên trưởng lão ra mặt, muốn mời chào Ngụy Trung nhập chi dưới trướng. Chương 550, Tiên Cung Bốn Pháp, Vô Thượng Lôi Đạo. Chương 550, Tiên Cung Bốn Pháp, Vô Thượng Lôi Đạo. Trong động phủ Ngụy Trung nhìn xem trong tay thiết mời, trong mắt hiện ra một tia bực cợt. Những người, cái này chẳng lẽ không phải đang tìm tiểu đệ? Cái này thiết mời cũng không phải luân hồi thế giới bên trong thu đồ chi thiếp, ngược lại càng giống là dân gian bang phái mời chào tiểu đệ. Lôi Đỉnh Tiên Cung xem như một phương tiên giới đỉnh tiêm thế lực lớn, tồn tục thời gian tự nhiên cực kỳ thật lâu. Cung nội thế lực sớm đã hình thành đặc biệt các cứ trạng thái, phe phái mọc lan tràn, mạnh yếu không đồng nhất. Ngụy Trung hoàn toàn không có tham gia trong đó dục vọng, châm trước ngôn từ về sau mới là thả ra cự tuyệt hồi thiếp. Đồng thời trong lòng bồn chồn, có chút bận tâm cái này Thái Ức Ngọc Tiên tiền bối có thể hay không bởi vì bị Phật mặt mũi mà trả thù với hắn. Cũng may là Ngụy Trung suy nghĩ nhiều, phía trên tiền bối bận rộn rất, căn bản không có đem Ngụy Trung một cái nho nhỏ ất cấp đệ tử để ở trong mắt. Phù các một chỗ trong đại điện, Tư Không Hàn thấy trước mặt Quách Vĩ Thành nhíu mày, nghi hoặc đặt câu hỏi, "Quách sư minh?" Cái sau lắc đầu, "Vô sự, chỉ là Khánh Phong mời chào dưới trướng bị người cự tuyệt." "Mời chào?" "Khánh Phong tốt xấu là ta phù các huyền tiên một đời nhân tài kiệt xuất hạng người, thay thế sư minh mời chào nhân mã, lại còn sẽ bị người cự tuyệt. Người này đến tột cùng là bậc nào thân phận?" Quách Vĩ Thành nghe vậy cười một tiếng, "Một nhân vật nhỏ mà thôi, vừa mới lấy được Lôi Công Xưởng cùng phù các hai phần ất cấp đệ tử thân phận." Nghe đến đó, Tư Không Hãn mới là ồ một tiếng, lập tức không đem người này coi ra gì, nói đến Khánh Phong tu hành Hỗn Độn Bí Lôi pháp đã có thật lâu, lần trước từng tại diễn đạo đại hội phía trên lịch chuyển ngũ hành sinh khắc, diễn Hỗn Độn thần lôi. Không biết bây giờ lại đã tới mức nào. Quách Vĩ Thành lắc đầu, bất quá thời gian ngàn năm đi qua, cái nào có thể có bao nhiêu tiến triển. Tiểu đồ Hỗn Độn Bí Lôi pháp không sai, nhưng cũng so ra kém Ti Không Sư đệ tốt đồ sử dụng Thái Ức Huyền Lôi pháp, kia một bộ lôi bộ ngọc xu kinh ra tay, 12 lôi đem hư ảnh hiện thế. Thiên Cung Bốn Pháp. Ngụy Trung nhìn xem trước mặt Trọng Thủy Xuyên, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chính là Ngụy huynh như là đã trở thành nhất cấp đệ tử, tự nhiên có nhưng tại Tiên Cung bên trong chọn lấy lôi pháp chân truyền tư cách. Ta Lôi Đỉnh Tiên Cung từ xưa đến nay, lôi pháp truyền thừa vô số, trải qua tiền bối tiên nhân quy nạp tổng kết, trung thành bốn đạo lôi pháp chân truyền. Phân biệt là Thiên Cương Chính Lôi Pháp, Thái Ức Huyền Lôi Pháp, Hỗn Độn Bí Lôi Pháp cùng Vô Thượng Lôi Đạo. Ngụy Trung ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, xin hỏi trọng huynh, cái này bốn đạo lôi pháp lại có cỡ nào khác nhau? Khác nhau nhưng lớn lắm, Thiên Cương Chính Lôi Pháp dựa vào chính là thiên địa lôi đỉnh chi lực, thí dụ như chúng ta đệ tử chính thức thể nội linh cổ lôi chủng, đạo hữu ngày sau có thể ngàn vạn đem bổ sung. Phương pháp này bên trong có hai đạo mấu chốt bí thuật, phân biệt là thần lôi dẫn cùng lôi kiếp thân. Một công một thủ, công năng đầy đủ, vào tay đơn giản, chính là Lôi Đỉnh Tiền Cung bên trong thụ nhất đệ tử hoàn nên pháp môn, vận đạo cũng là tu hành phương pháp này. Đến mức thứ hai Thái Ức Huyền Lôi pháp có Ngọc Xu Lôi Chiếu cùng Lôi Chỉ Đúc Đạo thuật hai thuật. Uy năng mặc dù cường đại, nhưng là cần ngoại vật. Trong đó Ngọc Xu Lôi Chiếu không phải dựa vào lôi bộ tiên lục mới có thể thi triển, cao nhất có thể triệu hoán 36 vị lôi đem hư ảnh, uy năng vô tận. Lôi Chỉ Đúc Đạo thuật, gen đúc tiên đạo lôi chỉ càng là dở dà. Thứ ba Hỗn Độn Bí Lôi pháp có hai thuật phân biệt là Đều Thiên Hỗn Độn Thần Lôi cùng Kiếp Lôi Độn Không Quyết Chiếu Cố Sát Thương cùng đột pháp. Thứ tư Vô Thượng Lôi đạo chính là thuần túy nhân tiên chi thuật, tập tiên đạo vĩ lực tại bản thân, có lôi đế ấn cùng vạn kiếp lôi đồng hai đạo bí thuật. Ngụy Trung nghe được Trọng Thụy Xuyên giới thiệu, đối với cái này Tiên Cung bốn pháp cũng có trình độ nhất định hiểu rõ. Bốn pháp đều là phương pháp tu hành, đồng thời có chỗ khuynh hướng, trọng tâm không đồng nhất. Thứ nhất Thiên Cương Chính Lôi pháp nhập môn đơn giản, nhất là trung dung. Thứ hai Thái Ức Huyền Lôi pháp uy năng cường đại, nhưng là không phải người có vận may lớn hoặc là thế lực cường đại tiên nhị đại không thể dùng. Thứ ba Hỗn Độn Bí Lôi pháp cường hãn đồng thời, cũng phong hiểm tối cao. Thứ tư Vô Thượng Lôi đạo thuần túy nhân tiên pháp môn, nhưng tu hành khó khăn. Theo ta thấy, đạo hữu không ngại lấy kia Thiên Cương Chính Lôi pháp nhập môn, chỉ cần nhận lấy linh cổ lôi chủng, tiến hành bồi dưỡng, rất nhanh liền có thể đạt tới pháp môn tu luyện yêu cầu. Ngụy Trung nghe Trọng Thụy Xuyên nói rông dài, thần sắc trên mặt không chừng, vuốt cằm nửa ngày đặt câu hỏi, không biết trở lên bốn loại pháp môn có thể kiêm tu. Cái này hỏi một chút có thể đem Trọng Thụy Xuyên hỏi đến, được đến Tiên Cung tân pháp hắn tất nhiên là mừng rỡ không thôi, nào dám có đồng tu nhiều pháp ý nghĩ. Cái này, tại hạ lại là không biết. Lúc này Trọng Thụy Xuyên mới ý thức tới tự thân có chút nói nhiều, Ngụy Trung tới cùng là huyền tiên, tự có tự thân suy tính, chọn lấy gì pháp, ở đâu là hắn có thể chủ trương sự tình. Đa tại trọng huynh. Ngụy Trung cáo biệt Trọng Thủy Xuyên. Sau 10 ngày, Ngụy Trung chỉ đi một mình Huyền Đình viện nội bộ. Bằng vào tự thân đất cấp lệnh bài, Ngụy Trung thành công đi vào chọn bắt trước cửa bên trong đại điện. Nơi này từ ngoại giới nhìn lại vàng son lộng lẫy, vừa vào nội bộ, lại giống như đi tới vũ trụ hư không. Bốn phía một mảnh hỗn độn, chỉ có các loại lôi quang thỉnh thoảng sáng lên. Ngụy Trung lập tức giơ lên trong tay hai cái đệ tử lệnh bài, Huyền Đình viện lôi công xưởng ất tam đệ tử, phù các ất tam đệ tử, nam khiến cho phát. Trong hư không một mảnh lôi quang hội tụ, hóa thành một cái một mắt. Tương tận xem xét Ngụy Trung lòng bàn tay hai khiến, không có chút nào chấn động, một hồi hồi âm trực tiếp truyền vào Ngụy Trung thức hải, đã đến hai khiến, có thể tự chọn lấy hai pháp. Này âm rơi xong, Ngụy Trung trước mặt bốn đám lôi quang hội tụ mà thành, tạo thành bốn viên cổ pháp ngọc giản. Ngọc giản mặt ngoài lôi quang hội tụ, tự thành 19 chữ, chính là kia tiên cung bốn pháp chi danh. Ngụy Trung đưa tay phải ra, từng cái đụng vào ngọc giản, trong óc lập tức nhiều hơn đối với phương pháp này càng thêm kỹ càng giới thiệu. Thần lôi dẫn, cần lấy thần lôi khắc họa đạo văn, giấu tại tử phủ. Lôi chi đúc đạo thuật, đoạn hư không là lôi chỉ, trong ao tích lũy lôi dịch, thật là lôi đỉnh pháp tác động đậm đến hóa lỏng. Ngụy Trung thoáng nhìn đạo này tin tức, không khỏi trong lòng hơi động, thần thức cấu kết lên thức hải bên trong chiếm cứ lôi long. Người chân linh lôi chỉ có thể xem như phương pháp này căn cơ chi dụng. Lôi long chưa từng hồi phục, cả con rồng run lẩy bẩy chiếm cứ thành một đoàn, ngay cả một tia khí tức cũng không dám tiết lộ. Ngụy Trung mày nhăn lại, ngẩng đầu thoáng nhìn cách đó không xa một mắt, chế trụ tiếp tục tìm lôi long hỏi thăm ý nghĩ, mà là đưa tay đụng vào khối thứ ba ngọc giản hỗn độn bí lôi pháp suy nghĩ sau một lát chậm rãi dịch chuyển khỏi, nhìn về phía cuối cùng một bộ vô thượng lôi đạo. Trầm ngâm một chút, trong lòng đã có đáp án, đệ tử muốn chọn lấy Thái Ức Huyền Lôi pháp cùng vô thượng lôi đạo mong rằng tiền bối ban thưởng pháp. Một mắt rung động, tự có thanh âm truyền đạt, chuẩn. Trong chốc lát, lôi quang phun trào, Ngụy Trung trước người hai cái ngọc giản vỡ vụn, hóa thành lôi đỉnh đem Ngụy Trung bao phủ. Đủ loại rậm rạp phù văn trực tiếp tụ hợp vào Ngụy Trung thức hải, là ấn trong đó. Tiếp nhận như thế bề bộn tri thức, Ngụy Trung trong nháy mắt trầm luân. Đợi đến khôi phục thời điểm, đã là đứng thẳng ở đại điện bên ngoài. Thức hải bên trong hai bộ diệu pháp kiên cố vô cùng, đồng thời có một loại nào đó thiên đạo lực lượng ngăn cản Ngụy Trung tiết ra ngoài. Ngoài điện đệ tử thấy Ngụy Trung hiện thân, lập tức cười nói, vị sư đệ này mới được diệu pháp, còn phải tranh thủ thời gian trở về động phủ tiêu hóa hấp thu mới là. Ngụy Trung ngẩng đầu, hướng về đối phương chắp tay một cái, như vậy phi độn rời đi. Không chờ trở về động phủ, Ngụy Trung tâm thần chính là chìm vào thức hải, thấy kia lôi long thở dài một hơi, quả thực giật mình chết tiểu long ta vậy. Luôn luôn lấy lão long tự xưng lôi long, vậy mà giờ phút này lấy nhỏ tự cho mình là. Ngụy Trung lòng hiếu kỳ được khởi, sao đến, kia không phải là người chân linh nhất tộc tiền bối phải không? Lôi long gật đầu, thật là tiền bối không nghi ngờ gì, bất quá vị tiền bối này quá mức cổ quái, tiểu nhân cũng không dám đứng ra nhận nhau. Lôi long cao mày, giống như khổ tư chi tượng. Ngụy Trung cũng không quan tâm kia chân linh cổ quái hay không, mà là chỉ hướng thức hải trên không đồng bệnh đại biểu Thái Ức Huyền Lôi pháp phù văn, vừa mới ta hỏi ngươi sự tình, ngươi nhưng có nghe thấy? Lôi long lúc này mới gật đầu, tất nhiên là nghe được, theo chủ nhân lời nói, cái này lôi chỉ đúc đạo thuật cùng chúng ta chân linh rèn đúc lôi chỉ chi pháp có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nói không chừng chính là cải tiến bản thân trở chân linh. Ta chân linh lôi chỉ chính là tập hợp đủ lôi hệ bí bảo cùng tự thân lôi đỉnh pháp tắc mà thành. Chủ nhân muốn tham gia đạo này, có lẽ có thể lấy chân linh lôi chỉ làm bản gốc. Bất quá cái này lôi chỉ nơi nào tìm thế nhưng là phiền phức. Lôi long bản thân chân linh lôi chỉ đã sớm lưu lạc tại linh giới bên trong không thấy tăm hơi, muốn đi tìm về thế nhưng là một cái phiền phức lớn. Ngụy Trung bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ đến trợ chi lại đúc lôi chỉ một tòa. Ý thức đang muốn rời khỏi thức hải, không có từ trước đến nay hỏi một chút, các ngươi chân linh nhưng có danh tự? Lôi long trong mắt thần quang lấp lóe, có lẽ có hoặc không có, ta chân linh đều là dựa vào người khác ban tên mà đến. Tiểu nhân ở linh giới ngàn vạn năm, không có danh tự, chỉ có thời gian tiên cung cho danh hiệu mà thôi. Vậy mà như thế, vậy thì nghe được Ngụy Trung vài tiếng, Lôi Long lập tức cắt ngang, chủ nhân vẫn là cẩn thận chút, chúng ta chân linh chi danh thật không đơn giản. Chủ nhân chớ có bởi vậy đả thương đạo hạnh. Ngụy Trung ngừng nói, tối tăm cảm giác đè nén chống rông sinh ra, bao phủ chính mình nhục thân cùng thần hồn. Quả quyết ý miệng, lại đem ánh mắt tụ vào hướng trong thức hải lăn lộn đại kim. Là chân linh đặt tên sẽ sinh dị, vì sao lúc trước đặt tên đại kim không có bực này dị tượng? Ngụy Trung trăm mối vẫn không có cách giải, một đường độn về đạo phủ, vẫn như cũ mở mịt lắc đầu. Thôi vậy. Đọc xong, Ngụy Trung bắt đầu tham mưu vừa mới được đến hai đạo chí cao pháp môn. Hai đạo pháp môn không giống thế gian phương pháp tu hành, có rõ ràng cấp độ phân chia, mà là pháp tắc tu luyện cùng lợi dụng chi thuật, nghiêm chỉnh mà nói thích ứng tại tất cả cấp độ tiên nhân. Bất luận là đê giai tán tiên trần tiên, vẫn là cao quý thái ớt đại la. Vô thượng lôi đạo là vì vô số lôi pháp tiền bối tổng kết mà thành nhân tiên chi thuật. Nhân tiên vậy, tập tiên đạo vĩ lực tại bản thân, ngăn cách tại tiên đạo thiên địa bên ngoài, là vì cùng trời tiên hoàn toàn tương phản chi thuật. Bên trong có lôi đế ấn cùng vạn kiếp lôi đồng hai pháp. Lôi đế ấn là vì ngưng suốt đợi lôi đạo tu vi là ấn, chính là tiên đạo tu sĩ lực lượng toàn thân chi hội tụ. Một ấn phủ xuống, vạn lôi thần phục, pháp môn chí cao sâu thời điểm, thậm chí có ngưng trệ thời không hiệu quả, có thể xương uy năng vô tận. Vạn kiếp lôi đồng càng là liên quan đến lôi kiếp chi pháp, hai mắt một cái chủ sinh một cái chủ diện. Pháp môn kích hoạt thời điểm, sẽ có lôi kiếp hư ảnh thần phục, đối mặt người như mặt tiên kiếp chi lực, đều là cực kỳ cao thâm pháp môn, đáng tiếc nơi đây uy năng cùng tu sĩ bản thân thực lực cùng một nhị tở, không cách nào giả tá ngoại vật lấy tăng phúc uy năng. Khó trách cái này vô thượng lôi đạo không có bao nhiêu người bằng lòng tu hành. Ngụy Trung sớm tại chọn bắt trước cửa trước đó, chính là nhiều phương diện nghe ngóng cái này bốn đạo pháp môn tin tức. Bốn pháp bên trong, lấy đạo thứ nhất thiên cương chính lôi pháp thụ nhất đệ tử hoàn nền, tiếp theo chính là hỗn độn bí lôi pháp kém nhất mới là Thái Ất Huyền Lôi pháp cùng Vô Thượng Lôi đạo. Thái Ất Huyền Lôi pháp tốt xấu có bộ phận xuất thân không tầm thường tiên nhị đại biết sửa đi, nhưng là cuối cùng này Vô Thượng Lôi đạo nhưng là chân chính gặp vấn vẻ. Giới này nhân tiên chi thuật vốn cũng không phải là chủ lưu, tất cả tu hành đều dựa vào bản thân, khó trách ít có người hỏi thăm. Người khác không muốn tu hành, Ngụy Trung không giống. Ngụy Trung tinh tu pháp tắc đông đảo, lại không thiếu đều là tự thân lợi dụng thuật pháp tập hợp cảm ngộ mà đến. Pháp tắc đã lạc ấn tại thời quang bảo lục bên trong, cũng hóa thành đạo chủng rơi vào Ngụy Trung thức hải. Có thể nói hiện tại Ngụy Trung đã có bộ phận bước vào nhân tiên con đường dáng vẻ, chỉ chờ tích xúc đầy đủ, chính là một bước nhảy ra, thẳng tới Thái Ất chi cảnh. Thái Ất Huyền Lôi pháp không đổi, lôi bộ tiên lục cùng hư không lôi chỉ, ta đều không có. Hiện nay còn phải lấy cái này Vô Thượng Lôi đạo vào tay, nếm thử tu luyện Lôi Đế ấn cùng Vạn Kiếp Lôi đồng hai thuật. Có lẽ có thể từ đó được đến không ít thu hoạch, lấy ứng đối ngày sau diễn đạo đại hội. Nhớ tới nơi này, Ngụy Trung lập tức mở ra pháp môn tu hành. Thời gian ngàn năm, Lôi Đế ấn hình thức ban đầu hợp thành cùng Ngụy Trung lòng bàn tay. Sơ bộ thành hình, đã chuẩn đa trọng lôi đi. Hàng cái Ngụy Trung luyện hư không lôi trùng phá thiên thần lôi, tịch tà thần lôi cùng tử tiêu thần lôi. Theo Ngụy Trung tu hành này thuật thời gian phát triển, Ngụy Trung bắt đầu nếm thử đem tự thân tu hành nhiều loại lực lượng pháp tắc, đều dung nhập đạo này Lôi Đế ấn bên trong. Hòa hành cùng dương chi pháp tắc dung nhập trong đó, hình thành xích dương thần lôi. Thần lôi bên trong ẩn chứa chi dương chi hỏa, có thể đốt tà ma, tịnh hóa âm hồn. Này lôi đột nhiên phát sinh, Ngụy Trung lại là tự chủ dung hợp tự thân sở tu dương hệ cùng hỏa hệ thuật pháp, hình thành hoàn toàn mới thuật pháp. Phàm giai dương viêm lôi tiễn, linh giai đốt tà lôi bực, tiên giai cửu dương tiên cực. Không chỉ có như thế, còn có dung hợp thủy hành cùng âm chi pháp tắc huyền minh âm lôi, kim hành cùng sát phạt pháp tắc canh kim chu ma lôi. Ất mục trường sinh lôi hoàng tuyển huế thổ lôi lưỡng nghi hỗn độn lôi huyết sát nghiệt lôi hư không nứt giới lôi. Thần lôi vô số, tràn ngập tại Lôi Đế ấn bên trong. Lúc đầu bất quá là ba đạo lôi đỉnh chi lực tạo dựng cơ sở lôi ấn, tại Ngụy Trung hậu tích bạc phát lĩnh ngộ phía dưới được đến phi tốc tăng cường. Bao dung chư thiên nhiều pháp, chính là Ngụy Trung bản thân tu hành hoàn mỹ thuyết minh. Ngụy Trung nhất trưởng, lòng bàn tay lôi quang bạc trượng, nhiều sắc lôi đỉnh trong đó giao hòa chiếm cứ, cộng đồng tạo thành một cái Lôi Đế tiên ấn. Cảm thụ tiên ấn uy năng cùng xung quanh hoàn cảnh về sau nột ngạt áp lực, Ngụy Trung không khỏi vẻ mặt động dung. Như thế lôi ấn chi lực, dường như so tự thân toàn lực khu động chùn tua đỏ tiên thương cái này thánh vật còn muốn tới hung hăng. Phương pháp này, cùng ta chi tướng tính vậy mà như thế chi cao. Ngụy Trung vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, chậm rãi thu hồi lôi ấn uy năng, kia cũng nột ngạt áp lực đồng bộ rút đi. Thu công về pháp, Ngụy Trung lại là bắt đầu tu luyện Vạn Kiếp Lôi đồng. Bản thân cấp chi đạo chủng mang theo, lại có sinh diệt hai đạo lực lượng pháp tắc. Tu hành này thuật càng là thông thuận, bất quá thời gian ngàn năm, Vạn Kiếp Lôi đồng chính là đại thành. Mắt trái chủ sinh, mắt phải chủ diệt, trong con ngươi giống như lôi kiếp chiếm cứ, dừng lại vạn vật sinh tử. Có hai pháp mang theo, diễn đạo đại hội không có gì lo lắng vậy. Chương 551, Tiên vực đại trận chương 551, Tiên vực đại trận các hạ thế nhưng là Ngụy Trung Ngụy đạo hữu. Chính là tại hạ, không biết đạo hữu là. Ngụy Trung nhìn xem ngoài động phủ đột nhiên xuất hiện lão tu sĩ, trên mặt hiện lộ ra một tia nghi hoặc. Lão tu sĩ nắn nuốt râu bạc trắng, bần đạo tên là Chu Lệ. Đương nhiên bần đạo danh tự không quan trọng, đạo hữu chỉ cần biết tại hạ đến từ Tiên cung Lôi Chiêu Các. Trước chuyến này đến chính là thông tri đạo hữu chấp hành Tiên cung ngoại vụ. Ngoại vụ. Một lúc sau, Chu Lệ rời đi, Ngụy Trung cầm trong tay một chi trúc phiến, mặt lộ vẻ khó xử. Quả nhiên vào thế lực, chính là có bực này phiền toái. Lôi đỉnh Tiên cung thế lực mặc dù lớn, nhưng cũng không thể bạch bạch dưỡng dục nhiều như thế đệ tử. Tiên cung đối đãi bính cấp đệ tử còn có thể dựa vào giao nạp tiên ngọc đến thu hoạch tích lợi, nhưng là tại ớt cấp đệ tử bên trên đầu nhập rất nhiều, tự nhiên không phải dựa vào nhỏ nhỏ tiên ngọc có thể thu hồi chi phí. Còn phải điều động những người này là tiên cung đi theo làm tùy tùng, chấp hành sự việc cần giải quyết đến kiếm lấy lợi ích. Bởi vì Ngụy Trung bỏ qua thời hạn nguyên nhân, cho nên lần này nhiệm vụ chính là tiên cung chủ động điều động, Ngụy Trung cũng không có lựa chọn quyền lực. Ngụy Trung nắm nuốt trúc phiến, trên đó tự có lần này nhiệm vụ giới thiệu. Tiên vực biên quan, đạo văn khắc đá. Trên đó miêu tả có chút thô sơ giản lược, chỉ có một cái địa điểm, cùng bộ phận nhiệm vụ miêu tả, mong muốn biết được trong đó tường tình, còn phải tiến về cụ thể địa điểm hỏi thăm tiên cung đồng đạo khả năng biết được. Ngụy Trung đem trúc phiến bóp vào trong tay, bắn ra lôi đỉnh, tựa hồ là từ đặc thù nào đó linh thực phía trên bóp xuống. Cùng Ngụy Trung sở tu vô thượng lôi đạo có một chút cộng minh chi ý, việc này không nên chậm trễ. Ngụy Trung trong động phủ thu thập đồ đạc, chính là như vậy từ Tiên Tông rời đi. Cưới Tiên Tông truyền tống trận rời đi Lôi đỉnh Tiên cung hoạch tâm địa vực. Mà chân sau giẫm Thái hư độn tiên toa, đột hướng Lôi đỉnh tiên vực biên giới. Phi toa chi lực gia trì, Ngụy Trung thân hình vào hư không cùng trong hiện thực không ngừng giao thế. Không gian xé rách, Ngụy Trung trốn vào nội bộ, cái trước hối hạ khép lại. Ngoài trăm vạn dặm, Ngụy Trung thân hình một lần nữa hiện hiện. Như thế không ngừng động nhân không, bất tài mấy ngày thời gian, Ngụy Trung chính là đến nhiệm vụ địa điểm chỗ. Ngụy Trung đánh ra bốn phía cảnh tượng, trong miệng thì thào, nếu là không có nhớ lầm, nơi đây là Lôi đỉnh tiên vực góc đông nam, là Bát Cực Lôi Minh chỗ. Bát Cực Lôi Minh là vì Bát Đại Tiên Tông tạo thành lợi ích đồng minh. Bát đại trong tông môn đều có Thái Ất Ngọc Tiên một tên, dưới trướng Huyền Tiên vô số kể. Các môn phái tu hành tài nguyên bù đắp nhau, dùng cái này đồng như phát triển. Dựa vào Lôi đỉnh tiên vực góc đông nam tiếp giáp ngũ hành tiên vực cùng Thiên Huyền tiên vực, xem như tương đối màu mỡ hưng thịnh một mảnh địa vực. Ngụy Trung phục đi mấy trăm dặm, chính là xâm nhập Bát Cực Lôi Minh phạm vi thế lực. Chân trời trận pháp huyền quang sáng lên, tự có một người tu sĩ hóa thành độn quang tiếp cận, đạo hữu dừng bước. Ngụy Trung không có mạnh mẽ xuống tới, mà là chống rông đứng ở nguyên địa, đợi đến đối diện tu sĩ hiện thân thời điểm, mới là lộ ra chính mình Lôi đỉnh tiên cung đệ tử thân phận. Cái sau thấy Ngụy Trung trong tay lệnh bài, lại là đánh giá một cái Ngụy Trung chỗ lấy đả bảo, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, hai tay chắp tay, hóa ra là Tiên Cung đạo hữu, tại hạ Thanh Tiêu Kiếm Tông Đàm Ngạn Ngang, không biết đạo hữu lần này đến đây không biết có chuyện gì. Gặp qua Đàm đạo hữu. Ngụy Trung đầu tiên là đáp lễ, mới là trả lời, bần đạo đến đây là vì Tiên Cung sự vụ, không biết ta cung Đinh sư huynh cùng Vưu sư huynh nhưng tại nơi đây. Đinh, Cảng. Đạo hữu hỏi được không phải là Đinh Khánh Phong cùng Vưu Như Đông hai vị đạo hữu, chính là Ngụy đạo hữu xin mời đi theo ta. Dứt lời đối phương chính là quay người dẫn đường phía trước, Ngụy Trung thấy chân trời trận pháp linh quang tán đi, chính là đi theo tại sau người. Hai người ở không trung phi độn, Đàm Ngạn Ngang còn thỉnh thoảng nhắc nhở Ngụy Trung cẩn thận bốn phía pháp trận. Ngụy Trung mở ra song đồng, lập tức thấy trong tầm mắt, phương viên trăm ngàn dặm lít nha lít nhít trận pháp linh quang. Quý tông đại thủ bút, vậy mà bỏ được bố trí xuống phạm vi lớn như thế công thủ pháp trận. Đàm Ngạn Ngang nghe vậy cười một tiếng, so ra kém Tiên Cung chi lực, nhường Ngụy huynh chê cười. Chúng ta bắt cực lôi minh vị trí địa vực đặc thù, khó tránh khỏi có đạo trích quấy nhiễu, bởi vậy mới tám tông liên thủ. Mà cái này pháp trận cũng chính là ta Bát Đại tông môn liên thủ kiến tạo mà thành. Ngụy Trung rất tán thành gật gật đầu. Bát cực lôi minh chốn là vì tam đại tiên vực kẹp giao chi địa, tu sĩ qua lại thường xuyên. Trong đó đã có thương đội chi lưu, cũng không thiếu tại bản thổ tiên vực đắc tội cao nhân lăn lộn ngoài đời không nổi chạy nạn đến tận đây. Hai người một lời tiếp tục một lời ở giữa, chính là xâm nhập Thanh Tiêu Kiếm Tông nội bộ, dần dần dựa sát vào lôi đỉnh tiên vực biên giới chỗ. Tại một mảnh mãng hoang trong núi rừng, Ngụy Trung gặp được không ít tu sĩ xuyên thẳng qua ở giữa, lui tới. Đợi đến Đàm Ngạn Ngang lĩnh Ngụy Trung tại trước, Ngụy Trung lập tức thấy hai tên tu sĩ vây quanh trước mặt bia đá không chi giao nói thứ gì. Ngụy Trung hai người ngừng chân, không có quấy rầy. Đợi đến hai người lời nói song song, Đàm Ngạn Ngang mới là một bước tiến lên, hai vị đạo hữu, đến từ Lôi đỉnh Tiền Cung Ngụy Trung Ngụy đạo hữu tìm hai vị. Hai người quay đầu, thành kiến Ngụy Trung. Cái sau chắp tay hành lễ, Đinh sư minh, Vưu sư minh. Đinh Khánh Phong mặt mày bên trong một tia không thích lóe lên một cái rồi biến mất. Vưu Như Đông lại là như thường, mặt lộ vẻ ý cười, chào hỏi Ngụy Trung tiến lên. Đàm Ngạn Ngang thấy Tiên Cung Tam sư huynh đệ có lời đàm luận chi ý, chính là như vậy thức thời rời đi. Hóa ra là Ngụy sư đệ. Ngụy Trung tại Lôi đỉnh Tiên Cung bên trong không tính có bao nhiêu danh khí, không nghĩ tới người này lại còn có thể biết đến Ngụy Trung bản nhân. Ngụy Trung đáp lễ, đồng thời dò xét hai người trước mắt. Đối với hai người thân phận, Ngụy Trung không thể quen thuộc hơn được. Thoáng nhìn Đinh Khánh Phong tia tia không kiên nhẫn vẻ mặt, Ngụy Trung trong lòng không được lắc đầu. Lần trước cự tuyệt mời chào, chắc hẳn đã đắc tội người này. Cái này Đinh Khánh Phong chính là Quách Vi Thành chi đồ, lần trước chính là hắn thay thầy mời chào Ngụy Trung tao ngộ Ngụy Trung tự tuyệt. Mặc dù sau đó không có trả thù truy cứu, nhưng là hiện tại sắc mặt khó coi mấy phần lại là đủ để làm được. Đến mức bên người cái này một vị Vưu Như Đông, thì là lần trước Hắc Thổ Tiên Thành đấu giá hội bên trong chủ phách quan tư không hạn chi đồ. Hai vị sư minh, không biết cung nội phái ta đến đây, cần làm chuyện gì? Vưu Như Đông vẹn vẹn cười cười, không nội, không nội, Ngụy sư đệ tới giờ coi như sớm. Đồng thời còn có mấy vị đồng môn không có đến, đợi đến người đến đông đủ về sau trò chuyện tiếp cũng không muộn. Ngụy sư đệ không ngại nhìn xem tấm bia đá này, trên đó bi văn khả năng nhìn ra thành tựu. Ngụy Trung theo đối phương chỉ dẫn nhìn lại, nhìn thấy một khối màu đen bia đá. Trên tấm bia đá có khắc xám trắng bi văn, nhưng là cái này bi văn giống như chữ như gà đối đồng dạng, không có chút nào quy luật có thể nói, quả thực so tiểu hài tử vẽ xấu cũng còn không bằng. Ngụy Trung mới nhìn một cái không có bất kỳ thu hoạch gì, nhưng khi kích hoạt vạn kiếp lôi đồng sau, lập tức a một tiếng, tấm bia đá này. Hai người nghiêng người thấy Ngụy Trung hai mắt biến hóa cũng là có chút ngoài ý muốn. Vũ Như Đông khẽ bóp sợi râu, không nghĩ tới Ngụy sư đệ vậy mà tu chính là cung nội vô thượng lôi đạo. Theo tại hạ biết, đạo hữu trở thành nhất cấp đệ tử 5000 năm đều không có chứ. Vậy mà như thế nhanh chóng liền đem cái này vạn kiếp lôi đồng tu thành. Một bên Đinh Khánh Phong trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc, có chút hoài nghi mình ban đầu là không nhìn lầm. Ngụy Trung cười gật đầu, Vưu sư minh về nhãn. Bất quá Ngụy Trung lại không có nhiều tại tự thân công pháp phía trên nói chuyện phía mỹ tứ, mà là đồng bên trong lôi quang càng lớn, hai mắt sinh điện, giống như hai bó cổ sáng tụ hợp vào màu đen bia đá bên trong. Chịu này kích thích, bia đá lập tức rung động, ngay tiếp theo phụ cận sơn lầm cũng là đất rung núi chuyển. Ngoại vi bắt cực lôi minh đệ tử mờ mịt nhìn về phía giải đất trung tâm chỗ, sau đó tại các tông trưởng lão mệnh lệnh phía dưới khôi phục như thường. Vũ Như Đông thấy này tình cảnh này, trong mắt sợ hai thán phục cũng không nén được nữa, liên tục vỗ tay, tốt lôi pháp, Ngụy sư đệ lôi pháp chi tình thâm, không thua kém một chút nào chúng ta dòng chính đệ tử. Đinh Khánh Phong sợ hai thán phục càng lớn, bất chi bất giác liền đem vừa mới kia một tia không kiên nhẫn hoàn toàn rút đi. Ngụy Trung hai mắt lôi quang kiềm chế, trong miệng thì thào mà nói, tấm bia đá này hảo hảo cổ quái, trên tấm bia bi văn nhìn như chữ như gà đới, kỳ thực chính là trần trụi tại bên ngoài lôi điện tiên văn. Cùng lưu lại dư bia đá bên trong tiên văn cấu thành lập thể chính thể, cái này hiển lộ bên ngoài bi văn bất quá một góc của bảng sơn. Đinh Khánh Phong vỗ tay tán thưởng, Ngụy sư đệ hảo nhãn lực. Đối phương tán thưởng hành vi, vừa vặn xác nhận Ngụy Trung lời nói. Sư đệ lôi pháp quả nhiên tinh thâm, vừa mới những cái kia bắt cực lôi minh huyền tiên tới đây, cũng không có thể nhìn ra mảy may đầu mối. Dù cho ta cùng Đinh đạo hữu ở đây, nhìn thấu này bia huyền diệu, cũng bỏ ra một hồi lâu. Ngụy sư đệ thật sự là Ngụy Trung cười ngượng ngùng hai tiếng, tại hạ bất quá là xính vạn kiếp lôi đồng chi lợi mà thôi, hai vị sư huynh như cùng ta đồng tu một thuật, tự nhiên nhìn so bần đạo càng nhiều hơn một chút. Ngụy Trung khiêm tốn thái độ, lại là dẫn tới hai người hảo cảm gia tăng. Định loạt vài câu, Ngụy Trung hỏi thăm về cái này màu đen bia đá tồn tại. Hai người ngôn từ do dự, không biết là không muốn nhiều lời còn hiểu rõ không nhiều. Này bia lai lịch, kỳ thật ta hai người cũng chỉ là có chỗ nghe nói. Vưu Như Đông ngẩng đầu nhìn về phía phía đông, có thể thấy được giữa rừng núi một biển mây. Kỳ thực tầm mắt của đối phương đã sớm xuyên qua cái này biển mây biên giới, đã tới càng ngoại vi một mảnh quần sơn. Ngụy sư đệ có biết chúng ta dưới chân cùng cái này bên ngoài một vùng núi toàn bộ sưng? Ngụy Trung suy nghĩ một lát, hồi ức chính mình lấy được tiên vực hiểu biết địa lý, sư đệ nếu là không có nhớ lầm, nơi đây chính là Vu Âm Sơn Mạch. Không sai, nhưng là sư đệ có biết tên này lai lịch? Ngụy Trung mở mịt lắc đầu, lúc này Đinh Khánh Phong tại một bên giải thích, cái này Vu Âm chính là đạo hiệu. Ngụy Trung giật mình, cái này hẳn là vị này tên là Vu Âm tiền bối cùng tấm bia đá này có quan hệ. Chính là, Vu Âm người này xuất thân Vu tộc, vốn là ta tiên cung đệ tử, tu hành nửa đường đống nhiên phản bội chạy trốn, bị bản cung tiền bối đánh giết, vẫn lạc nơi này. Tấm bia đá này chính là đối phương lưu lại. Tại tiên cung đợi đến thật tốt đất là gì muốn phản bội chạy trốn? Ngụy Trung nghi hoặc, tràn đầy không hiểu. Không biết, bực này tin tức cũng là chúng ta hai người nghe nói mà đến, cụ thể đã sớm là không biết bao nhiêu năm trước chuyện. Trong đó chân tướng chỉ sợ chỉ có trong tông môn vị kia lão tiền bối mới hiểu. Ngụy Trung hít một hơi hơi lạnh, tự nhiên minh bạch lão tiền bối thay thế người nào. Không phải là Huyền Đình viện Huyền Đình đại la, Phong Thanh Minh sao? Tiên cung bên trong các vị tiền bối đạt thành luôn luôn quyết nghị, dự định lợi dụng cái này Vu Âm Sơn mạch bên trong bia đá, cùng với các biên giới mấy món lôi hệ dị bảo, cấu trúc một đạo vượt ngang toàn bộ tiên vực to lớn phát trận. Ngụy Trung lúc này trong lòng càng khiếp sợ hơn, vượt ngang toàn bộ lôi đỉnh tiên vực, đây là như thế nào thủ bút? Tiên vực chi lớn, Ngụy Trung bực này huyền tiên không thuận theo ngoại vật, vẹn vẹn dựa vào tự thân lực lượng phi độn, ít nhất phải không ngừng nghỉ chút nào phi độn một năm có thừa. Bát ngát như thế trận pháp, Ngụy Trung đừng nói gặp qua, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Lôi đỉnh tiên cung đến tột cùng là có cỡ nào lực lượng mới ý đồ bố trí xuống như thế pháp trận? Ngụy Trung lúc này nhớ lại lúc trước chấn nhạc môn sự tình, chẳng lẽ nói giải Viễn Bình hai người tiến về tiên vực biên giới cũng là vì việc này? Không hổ là tiên cung dòng chính đệ tử, cái gọi là dòng chính chính là tiên cung thái ất chi đồ, thân phận tôn quý, không phải Ngụy Trung bực này bình thường huyền tiên có thể so sánh. Kia tiên cung điều động chúng ta đến tận đây, hẳn là chính là vì cấu trúc cái này vượt ngang toàn bộ tiên vực pháp trận. Đinh, càng hai người nghe nói gật đầu lại là lắc đầu, chúng ta huyền tiên tự nhiên không có bực này năng lực, lần này triệu tập chúng ta đến đây, bất quá là đánh chút trợ thủ, thật tới thời khắc mấu chốt, vẫn là tiên cung đám trưởng lao xuất mã. Ngụy Trung nghe vậy thở dài một hơi. Thấy thế nào, cái này tiên vực pháp trận đều không phải là loại này nhỏ thẻ nạ nổ có thể bố trí. Tốt, Ngụy sư đệ nghỉ ngơi mấy ngày thời gian, đợi đến còn lại mấy vị đồng môn đến đây, chúng ta lại đi bắt đầu. Ngụy Trung lui ra, tại Thanh Tiêu Kiếm Tông đệ tử dẫn dắt phía dưới, tìm một chỗ đất lành để tu hành chờ đợi. Như thế đi qua hơn nửa năm thời gian, tất cả nhân mã rốt cục tập hợp đủ. Ở đây bao quát Ngụy Trung ở bên trong, đã có 9 tên huyền tiên. Đến mức Đinh, càng trong miệng hai người thái ớt cũng không nhận thân. Đám người bên trong, Ngụy Trung nhìn khắp bốn phía, những này đồng liêu Ngụy Trung phần lớn lạ lẫm. Chỉ có một Khương Tiễn Mộng xem như giải Viễn Bình sư muội, Ngụy Trung có chút quen thuộc. Hỏi thăm mới biết được đối phương liền tại phụ cận chấp hành tiên cung nhiệm vụ, tiếp vào điều lệnh mới là như vậy chạy đến. Như là đã tập hợp đủ nhân mã, còn mời chư vị theo ta hai người núi vây quanh. 9 người phi độn, vòng quanh Vu Âm Sơn mạch từ nam đến bắc, sau đó quay lại. Núi vây quanh quá trình bên trong, Ngụy Trung lại gặp được mấy tòa cổ quái màu đen bia đá. Đến kỹ phía dưới, lại có trọn vẹn 10 tòa, phân bố tại Vu Âm Sơn mạch nam bắc các nơi, có trong ngoài tầng hai. Tiên cung điều động chúng ta tới đây, không vì việc khác, vẹn vẹn vì bổ khuyết này phương trận đồ. Đinh Khánh Phong lắc một cái tay áo, một phương thường nhân cánh tay thấy rộng trận đồ chính là phiêu phủ ở trong tay. Trận đồ vươn lên, chỉ cung cấp mấy người thấy trong đó một góc. Ngụy Trung nhìn trận giấy vàng như nến, trên đó dày đặc các tức lôi quang, vạn kiếp lôi đồng nhìn lại, mới hiểu trên đó là lít nha lít nhít tiên văn. Chư vị tới từ ở tiên cung tứ địa, có ít người xuất thân ta huyền đỉnh viện, có ít người đến từ kinh cung phong. Lai lịch không đồng nhất, nhưng là tại tiên văn một đạo bên trên đều là hảo thủ. Ngụy Trung đảo mắt đám người, lúc này mới chợt hiểu. Tiên văn chi thuật, cùng luyện khí chế phủ, chính là lôi pháp thần thông đều cùng một nhịp tở. Ngụy Trung lấy lôi công xưởng cùng phụ các đệ tử song trọng thân phận trở thành tiên cung đệ tử chính thức, không nói lôi hệ tiên văn chắc tuyệt, ít ra cũng coi là có chút thành tựu. Đến mức hai bên những người này, xem chừng cũng cùng Ngụy Trung có không sai biệt lắm năng lực. Chúng ta nhiệm vụ vô cùng đơn giản, chính là tại trận đồ này cơ sở phía trên, lấy tiên văn chi pháp bổ sung trận này dừng bỏ sót. Dứt lời, đối phương cầm trong tay trận đồ đột nhiên ném đi. Cái sau lập tức đằng không mà lên, cuốn lên trận đồ lập tức nhấp nô tản ra, dần dần mở rộng, hóa thành một phương màn trời đem bầu trời che đậy. Nương theo lấy trận đồ lên không mở rộng, Ngụy Trung mắt thường còn chưa chắc này đổ biên giới. Cùng lúc đó, vũ như đông tay áo bên trong, 10 viên la bàn bay ra, vượt ngang chư sơn, rơi vào màu đen trên tấm bia đá. Hắc quang phóng lên tận trời, nháy mắt cùng trời bên cạnh trận đồ đụng vào nhau. Chương 552, thải bổ, lôi đế ấn diệu pháp. Chương 552, thải bổ, lôi đế ấn diệu pháp. Trận đồ mở rộng lên cao, tựa như ngân hà treo ở chân trời. Ngay tại sắp tung bay xâm nhập hư không thời điểm, 10 tòa trên tấm bia đá hắc quang hiện hiện, giống như 10 đầu xiển xích đem trận đồ này một mực khóa lại. Ngụy Trung mới nhìn mà đi, cảm giác ra mấy phần rắn độc bắt được con mồi cảm giác. 7 vị đạo hữu, còn theo ta hai người nhập tiên bộ trận. 9 đạo lưu quang phóng lên tận trời, thẳng vào đám mây không thấy hư ảnh. Ngoài vạn dặm, Bát Đại Thái Ức tụ tập ở này, nhìn trời bên cạnh cực đại động tĩnh, trên mặt hiện lộ ra thần sắc phức tạp. Cũng không biết bây giờ đầu nhập tiên cung dưới trướng là đúng hay sai. Một người vẻ mặt cảm khái, dẫn tới một cái khác lão giả râu tím niệm ai, nay cùng hướng lại có gì khác biệt, ta bắt cực lôi minh khi nào không phải lấy hắn lôi đỉnh tiên cung như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cuối cùng vẫn là có chút không giống, trước đây chúng ta tốt xấu rơi vào biên thủy, có tự chủ tính, nhưng là bây giờ tiên cung đại trận đều ép tới chúng ta đỉnh đầu tới. Nếu là tiên cung vị tiền bối nào có chút không vui, chỉ sợ. Sợ, chuyện cho tới bây giờ lại có gì phải sợ. Đã sợ, lúc trước cự tuyệt chính là. Cự tuyệt, Hứa đạo hưu nói nhẹ nhàng linh hoạt. Mắt thấy trong sân mấy người liền phải tranh luận. Ôm một cái kiếm lão giả ho nhẹ một tiếng, chư vị, chuyện cho tới bây giờ, thế nhưng là không có thuốc hối hận có thể ăn. Cùng nó lo lắng nơi này, không bằng đang nghĩ nên như thế nào hướng Lôi đỉnh tiên cung yêu cầu chỗ tốt. Chư vị tấn cấp thái ớt đã lâu, muốn đăng đại la, chỉ sợ trước mắt chính là cơ hội duy nhất. Lưu lại lời này, Thanh Tiêu kiếm chủ như vậy độn không rời đi. Thanh Tiêu đạo hữu cũng là nhìn thoáng. Hừ, ta trong tám người, liền hắn cách đại la gần nhất, tự nhiên đối chuyện hôm nay rất vui lòng. Xuyệt, nói cẩn thận, việc này chính là ta tám người cộng đồng quyết nghị, Hứa đạo hữu làm gì đem trách nhiệm này đẩy lên Thanh Tiêu đạo hữu trên người một người. Chính như chỗ nói, chư vị lo lắng nơi này, không nếu muốn trước mắt sự tình. Tiên đạo tất nhiên tranh, trước kia chúng ta liền tranh cơ hội đều không có. Bây giờ đứng lên bàn đánh bài, nhưng phải sử xuất chút khí lực đến. Trên bầu trời, Ngụy Trung chín người dọc theo trận đồ ngân hà phân tán ra đến. Mười đạo hắc quang đem trận đồ chia làm 11 phần, Đinh Khánh Phong cầm đầu, Vũ Như Đông là đuôi, hai người cắt trưởng hai phần. Trung ương 7 phần thì là giao cho Ngụy Trung 7 người. Ngụy Trung dán hướng trận đồ, phát hiện trên đó vốn có không ít tiên văn, chỉ là có một chút bộ phận đứt gây ra. Lỗ hổng hoặc lớn hoặc nhỏ, chính là cần bù đắp bộ phận. Trong tay một mặt hắc kính hiện hiện, giống như hư ảo, bên trong có tiên văn đồn áo. Ngụy Trung có chút túi đầu, thấy hắc kính phía sau có một đạo lưu khói cái đuôi, cùng phóng lên tận trời hắc quang tương liên. Này kính chính là bia đá kia tiên văn chiếu rọi chi vật, mà Ngụy Trung bọn người liền muốn căn cứ cái này chiếu rọi mà ra tiên văn, hoặc bù đắp trận đồ phía trên bỏ sót. Dường như không có nhiều khó khăn. Ngụy Trung nói thầm một tiếng, chính thức bắt đầu vẽ tiên văn. Nửa ngày qua đi, phịch một tiếng nổ vang, Ngụy Trung nhấc tay áo hộ tại trước người. Một mảnh tiên văn vẽ thất bại, trực tiếp nổ tung lên. Ngụy Trung ngẩng đầu nhìn về phía, lớn như vậy trận đồ, Ngụy Trung bèn bèn điền vào góc trái trên cùng nhỏ nhất một bộ phận. Chỉ chiếm tự thân trách nhiệm phạm vi một phần vạn không đến. Như thế tiến độ làm cho Ngụy Trung không khỏi nhíu mày. Đồng thời cũng là nhận biết tới nhiệm vụ lần này chỗ khó chỗ. Đây không phải đối Ngụy Trung bọn người tiên văn nắm giữ năng lực khảo nghiệm, mà là đối xem mèo vẽ hổ năng lực khảo thí. Trận đồ khuyết tổn chỗ, chỉ có thể dùng hắt trong kính tiên văn bù đắp. Hơn nữa muốn bổ đúng, bổ hoàn chỉnh, có chút lỗ hổng, trận đồ liền sẽ đem cái này một bộ phận tự chủ phá hủy. Mấy ngày công phu hóa thành vô dụng công. Ngụy Trung thần thức mò về cái khác phương vị, phát hiện tới gần mấy người cùng mình tiến độ không kém bao nhiêu, có ít người thậm chí bức tóc trầm tư suy nghĩ. Ngụy Trung lắc đầu, ánh mắt hội tụ ở hắc kính bên trong, từ đó mô phỏng tiên văn, sau đó phóng to tại trận đồ phía trên. Ngụy Trung bọn người tựa như là phục khắc xếp gỗ sau đó đem chắp vá tại trận đồ phía trên công nhân bút bác. Toàn bộ quá trình không tính là cao bao nhiêu kỹ thuật độ khó, chỉ là tương đối hao phí thời gian cùng tinh lực. Bất quá mấy tháng thời gian, 9 người liền rõ ràng hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Liền xem như Ngụy Trung cũng là có chút tâm thần mỏi mệt. Ngày bình thường, Ngụy Trung liền xem như luyện khí cùng chế phủ, cũng phải tranh thủ lúc rảnh rỗi tu dưỡng tâm thần. Bây giờ lại là một đầu nhào vào bổ khuyết trận đồ này quá trình bên trong, khó tránh khỏi mệt mỏi. 9 người thay nhau tu chỉnh, tự có bắt cực Lôi Minh tu sĩ đưa tới tiếp tế thành phẩm. Đinh, càng hai người ai đến cũng không có cự tuyệt, Ngụy Trung mấy người cũng yên tâm nhận lấy. Một bình linh dịch vào trong bụng, Ngụy Trung lập cảm giác thần thức thanh minh, tinh lực mười phần. Đây là bảo bối gì? Trước mắt tu sĩ giải thích, vật này chính là ta Thanh Tiêu kiếm tông linh địa bên trong ẩn sinh cựu tiêu ngưng thần lộ, bên trong tông môn sản xuất không nhiều, góp nhặt thật lâu, cũng chỉ có không đến 10 bình tồn kho. Không đủ 10 bình số lượng, ở đây liền có 9 người, Ngụy Trung tức thời không có nhiều hỏi chút gì, điều tức một hai chính là lại lần nữa lên không bổ khuyết trận đồ bỏ sót. Bổ đồ, điều tức, bổ đồ. Long vòng như vậy, Ngụy Trung đối với kia hắc trong kính tiên văn hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Đã có thể linh hoạt mô phỏng trong đó chỗ biểu hiện ra tiên văn chi lực. Ngón tay tại trong không khí hoạt động, tự có một đạo tiên văn ngưng kết mà thành, bắn ra sản xuất màu xanh lôi quang, dán vào tại trận đồ bỏ sót chỗ. Hoàn thành việc này, Ngụy Trung phun ra một ngụm trọc khí, như vậy bay thấp trong núi, đứng ở cái kia màu đen bia đá cách đó không xa. Điều tức một lát, mở hai mắt ra, thấy bia đá đứng sững ở bên trong dãy núi, không khỏi trong lòng hơi động. Tiến lên gần sát, hai mắt sáng lên lên trùng điệp lôi quang, hai bó điện quang bắn vào bia đá bên trong. Như là Ngụy Trung mới tới ngày đó rung động âm thanh lại lần nữa vang lên. Phu cận phòng thủ bắt cực Lôi Minh đệ tử thấy này đã không cảm thấy kinh ngạc. 9 người bổ khuyết trận đồ trong khoảng thời gian này cũng có khi loại này rung động thanh âm phát ra, bất quá giờ phút này có chút kịch liệt chút, bất quá vẫn là không có gây nên người khác quá mức chú ý. Ngụy Trung thần thức đã theo vạn kiếp lôi đồng lôi quang tụ hợp vào bia đá bên trong, quan sát trong đó tiên văn đồng thời cũng tại vươn tay đối với đó tiến hành mô phỏng. Tấm bia đá này tiên văn dường như cùng ta cái này lôi đế ấn có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ngụy Trung lòng bàn tay thanh đỏ lam hắc đa trọng lôi quang hiện hiện, giống như từng đạo hàng rào. Sau đó Ngụy Trung lại tại hàng rào trung ương bắt đầu bổ sung trong tấm bia đá tiên văn. Nhưng Ngụy Trung hết sức vui mừng chính là tấm bia đá này tiên văn vậy mà thật khảm vào lòng bàn tay lôi đế ấn bên trong. Mặc dù không phải hoàn mỹ phù hợp, nhưng là Ngụy Trung hơi thi thủ đoạn, liền đem cưỡng ép thu nhập trong đó. Như thế tại lôi đế ấn bên trong bổ khuyết ba đạo tiên văn, dãy núi bên trong rung động thanh âm càng phát ra kịch liệt, mới là đem Ngụy Trung bừng tỉnh. Ngụy Trung lập tức kết thúc, sau đó trốn vào bầu trời, lần nữa tiến hành tự thân nhiệm vụ. Trong nháy mắt mấy trăm năm đi qua, 9 người bổ khuyết trận đồ đồng thời cũng là ngẫu nhiên lẫn nhau tụ tập giao lưu. Tấm bia đá này tiên văn quả nhiên xảo diệu, bần đạo từ đó thu hoạch rất nhiều. Mấy trăm năm qua, đám người mô phỏng tiên văn, hoặc nhiều hoặc ít đều học được không ít đồ vật mới, có người cùng Ngụy Trung đồng dạng đem những này nắm giữ đặc biệt hiệu dụng tiên văn thu nạp, tụ hợp vào tự thân sở học. Ngụy Trung nhìn xem mấy người trò chuyện, truyền âm cho Khương Tiễn Mộng, "Khương tiên tử, gần đây tiến độ như thế nào?" khó khăn lắm hoàn thành một thành mà thôi, không so được Ngụy huynh. Cái này mấy trăm năm qua, Ngụy Trung trận đồ bổ khuyết tốc độ có thể nói nhanh chóng, đã hoàn thành hai thành, chỉ kém hơn Đinh, Càng hai người, so sánh còn lại 6 người hiệu suất rõ ràng. Không bằng ta cùng Khương Tiên Tử trao đổi địa bàn thử một chút. Có lẽ là bần đạo vị trí khu vực Tiên Văn bổ khuyết càng thêm đơn giản cái này. Khương Tiễn Mộng có chỗ chần chờ, dường như đã tâm động. Suy nghĩ một phen, chính là truyền âm hồi phục, thiếp thân hướng hai vị sư minh xin chỉ thị nhìn xem. Đứng dậy dịch bước, cùng hai người trò chuyện vài câu. Bất quá nhiều lúc chính là quay lại, hai vị sư minh đã đồng ý, lần này trao đổi địa vực, cảm ơn nhiều Ngụy đạo hữu. Thấy cái sau có chút khúc thân đi lễ, Ngụy Trung đồng dạng chắp tay cùng nhau về. Cứ như vậy Ngụy Trung thành công từ trận đồ trung ương, hướng lân cận bên cạnh nhích lại gần. Ở chỗ này Ngụy Trung gặp được hoàn toàn mới màu đen bia đá, cũng nhìn được nội bộ khác lạ tiên văn. Ngụy Trung lại bắt đầu lại từ đầu bổ đồ nhiệm vụ, đồng thời quen thuộc nắm giữ trận đồ bên trong lạ lẫm tiên văn. Trong lòng bàn tay lôi đế ấn văn càng ngày càng phong phú, Ngụy Trung cũng có thể cảm nhận được cái sau uy năng rõ ràng tăng lên. Như thế lại là qua đi mấy trăm năm thời gian, Khương Thiện Mộng lạc hậu tiến độ, trải qua Ngụy Trung chi thủ, lại lần nữa phản siêu mấy người. Ngụy Trung lập lại chiêu cũ, muốn cùng người khác trao đổi vị trí. Nôn từ sau khi trao đổi, Ngụy Trung lại đổi đến một chỗ hoàn toàn mới địa vực. Bất qua mấy trăm năm, Ngụy Trung đã đem màu đen trong tấm bia đá bi văn thác ấn cái 7-8 phần, có thể nắm giữ toàn bộ tụ hợp vào lôi đế ấn bên trong, sẽ không cưỡng ép đi lại, lưu lại chờ ngày sau chi dụng. Mong muốn đổi lại một mảnh vị trí lúc, lại là không người muốn cùng Ngụy Trung trao đổi. Trong khoảng thời gian này đi qua, đám người đã sớm phát hiện khác biệt địa vực bia đá tiên văn khác thường. Càng là đối kia một bộ phận tiên văn quen thuộc, đám người tiến độ liền càng nhanh. Lúc này, ai cũng không muốn bỏ dở nửa chừng, bỏ qua quen thuộc tiên văn cùng địa bàn đổi hướng hắn. Ngụy Trung hỏi mấy người, được đến hồi phục đều là lắc đầu quyết tuyệt. Không có cách nào, Ngụy Trung chỉ có thể thành thật thật tại nguyên chỗ thâm canh. Tăng tốc tiến độ, tranh thủ 2000 năm bên trong, liền đem nơi đây bổ khuyết hoàn toàn. Ngụy Trung nhiệt tình 10 phần, tiến độ phi tốc tăng lên, một lần là một ít người gấp 3. Rốt cục tại 2400 năm sau, nơi đây trận đồ bị Ngụy Trung tu bổ hoàn thành. Đinh Khánh Phong cùng Bưu Như Đông thấy trận đồ huyền quang náo, vô cùng hài hòa, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục vẻ mặt. Ngụy sư đệ cái này tiến độ so ta hai người đều muốn nhanh lên 3 thành. Hai người càng được chia trận đồ bên trong 2 phần, thế nhưng là một nửa đều vẫn chưa hoàn thành. Đã tu bổ đã hoàn thành, Ngụy sư đệ chuyến này nhiệm vụ đã xem như kết thúc, có thể cầm khiến quay lại tiên cung. Ngụy Trung giờ phút này lại là không hề rời đi ý nghĩ, mà là quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu ngân hà đồng dạng trận đồ, vân đạo tạm thời chưa có rời đi ý nghĩ, không bằng lưu tại nơi đây, thay các vị sư minh sư tỷ chia sẻ áp lực. Nghe được lời ấy, Đinh, càng hai người vẻ mặt khác thường, liếc mắt nhìn nhau, chính là cùng nhau quay đầu nhìn về phía Ngụy Trung. Ngụy sư đệ đại nghĩa, nhiệm vụ lần này kết thúc, ta hai người nhất định hướng trong các báo cáo sư đệ chi công hiến. Đa tạ hai vị. Cứ như vậy, Ngụy Trung một lần nữa lưu lại. Còn lại thời gian, Ngụy Trung tại mọi người lãnh địa bên trong thỉnh thoảng du đãng, trợ giúp đám người bổ khuyết trận đồ đồng thời, cũng tại quen thuộc 10 tòa bia đá bên trong khác biệt tiên văn. Như đỉnh đầu trận đồ càng phát ra hoàn chỉnh đồng dạng, Ngụy Trung trong tay lôi đế ấn cũng càng phát ra đầy đặn. Ngàn năm trôi qua, Ngụy Trung thu hoạch rất nhiều, đống nhiên túi đầu, thấy 10 đạo hắc quang hợp thành như trận đồ, Ngụy Trung không có từ trước đến nay nghĩ đến, cái này 10 cái bia đá, sao đến giống như vậy 10 cái đầu ngón tay. Ngụy Trung chống cằm nhíu mày, duỗi ra hai tay so tay một chút. Tay phải đặt tay trái mu bàn tay về sau, hai tay có chút giao thoa nghiêng về, sau đó chậm rãi kích hoạt trong tay lôi đế ấn. Vẹn vẹn tồn tại ở một tay nắm phía trên lôi đế ấn bỗng nhiên tại lòng bàn tay trái hiện ra kính tượng đồng dạng hư ảnh. Cái này, Ngụy Trung trong lòng kinh ngạc, quỷ thần xui khiến đem hai trưởng chậm rãi giáng vào, lòng bàn tay trái lôi đế ấn càng phát ra rõ ràng, quả thực giống như thực chất. Sau đó lòng bàn tay phải lôi đế ấn bản thể thì là sắp dán vào tại tay trái trên mu bàn tay. Ngụy Trung có thể cảm nhận được giữa song trưởng một cỗ cường hãn phong bạo sắp ẩn sinh mà ra. Không chờ này đập điện ra, tứ phương linh khí chính là đã sạch sành sanh không còn, phương viên trăm dặm có một phương trưởng ấn hư ảnh như vậy hiện hiện. Cái này không phải là một loại nào đó lôi đế ấn khác loại thi triển chi pháp. Linh khí bài không chi động tĩnh, kinh động đến phòng thủ bắt cực lôi minh đệ tử. Thấy uy thế như vậy, lập tức liền có người một người phi độn tiến lên. Ngụy huynh chậm đã. Ngụy Trung phảng phất giống như hoàn hồn, chậm rãi đem hai tay triển hồi, không trung dị tượng một lần nữa biến mất. Người kia độn tại Ngụy Trung trước người, hiện lộ thân hình, chính là Thanh Tiêu Kiếm Tông Đàm Ngạn Ngang. Ngụy đạo hữu thí nghiệm thần thông, vừa cắt chớ ở chỗ này. Nho nhỏ núi xanh, sợ không chịu nổi Ngụy huynh thần uy. Hồi tưởng lại chính mình vừa mới sợ cảm ứng đến uy thế, Đàm Ngạn Ngang vẫn lòng còn sợ hãi. Nhìn chăm chăm Ngụy Trung, sợ lại làm ra động tĩnh gì đến. Những này tiên cung đệ tử quả nhiên không có một cái nào tỉnh du hàng, vừa mới một trường kia, cảm giác đều tới gần lao tổ một kích. Ha ha, vân đạo bất quá nhất thời ngửa tay, so tay một chút kỹ năng, Đàm đạo hữu không cần lo lắng. Ngụy Trung níu lấy râu ria cười cười. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Xung quanh còn có không ít bổn minh đệ tử tuần tra, bọn hắn thế nhưng là không chịu nổi bực này thần thông chi lực lời nói vài câu, hai người đem chủ đề chuyển hướng. Không biết quý cung, kia thiên bổ như thế nào? Cái này mấy ngàn năm nay, bát cực lôi minh tất nhiên là không ít chú ý Ngụy Trung mấy người động tĩnh. Đỉnh đầu hư ảo ngân hà theo thời gian thay đổi càng phát ra sinh động như thật, cũng là nhường đám người biết được, đại trận này càng ngày càng hoàn chỉnh. Còn kém hơn một chút, bất quá cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Ngụy Trung chắc hẳn cái này lôi minh bên trong mấy vị thái ớt đối tiến độ là biết được rõ rõ ràng ràng, cũng chỉ có Đàm Ngạn Ngang như vậy huyền tiên, muốn tìm hiểu tiến độ mà không được. Thì ra là thế. 10 năm thoáng một cái đã qua, tại mọi người chứng kiến phía dưới, Đinh, càng hai người đem cuối cùng một khối trận đồ bổ khuyết hoàn thành. dài vạn dặm quyển ầm vang rung động, linh quang nở rộ, chiếu rọi đám người hai mắt. Mặt đất màu đen bia đá cũng là đồng bộ rung động, giữa hai bên màu đen xiển xích như vậy cắt ra. Tại Ngụy Trung trong thần thức, kia 10 tòa bia đá trong nháy mắt lặn xuống không xuống đất đấy không thấy tung tích. Ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, Đinh Khánh Phong truyền âm cho thai, "Chư vị đồng môn, chúng ta thối lui." Ngụy Trung không cần nghĩ ngợi, theo đám người bỗng nhiên không rời đi. Bay khỏi trăm dặm chi địa, 9 người mới là dừng lại. Cùng nhau ngừng chân quay đầu, đột nhiên thấy ngân hà phía trên, một tôn cự nhân hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Làm gỗ thân thể đều từ tinh quang phát hỏa mà thành, đưa tay phải ra bắt lấy trận đồ kia chính là lắc một cái, trận đồ cuốn lên sau đó mở ra. Bốn góc giống như bị đinh nhập hư không bên trong, cấp tốc kéo duôi, sau đó đem trận đồ này thẳng băng. Cự nhân cầm bút lên ngón tay, từ trận đồ bên trong rút ra một đầu lưu quang sợi tơ, mũi chân đạp mạnh như vậy giật dây độn không ngừng lên, không có vào hư không không thấy tung tích. Chương 553, Thiên Tinh gặp địch chương 553, Thiên Tinh gặp địch nhìn xem kia tinh quang cấu trúc cự nhân rời đi, Ngụy Trung hai nhãn thần sắc sáng tối chập chờn. Ngụy Trung không thể từ người khổng lồ kia phía trên phát giác được bất kỳ cảm giác nguy cơ, không phải đối phương không mạnh, mà là so Ngụy Trung mạnh hơn quá nhiều. Nhiều đến giữa hai bên hồng câu to lớn, ngay cả một tia nguy cơ cảm ứng đều không có. Thái Ất, vẫn là Đại La. Ngụy Trung ngu ngơ, cái khác mấy tên đồng môn cũng là như thế. Thằng đến Bưu Như Đông vỗ tay một cái, mới đưa đám người từ đây loại trạng thái bên trong tỉnh lại. "Tốt, chuyến này chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Chư vị cùng nhau trở về Tiên Cung a." Mọi người đều là gật đầu, chỉ có Ngụy Trung có chút chần chờ, chắp lên hai tay hướng Đinh Khánh Phong xin chỉ thị, "Đinh sư huynh, sư đệ muốn tại cái này tiên giới trừ vực đi một vòng." Nghe được Ngụy Trung lời nói, mấy người đều là đem ánh mắt tụ vào tới. Đinh Khánh Phong mỉm cười, "Sư đệ chẳng lẽ muốn đi kia ngũ hành tiên vực nhìn một chút?" "Sư huynh tuyệt nhãn, Diễn Đạo Đại hội còn có hơn 1000 năm liền sẽ mở ra, sư đệ chuyến này muốn tham gia này thịnh hội, mà khác trước đó cũng có thể tại ngũ hành tiên vực du lịch một phen." Bưu Như Đông nghe điểm này đầu, sư đệ như là đã hoàn thành cung nội nhiệm vụ, ta hai người tự nhiên không có ngăn cản sư đệ rời đi ý tứ, chỉ là nhắc nhở một câu. Đi ra ngoài bên ngoài, khó tránh khỏi cùng tu sĩ khác xảy ra xung đột. Ngũ hành tiên vực không phải ta Lôi Đỉnh Tiên Cung địa bàn, sư đệ còn phải chú ý cẩn thận, chớ nên cắm. Sư đệ tránh khỏi. Giao lưu hoàn tất, Ngụy Trung nhìn xem 8 người phi độn rời đi. Ngụy Trung thì là xoay người một cái lại lần nữa tiến vào Thanh Tiêu Kiếm Tông. Một lúc sau, tại Thanh Tiêu Kiếm Tông mấy tên huyền tiên cung tiễn phía dưới vượt qua Vu Âm Sơn mạch tiến về Ngũ Hành Tiên Vực. Vượt qua trùng điệp sơn lĩnh, Ngụy Trung cầm trong tay ngọc giản, trong đó ghi lại chính là có quan hệ Ngũ Hành Tiên Vực bộ phận tin tức. Bát Cực Lôi Minh chi địa, cùng Ngũ Hành Tiên Vực thương đội qua lại thường xuyên, đối với Ngũ Hành Tiên Vực hiểu rõ tự nhiên thâm hậu nhiều. Ngụy Trung cầm ngọc giản, trong đó chính là có quan hệ Ngũ Hành Tiên Vực bộ phận miêu tả. Trong đó tin tức không tính chân quý, nhiều nhất là một chút tiên vực địa hình thế lực phân bố chờ một chút, cùng một ít khu vực khả năng xuất hiện chân bảo đặc sản. Ngũ Hành Tiên Vực chi diện tích, vậy mà so Lôi Đỉnh Tiên Vực đều phải lớn hơn năm thành. Không hổ là có đạo tổ ở sau lưng chỗ dựa tiên cung thế lực. Ngũ Hành Tiên Cung luôn luôn cường thịnh, trong cung đạo tổ truyền thừa không ngừng, căn bản không cho người ngoài nhúng chạm. Cùng Lôi Đỉnh Tiên Cung tuyệt tự có thể nói tạo thành so sánh rõ ràng. Mà cái này vượt ra khỏi năm thành phương vị tiên vực chi địa, có thể nói là bảo địa khắp nơi đều là. Khoảng cách Vu Âm Sơn mạch cách đó không xa, liền có một chỗ cỡ lớn tiên mộ ngọc. Trong đó tiên ngọc vô số, nghe đồn có nhiều thiên văn ngọc sản xuất, càng làm cho người ta ngoài ý muốn, chỗ này trong mỏ quặng thậm chí còn có thượng phẩm tiên ngọc đạo nguyên ngọc tung tích. Chỉ có điều sản xuất về sau cũng không tại ngoại giới lưu thông, không biết có phải hay không bị Ngũ Hành Tiên Cung cao tầng trưởng lão bỏ vào trong túi. Ngụy Trung đối tiên ngọc cảm thấy hứng thú, chính là đi nơi đây một chuyến. Thiên Tinh Tiên Thành bên trong, tu sĩ đông đảo, lui tới vô số kể. Ngụy Trung thu hồi Lôi Đỉnh Tiên Cung đệ tử pháp bảo, đổi thành bình thường tiên gia pháp bảo, lẻ qua ở giữa. Thiên Tinh Tiên Thành chính là tòa này tiên mộ ngọc phụ cận hùng vĩ nhất tiên thành. Trong đó không chỉ có đại lượng tiên ngọc, càng có cùng tiên ngọc đi kèm các loại tiên gia linh vật. Bởi vì bao hàm tiên khí, cho nên nhận đại lượng tu sĩ tung hô. Tỷ như giờ phút này, Ngụy Trung liền cầm lấy một khối như thủy tinh ngọc thạch, xuyên thấu qua ngoại tầng vái tinh thấy nội bộ một giọt du động chất lỏng. Đạo hữu ngọc này tùy tiên lộ bán thế nào? Ngụy Trung đối diện chính là một lôi thôi lết thiết lao đạo nhân, giơ trong tay tẩu thuốc, trong miệng phun ra nuốt vào mây mù, thần sắc trên mặt lạnh nhạt, đối Ngụy Trung tuân giá hơi có chút hờ hững, một bụng giá, 500 tiên ngọc, một giọt này có thể khôi phục huyền tiên 3 thành 3 tiên nguyên lực. Giới thiệu sơ lược, chính là không nói nữa. Liền đợi đến Ngụy Trung hồi phục. Đáng tiếc Ngụy Trung lắc đầu, đắt chút. Ngọc này tùy tiên lộ tại Lôi Đỉnh Tiên Cung cũng mới 478, xem như nguyên nơi sản sinh thiên tinh tiên hành, cái giá tiền này thực sự có chút vượt qua. Đã cảm thấy đắt, đạo hữu buông xuống chính là, bực này bảo bối, tại thiên tinh thành còn nhiều người mua. Ngụy Trung bất đắc dĩ lắc đầu, buông xuống tinh thạch này chính là đi ra. Quả nhiên, tại Ngụy Trung vừa mới rời đi, liền có trên một người trước, cùng lao đạo kia người thương lượng vài câu, liền đem vật này mua xuống. Ngụy Trung trong lòng kỳ quái, chằn chọc cái khác mấy chỗ quầy hàng, một giọt ngọc tùy tiên lộ đều là 500 tiên ngọc một giá. Có chút thậm chí càng muốn quý hơn. Ngụy Trung nghi hoặc thời điểm, cũng hướng một đám vị bên trên tu sĩ thỉnh giáo. Cái sau xoa xoa ngón tay, Ngụy Trung chỉ bảy ra ngọc thủy thiên lộ chính là mua xuống một phần. Từ đó được chỗ tốt mới là hồi phục Ngụy Trung, thời gian khác biệt, nếu là đạo hữu lại buổi sáng mấy ngàn năm nay, cái này 500 tiên ngọc một giọt ngọc thủy thiên lộ, đạo hữu tiêu tốn 400 tiên ngọc đô có thể mua được. Ngũ Hành Tiên Cung diễn đạo đại hội mở ra sắp đến, bạn tiên vực bên trong đã tràn vào quá nhiều ngoại lai tu sĩ. Như đạo hữu như vậy còn lại hơn 1000 năm tới cũng không ít. Tu sĩ số lượng tăng nhiều, những này tu hành tài nguyên không phải thì càng đắt sao? Ngụy Trung giật mình, trong cái này đạo lý cùng Ngụy Trung kiếp trước khách sạn tăng giá một cái ý tứ. Chỉ có điều khiến Ngụy Trung không nghĩ tới chính là, bực này hiệu ứng vậy mà lại sớm tới diễn đạo đại hội mở ra hơn 1000 năm trước. Chỉ có thể nói tiên nhân cùng phàm nhân thời gian khái niệm đã không thể một bàn luận. Đa tạ đạo hữu giải đáp, cái này còn thừa 5 phần ngọc thủy thiên lộ tại hạ toàn bao. Nghe vậy, kia chủ quán mặt lộ vẻ vui mừng, một thanh trợ giúp Ngụy Trung đóng gói tốt, sau đó đem nhét vào Ngụy Trung trong ngực. Đạo hữu thành huệ tiên ngọc 2500. Đối phương đội vã không nhịn nổi, không đợi Ngụy Trung giao phó tiên ngọc, liền đem hàng hóa nhét vào Ngụy Trung trong tay. Ngụy Trung thấy này khẽ lắc đầu cười một tiếng, đạo hữu cũng không lo lắng ta đem những bảo bối này cầm lấy chạy. Đối phương nghe vậy, ha ha, tại hạ tin tưởng đạo hữu không phải loại người này. Liền xem như, chẳng lẽ có người còn có thể trái với nơi đây pháp lệnh sau, tại ngũ hành tiên cung thủ hạ đào thoát. Đang khi nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời không thời cơ đến về bay động tuần sát nơi đây tiên cung tu sĩ. Ngũ hành tiên cung đệ tử. Ngụy Trung giao phó tiên ngọc, thứ nơi này quẩy hàng rời đi. Bàn bạc 6 cái ngọc tùy thiết lộ, đầy đủ Ngụy Trung bắt đầu từ số không khôi phục tự thân tiên nguyên lực 2 lần. Dùng để khẩn cấp xem như đầy đủ. Rời xa Lôi đỉnh tiên cung, không có phía sau đại thụ chỉ sợ cùng người lên xung đột thời gian không thể thiếu. Mua sắm xong ngọc tùy thiết lộ, Ngụy Trung lại nhìn một chút cái khác tiên mỏ ngọc đi kèm linh vật, kết quả không hứng thú lắm. Liền phải phi độn rời đi lúc, đột nhiên bên trên bầu trời độn quang chợt trận. Tiểu tắc trốn chỗ nào? Một đạo độn quang xuyên qua đám người, đi thiên tinh tiên thành bên ngoài. Phía sau mấy tên ngũ hành tiên tông đệ tử truy tung. Huyền tiên cũng dám ở cái này thiên tinh tiên thành bên trong quấy rối. Phu cận tu sĩ đều là vẻ mặt ngoài ý muốn, bất quá lại không có người nào chủ động tiến lên, đem kia tặc nhân cầm xuống. Tu hành tại thế, thiếu gây phiền toái đạo lý, tất cả mọi người hiểu. Bất quá thiên hạ này luôn có như vậy một hai ngu xuẩn. Một tu sĩ bỗng nhiên từ trong thành phi độn mà lên, trực tiếp nên đón hướng kia chạy trốn tặc nhân. Hai người lẫn nhau đụng một cái, ngay tại sẽ phải ra tay thời điểm, tiểu tặc kia bỗng nhiên độn quang nhất chuyển, không chỉ có từ trong tay thoát ly. Càng lớn tiếng kêu lên, tiền huynh chạy mau, cái này tiên cung đệ tử truy gấp. Không chỉ có như thế, càng đem một túi chữ vật ném đến tận cái sau trong tay. Sau đó tại trước mắt bao người chạy trốn. Cái này, kia anh dũng xuất thủ nghĩa sĩ trong nháy mắt thành đồng lưu. Cái này, kia nhân thần sắc ngu ngơ một cái trước mắt, không nghĩ ra tiểu tặc kia đến tuột cùng là như thế nào tại cận thân sau chạy trốn. Hiếu Kỳ đem thần thức dò vào trong túi chữ vật, chỉ thấy nội bộ giống tuyết, thứ gì cũng không có. Liên phải chửi ầm lên thời điểm, một đám thân mang ngũ hành tiên cung đệ tử pháp bảo tu sĩ đã xuống tới. Các vị đạo hữu, hiểu lầm. Ngũ hành tiên cung mới mặc kệ hiểu lầm gì đó không hiểu lầm. Trực tiếp chia binh hai đường, một đội trấn áp người này, một đội truy kích kia sắp chạy ra thành đi tiểu tặc. Cái này đường đường thiên tinh tiên thành còn có thể nhường cái này tặc nhân chạy trốn phải không? Vừa dứt lời, bên trên bầu trời đột nhiên một đạo trường hồng xuất hiện, vũ quang thập sắc, vô hạn diễn sinh, trong chớp mắt liền che đậy toàn bộ tiên thành mảng lớn bầu trời. Trận pháp mở ra. Đường đường tiên thành chi địa, làm sao có thể không có một bộ đáng tin cậy phòng hộ pháp trận. Trấn này đã là phòng thủ chi trận, cũng là phong cấm ngăn cách trong ngoài đại trận. Ngay tại Ngụy Trung muốn nhìn một chút người này đến tột cùng bị như thế nào đuổi bắt thời điểm, đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng, không đúng. Bởi vì kia lan tràn ra trường hồng bên trong, có một góc rơi cũng không có bị che kín tới. Giống như móc ngược chén lớn bị mẹ đụng phải một lỗ hổng đồng dạng. Kia huyền tiên tập nhân, theo kia một chỗ lỗ hổng trong nháy mắt thoát đi tiên thành. Cái này, Ngụy Trung im lặng thời điểm, nghe được người bên ngoài giải thích. Hóa ra là trước đó vài ngày, Thiên Tinh Tiên Thành đã từng bị một đám kiếp tu công kích qua. Những người kia thái ớt lĩnh đội, huyền tiên mấy chục, từ ngũ hành tiên cung lưu ở nơi đây trong khố phòng cấp đi một nhóm lớn tiên ngọc. Cái này Thiên Tinh Tiên Thành phòng hộ đại trận, chính là ở đằng kia lần kiếp nạn bên trong hư hao, đến nay đều còn tại chữa trị quá trình bên trong. Cái này tập nhân vậy mà biết được tiên thành đại trận chữa trị tiến độ, xem ra thân phận không đơn giản. Nói không chừng chính là tiên cung đệ tử ăn trộm, hay là cùng người ngoài liên thủ. Nơi đây nguyên do đám người còn không biết được, bất quá kia truy kích mà đi tiên cung đệ tử không có dừng lại ý tứ, trực tiếp đuổi theo ra ngoài thành. Mắt thấy trong thành lại muốn sinh loạn, Ngụy Trung đội vàng rời đi. Ra khỏi thành ngàn dặm, nhìn thấy hai đạo nhân ảnh bối rối đột hành, trực tiếp đón lấy Ngụy Trung chỗ. Thấy Ngụy Trung đội vàng, hai người vẻ mặt đề phòng, có chút đi vòng. Hai phe giao thoa, hai người kia lại là một cái quay đầu quay lại. Vị đạo hữu này chấm đã. Ta hai người chính là đóng tại cái này Thiên Tinh Tiên Thành bên trong Ngũ Hành Tiên Cung đệ tử, lần này bị đến tặc nhân truy sát, đạo hữu có thể hộ tống ta hai người đoạn đường, trở về Thiên Tinh Tiên Thành. Ngụy Trung hiếp hai mắt dò xét hai người, lập tức cảm thấy hai người hình dạng có chút quen thuộc, đây không phải vừa mới truy sát tặc nhân ra khỏi thành hai người sao? Sao đến năm người đội ngũ bây giờ cũng chỉ còn lại có hai cái? Thấy Ngụy Trung chần chờ, hai người lại là cùng nhau chắp tay, đạo hữu như bằng lòng đón lấy nhiệm vụ này, ta hai người tất có hậu báo. Ngụy Trung còn chưa kịp trả lời, quanh mình sắc trời đột biến. Một tầng hồng vân bỗng nhiên đem ba người bao phủ. Không tốt, đám kia tặc nhân lại tới. Hai tên ngũ hành tiên cung đệ tử vẻ mặt hoảng sợ. Ngụy Trung bắt được hai người lời nói bên trong mấu chốt, đám kia, hai vị không phải đi truy sát một người. Hai người đột nhiên lắc đầu, không chờ trả lời, bên trên bầu trời chính là truyền ra một hồi cười to thanh âm. Hai vị đạo hữu đi như vậy gấp làm gì, thiếp thân còn chưa kịp chiêu đãi hai vị đâu. Hồng Vân bên trong đi ra một hồng bảo phụ nhân, thân mang váy dài, nhóm đuôi lôi kéo, xâm nhập đầy trời hồng vân bên trong. Ngụy Trung ngưng thần nhìn lại, vừa lúc thấy phụ nhân phía sau đi ra một nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Khí tức Ngụy Trung có chút quen thuộc, chính là mới từ trong thành bỏ chạy tập nhân. Đạo hữu cẩn thận, phụ nhân này thực lực mạnh rất, ta ba vị đồng môn đều là trở tới trong tay đối phương. Ngụy Trung cảm thụ được bốn phía áp lực, cũng là cảm giác ra lợi hại. Có chút lui lại một bước, lòng bàn chân đã đạp thái hư độn tiên toa. Nghiêng người nhìn qua ngũ hành tiên cung hai người, hai vị đạo hữu. Hai người hiểu ý, lập tức dựa sát vào Ngụy Trung chỗ. Ngụy Trung ngẩng đầu liếc qua trên không hai nữ, chính là kích hoạt lên dưới chân phi toa. Trong chốc lát, Ngụy Trung ba người thân hình tiêu tán, không biết tung tích. Chạy cũng là rất quả quyết, Nhu Nhi, nhưng biết mấy tên này chạy đi đâu rồi? Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử trọng trọng gật đầu, "Ca Di, ngay tại phía tây." Váy đỏ nữ tử nghe nói lời ấy, một quyển váy đỏ, đầy trời hồng vân lập tức đem chi bao phủ, hai người thân hình cũng cứ thế biến mất. Ngoài trăm dặm, Ngụy Trung ba người từ trong hư không thoát ra, trở lại nhìn về phía sau truy kích hồng vân. Bên cạnh hai người sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, Ngụy Trung lại là không có chút nào buông lỏng. Thái hư độn tiên toa hiệu quả giảm mất đi nhiều. "Đạo hữu, chúng ta mau trốn." Không cần hai người nhắc nhở, Ngụy Trung dưới chân phi toa đã lần nữa kích hoạt lên. Thế nhưng là lần này lại lần nữa từ trong hư không xuyên thẳng qua mà ra, ba người vẹn vẹn thoát ra mấy chục dặm đấy. Không gian pháp tắc phong tỏa. Phiền toái. Ngay tại Ngụy Trung liền phải lại lần nữa thi pháp thời điểm, một bóng người bỗng nhiên từ nơi không xa trống rông xuất hiện, thân thể so Ngụy Trung ba người đều muốn thấp hơn một cái đầu, trong tay lại là xách theo đồng dạng chiều cao gấp 3 có thừa đại đao. Hướng về Ngụy Trung ba người chỗ đưa tay một bổ. Trong chốc lát, không gian vỡ vụn, một đầu dài đến trăm trượng vết nứt không gian, theo đao quang bay thẳng Ngụy Trung ba người. Ngụy Trung tâm thần tất cả thái hư độn tiên toa phía trên, căn bản bất lực đánh trả. Nhưng vào lúc này, kia hai tiên cung đệ tử đứng ra, song trưởng nâng lên, hai phe ngũ hành luân bàn lập tức từ chi trong tay áo bay ra, thẳng nên đao quang phương hướng. Phanh! Luân bàn run lên, ngay sau đó to lớn bạo tạc tiếng oanh minh. Đúng lúc gặp giờ phút này, Ngụy Trung phi toa đã kích hoạt hoàn tất, tay cầm hai người áo bảo, chính là mở ra lần tiếp theo đột hành. Hư không đao quang lướt qua, đã sớm không thấy ba người tung tích. Kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử hừ nhẹ một tiếng, tay không bộ ra, một không gian thông đạo trong nháy mắt tại chi thủ hạ thành hình. Chui vào trong đó, ngẩng đầu chính là gặp được sắp rời đi Ngụy Trung ba người. Cùng lúc đó, Ngụy Trung cảm ứng quay đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Hai vị đạo hữu cẩn thận, kẻ này tinh thông không gian pháp tắc, ta khó hộ hai người các ngươi chu toàn. Hai người gật đầu, đạo hữu yên tâm. Lời còn chưa dứt, nữ tử thần bí liền đã tiến lên. Băng vào nhục thân đột hành, tốc độ liền phải so Ngụy Trung dưới chân phi toa pháp khí càng hơn một bậc. Vị chi đổi kịp, Ngụy Trung cũng khó có thể bỏ chạy, đành phải xoay đầu lại, tới đang đối mặt trận. Lĩnh vực va chạm, tiên pháp giao thoa. Bất quá một hồi, kia hai tiên cung đệ tử liền không chịu nổi áp lực xé liệt không ở giữa đi đến ngoại giới. Ngụy Trung đối mặt người này cũng rất cảm thấy khó giải quyết, thực lực đối phương cao cường, tại không gian nhất đạo bên trên thành tích so Ngụy Trung mạnh hơn nhiều. Tại cái này trong hư không đối địch, Ngụy Trung hơi có chút bó tay bó chân. Tâm niệm vừa động, cũng là xé mở không gian bức tường ngăn cản, trở về hiện thực. Bất quá vượt qua khe hở về sau, bốn phía hồng vân một mảnh, đến mức kia hai tiên cung đệ tử đã sớm không thấy tăm hơi. Chương 554, Thiên đạo liên minh ba tu chương 554, Thiên đạo liên minh ba tu phiền toái. Bất luận là kia chấp trưởng không gian pháp tắc nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, vẫn là trước mắt dùng ra cái này hồng vân lĩnh vực phụ nhân, đều không phải là huyền tiên bên trong phàm tay. Có thể diệt ngũ hành tiên tông đệ tử giống như đồ gà giết chó nhân vật, như thế nào lại đơn giản. Ngụy Trung thở ra một hơi, ngẩng đầu sọ nhìn về phía đỉnh đầu hồng vân đồng thời, đã là thần thức trải rộng bên người. Một đạo sắc bén đao mang đống nhiên từ Ngụy Trung phía sau chống rông xuất hiện, Ngụy Trung không cần nghĩ ngợi trở lại nắm tay. Năm ngón tay khép lại, quyền tâm lôi đỉnh bắn ra, lôi đế ấn tiên văn, có chút trong tay bên trong hiện ra, Ngụy Trung đấm ra một quyền, trong nháy mắt đem đao mang đánh nát. Hữu quyền xoay tròn, liền phải hóa quyền là trưởng. Ngay tại Ngụy Trung liền phải khu động lôi đế ấn thời điểm, kia biến mất tại trong hư không đánh lén nữ tử dường như đã nhận ra uy hiếp đồng dạng phi tốc lui lại, nhấc lên trận trận gợn sóng không gian. Ngụy Trung thấy thân hình lui xa, hồng vân liên tiếp, tự biết đã mất đi tốt nhất ra tay thời cơ. Trở lại nhìn về phía bầu trời, có chút chắp lên hai tay, hai vị đạo hữu có thể giơ cao đánh khẽ, tại hạ cũng bất quá là đi ngang qua tán tu, không có hỏng hai vị chuyện tốt ý tứ. Hừ, tán tu. Cái này trong tiên giới như ngươi lợi hại như vậy tán tu thế nhưng là không nhiều. Không trung hồng vân bên trong phụ nhân thân ảnh như ẩn như hiện, cầm đao nữ tử đứng ở sau người, nhìn về phía Ngụy Trung chỗ. Mặc cho đến hai vị đạo hữu như thế nào suy đoán, tại hạ thật là tán tu không nghi ngờ gì, cùng ngũ hành này tiền cung không có nửa điểm liên quan. Mong rằng hai vị có thể giơ cao đánh khẽ, thả bần đạo rời đi. Ngươi đạo nhân này, nếu không thả ngươi lại nên làm như thế nào? Lời ấy không phải là phụ nhân kia lời nói, mà là từ nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử trong miệng thốt ra. Ngụy Trung mày nhăn lại, nếu như không muốn, bần đạo cũng chỉ đành toàn lực ra tay, nhìn xem hai vị phải chăng có ngăn cản tại hạ năng lực. Ngụy Trung lời ấy phun ra, trên thân khí tức lại không nửa điểm che đậy. Cường hãn huyền tiên thần thức lôi cuốn lấy nặng nề pháp tắc khí tức, lấy Ngụy Trung làm nguyên điểm, hướng bốn phương tám hướng dần dần tán đi. Khí thế mạnh, ngay cả cái này đẩy trời hồng vân đều có thối lui dấu hiệu. Hai người hai mắt ngưng tụ, chính là thấy Ngụy Trung thân hình bỗng nhiên bành trướng, hóa thành trăm trượng tiểu cự nhân đứng thẳng ở hồng vân bên trong. Thân hình cất cao mang theo Ngụy Trung ánh mắt cũng là vô hạn bên trên rời, đầu lâu hơi thấp, nhìn xuống hai nữ. Trong hai mắt đồng bộ lôi quang bắn ra, một lôi là dương là vì sinh, một lôi là âm là vì diệt. Vạn kiếp lôi đồng sinh diệt ở giữa lôi kiếp hư ảnh chìm nổi, hai nữ cùng Ngụy Trung không gì hơn cái này lướt nhau, chính là như bị sét đánh, đầy mặt tái nhợt. Thân hình khẽ đảo, hồng vân dựa sát vào, đem hai người thân hình che đậy. Hừ, đắc tội bần đạo, còn muốn tránh. Ngụy Trung đấm ra một quyền, không phải hướng trước người hồng vân, mà là trực tiếp đập xuống hướng lòng đất. Quyền phong tứ ngược, hạ lạc đến Ngụy Trung bắp chân lúc vẫn là thông suốt, nhưng là tiến thêm một bước chính là gặp phải trở ngại. Giống như một loại nào đó dày đặc vô hình bức tường ngăn cản đứng sững ở này. Ngụy Trung trong nháy mắt hóa quyền là trưởng. Lòng bàn tay lôi đế ấn văn hiện hiện, tựa như Ngụy Trung vân tay đồng dạng tiên văn bắt đầu dần dần sáng lên. Tiên uy khuấy động, làm cho dưới bàn tay hồng vân không còn, hiện ra hai nữ thân hình. chỉ thấy một phương trong suốt cái lồng đem hai nữ bao khỏa, kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử đứng ở váy đỏ phụ nhân trước người. To lớn đao sớm đã không thấy tăm hơi, hai tay chống đỡ ra, tất nhiên là sáng tạo ra như vậy vô địch phòng ngự. Ngụy Trung nhìn chăm chú sau người, chỉ thấy váy đỏ phụ nhân trước người màu đỏ pháp tắc chi tia phiêu đãng. Sợi tơ càng tụ càng nhiều, dần dần bệnh thành một phương kén hình, không biết rõ đang thi triển như thế nào quỷ dị tiên pháp. Ngụy Trung không dám chần chờ, trong nháy mắt ra tốc điều động thể nội tiên nguyên lực, toàn bộ tràn vào bàn tay phải bên trong, ra tốc kích hoạt lôi đế ấn. Càng thêm áp lực kinh khủng hiện hiện, váy đỏ phụ nhân vẻ mặt đột biến, kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử cũng là cái trán đầy mồ hôi, sợ hãi không thôi, "Cắt gì, một kích này ta ngăn không được." Không cần nghe lời ấy, các bộ san cũng minh bạch khúc đu ngăn không được. Cái này một ấn uy năng quá mạnh, tự ấn ký hiện hiện bắt đầu, cường độ chỉ tại không ngừng kéo lên, thấy bây giờ cũng bất quá mới hiện hiện năm thành trưởng ấn, liền đã cùng hai người cường đại nhất công phạt uy năng không kém bao nhiêu. Lại là mặc cho đến Ngụy Trung tích xúc xuống dưới, chỉ sợ một ấn phía dưới, hai người liền bị hoàn toàn gạt bỏ. Ý niệm tới đây, các đội san lập tức gián đoạn tiên pháp tích xúc, lập tức kích hoạt. Song trưởng hợp lại, cưỡng ép đem những cái kia còn có chút tán loạn dây đỏ bóp thành một đoàn. Cùng lúc đó, Ngụy Trung cũng cảm thấy ngực một buồn bực, đầu trầm xuống. Pháp thể đã mất đi đối với ngoại giới linh khí cảm giác, ngay cả giữa thiên địa tán loạn thiên đạo pháp tắc khí tức Ngụy Trung cũng không cảm ứng được. Nhưng là thần thức thoáng nhìn chân trời chi thú, trong nước yêu ngư, trên mặt đất tẩu thú, đều là bình thường vô cùng. Không phải ngoại giới thay đổi, mà là ta thay đổi. Ngụy Trung dường như trong nháy mắt thành thiên bỏ đi tử, cái này tiên giới không gian vậy mà tại bài xích Ngụy Trung, kéo không được. Ngụy Trung hừ một tiếng, trực tiếp đem nửa xúc lôi đế ấn kích phát, sau đó hướng về sau nhảy ra, ý đồ rời xa cái này hồng vân phạm vi ba phủ. Âm ầm lôi đế ấn kích phát, trong nháy mắt đem hai nữ phòng ngự thủ đoạn đánh nát, đồng thời đánh xuyên hồng vân, xâm nhập đại địa. Dãy núi lật úp, trọn vẹn trăm trượng rộng trường ấn lạc ấn tại đại địa phía trên, sâu không thấy đáy, tựa như sinh vực sâu. Ngụy Trung xuyên ra hồng vân, quả nhiên phát hiện bao phủ trên người mình thần bí pháp tắc biến mất, đang muốn bay đầu dò hồng vân bên trong hai người gì đi, một cỗ tiếng oanh minh lại là từ càng xa xôi truyền đến. Ngụy Trung trở lại nhìn lại, phát hiện chính là Thiên Tinh Tiên Thành phương hướng. Thấy không trung lăn lộn bất khí, cùng trong đó lôi cuốn pháp tắc chi lực, Ngụy Trung vẻ mặt biến đổi, thái ớt. Vì thế cỡ này, là tuyệt đối không thể là huyền tiên có thể tạo thành. Tình huống như thế nào, cái này Thiên Tinh Tiên Thành ẩn giấu cái gì tốt bà bối, lại là hấp dẫn thái ớt vào xem. Ngụy Trung ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, các bộ san cùng Khúc Nhu hai nữ khó khăn lắm xé rách không gian, từ hư không trở lại hiện thực. Khúc Nhu phun ra một ngụm máu tươi, vì tránh né Ngụy Trung một ấn, trả ra đại giới không nhỏ. Cho dù là đối với không gian pháp tắc nắm giữ cực sâu, tại thiên đế ấn uy năng phía dưới cưỡng ép xé rách hư không cũng là không dễ dàng. Nhu Nhi, các bộ san thấy này vẻ mặt quý lên, liền đem chi nâng tại thân. Ngụy Trung thấy này kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay chính là một tấm đùa chú bay ra. Huyền Đình Diệt Độ Phù, lại xưng Thái Ất Chu Huyền Lục Tiên Phù. Có trở ngại Thái Ất Chu Huyền Tiên chi năng, chính là huyền tiên cấp phù lục bên trong tương đối chất lượng tốt phù lục. Chọn vẹn hao tốn Ngụy Trung 1300 mai thanh linh tiên ngọc, mới là từ phù các mua sắm mà đến. Trước mắt hai nữ thực lực bất phàm, Ngụy Trung ra tay đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Sắc cơ bắn ra, cảm nhận được này phù uy năng hai nữ càng là thần sắc biến ảo, từ đâu tới đạo nhân, thực lực mạnh như thế. Lôi đỉnh tiên cung danh khí mặc dù lớn, nhưng là trong cung hoạch tâm truyền thừa, bên ngoài lưu thông tin tức lại là không nhiều. Nhất là Ngụy Trung còn tu hành bốn đạo trong truyền thừa hiếm thấy nhất vô thượng lôi đạo, mặc dù hai đạo bí truyền tiên pháp đều đã thi triển, nhưng là hai nữ vẫn như cũ không thể nhận ra truyền thừa nguồn gốc. Thật coi đụng phải kẻ khó chơi. Hai nữ mục đích vốn là kéo dài Ngụy Trung, không ảnh hưởng minh bên trong chuyện quan trọng, không nghĩ cái này đánh liền đánh ra nóng tính. Song phương thủ đoạn nhiều lần ra, đều là sát chiêu, đã không có thu tay lại khả năng. Ngụy Trung thực lực viễn siêu hai nữ dự liệu, bây giờ mong muốn tại Ngụy Trung thủ hạ sống sót, có thể xưng vô cùng gian nan. Các đội san cười khổ một tiếng, vô một cái về phía trên thân váy đỏ, một tay lấy chi giật ra, đẩy trời hồng vân lại lần nữa hiện hiện. Nguyên lai vừa mới hồng vân lĩnh vực không phải pháp tác hiệu quả, mà là cái này thánh vật pháp bảo tác dụng. Một máy mắt, hồng vân nhuốm áo, hóa thành trăm trượng hoa hồng bảo vệ hai nữ vào trong. Ngụy Trung thấy một màn này thần sắc không có chút nào biến hóa. Sơ tại ném ra ngoài Huyền Đình Diệt Độ Phù đồng thời, chính là cắn một cái nát tổn chữ ngọc tùy thiên lộ tinh thạch. Thiên lộ nhập giống, Ngụy Trung thể nội tiêu hao tiên nguyên lực trong nháy mắt được đến khôi phục, kinh ở tràn đầy trạng thái. Ngụy Trung hai tay duỗi tại trước ngực, tay phải đặt tay trái mu bàn tay về sau, hai tay có chút giao thoa nghiêng về, sau đó chậm rãi kích hoạt trong tay lôi đế ấn. Từ 10 tòa màu đen trong tấm bia đá lĩnh ngộ huyền diệu pháp môn lại lần nữa tại Ngụy Trung trong tay thi triển ra. Tay phải đặt tay trái mu bàn tay về sau, hai tay có chút giao thoa nghiêng về, sau đó chậm rãi kích hoạt trong tay lôi đế ấn. Trên tay phải lôi đế ấn tại lòng bàn tay trái hiện ra kính tượng hư ảnh. Ngụy Trung cảm thấy hai tay nặng nề vô cùng, thể nội tiên nguyên lực tuôn hướng trong đó, lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp tiến hành tiêu hao. Hai tay ở giữa uy năng tích xúc, không ngừng kéo lên, dường như chỉ cần Ngụy Trung động tác không ngừng, liền sẽ như thế duy trì liên tục điệp ra đi lên. Mà đổi thành một bên cắt bội san hai người, vừa mới thi pháp ngăn cản Huyền Đỉnh Diệt Độ Phù, chính là thấy Ngụy Trung như thế một tay, chớp mắt khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Khúc Nhu không lo được thương thế trên người, nắm lấy cắt bội san cổ tay chính là trốn chạy. Đáng tiếc bất luận là trốn vào hư không, vẫn là lưu tại hiện thực, mặc kệ rời xa Ngụy Trung bao xa, nguy cơ tử vong cảm giác từ đầu đến cuối không có biến mất dấu hiệu. Hơn nữa cổ nguy cơ này cảm giác còn tại theo thời gian chuyển rời không ngừng tăng thêm. Hai nữ trong lòng tuyệt vọng, đột nhiên ngừng chân, quay đầu nhìn về phía Ngụy Trung phương hướng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Ngụy Trung giờ phút này lại không tiếp tục để ý hai người, mà là toàn thân toàn ý đều đặt ở trong tay lôi đế ấn phía trên. Trong lòng bàn tay tiên văn dày đặc, Ngụy Trung vẻ mặt biến hóa, nếu có linh ngộ, đợi đến uy năng toàn bộ tích xúc hoàn thành, một đạo sáng loáng pháp tắc gợn sóng lập tức từ Ngụy Trung lòng bàn tay phát tán mà ra. Trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh, chỉ có một phương trưởng ấn trùng điệp chậm rãi đẩy ra. Động tác như chậm, nhưng là trên thực tế hối hả vô cùng. Hai nữ vẹn vẹn thấy kia không trung trưởng ấn thành hình, liền trong nháy mắt đến hai người trước mặt. Tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Chỉ có trực diện một chiêu này mà thôi. Nhưng là cái này lôi đế ấn, hai người lại nên như thế nào mới có thể tiếp xuống? Ngụy Trung bản thân pháp tắc tích lũy hùng hậu, đối với lôi đế ấn chính là lượng lớn tăng phúc. Chớ nói chi là tại Vu Âm Sơn mạch học được cái này thi triển diệu pháp, càng khiến cho uy năng nâng cao một bước. Hai hai được ra, lôi đế ấn một chiêu này đã vượt ra khỏi bình thường huyền tiên diệu pháp phạm chủ, thẳng tới Thái Ức Ngọc Tiên chi cảnh. Chỉ có Thái Ức hoặc là huyền tiên bên trong đỉnh cấp cao thủ mới có đón lấy khả năng. Tại Ngụy Trung này niệm dâng lên thời điểm, trong chốc lát mây gió đất trời biến ảo. Ngụy Trung dường như tự tiên giới không gian đi tới một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết. Mặt đất trắng phao phao một mảnh, bên trên bầu trời bông tuyết bay múa, từ đó rơi xuống, bổ khuyết đầy trời cánh đồng tuyết. Thấy bốn phía kịch liệt biến hóa hoàn cảnh, Ngụy Trung mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chính mình lôi đế ấn chi trưởng vẫn như cũ còn tại không trung, đồng dạng còn tại hướng về phía trước. Bất quá kỳ quái là, kia phong tuyết rơi xuống, giống như bụi bặm chồng chất phía trên, vậy mà khiến cho cái này một trưởng này ấn tốc độ đi tới giảm mạnh. Ngụy Trung ánh mắt kéo dài, trong gió tuyết có một đạo nhân chậm rãi đi ra, chân đạp phong tuyết mà đến, giống như lăng không dạ bước. Chậm rãi bước đến cắt bội san hai nữ trước mặt, nghe được hai nữ không người cúi chào, gặp qua Lộc trưởng lão. Cái sau nhẹ nhàng gật đầu, chính là ngẩng đầu, nhìn về phía Ngụy Trung chỗ. Nhất là thấy phía kia lôi đế ấn thời điểm, càng là một cái nói phá huyền cơ trong đó, lôi đỉnh tiên cung lôi đế ấn, này lôi ấn điệp ra chi pháp, dường như đến từ trước kia Vu Âm thượng nhân. Ngụy Trung nghe nói lời ấy, vẻ mặt khẽ động, chắp tay nắm tay, tiền bối hảo nhãn lực. Thần sắc trên mặt nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm đã hoảng một thớt. Thái Ức, người này hẳn là Thái Ức không nghi ngờ gì. Huyền tiên bên trong, không có khả năng tồn tại như thế hời hợt đón lấy Ngụy Trung một chiêu người. Chỉ có Thái Ức Ngọc Tiên chi lực mới có như thế năng lực. Ngụy Trung vẻ mặt nghiêm túc phía dưới, tán thưởng một câu chính là lập tức đưa ra tự thân đệ tử lệnh bài. Tiền bối thuộc hạ ngăn ta. Văn bối cũng không mạo phạm tiền bối ý tứ Ngụy Trung một trận giải vây, bất quá nhường Ngụy Trung cảm thấy kỳ quái là, trước mắt đột nhiên xuất hiện đạo nhân, cũng không có làm khó Ngụy Trung ý tứ. Vẹn vẹn hai bước tiến lên, đầu ngón tay hướng về không trung đại trưởng ấn có hơi hơi điểm. Cái sau lập tức đổ sụp, sau đó bị gió tuyết đẩy trời bao trùm, hóa thành hư không. Loại thủ đoạn này càng làm cho Ngụy Trung trong lòng ngưng tụ, nhịp tim tựa như bồn chồn đồng dạng từ trên xuống dưới. Bất quá làm xong việc này về sau, vẫn là không có ra tay, mà là từ trong tay áo lấy xong ký, hai tay đem văng lên, sau đó đón lấy. Thấy ký lên hoa văn, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Trung, càng là biểu lộ phức tạp. Đang muốn nói cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, dường như có cảm ứng, liền đem trong tay xong ký ném ra ngoài một chi, rơi vào Ngụy Trung chi thủ. Bần đạo Thiên Đạo Liên Minh hiệu hạ thần, chuyện hôm nay mong rằng tiểu hữu có thể như vậy bỏ qua. Ta ba người như vậy cáo tử. Nói xong, kia hiệu hạ thần hai tay chắp tay, thân hình chính là bị gió tuyết đẩy trời bao phủ. Đợi đến phong tuyết tan đi, bầu trời thanh minh, ngay tiếp theo các bộ sàn, Khúc Nhu hai nữ cũng là biến mất không thấy hình bóng. Ngụy Trung ngạc nhiên nghi ngờ, lòng bàn tay nắm chặt kia ngọc ký hơi có chút không biết làm sao, đường đường thái ất, sao đến khách khí như thế. Đang muốn dò xét ngọc ký thời điểm, đột nhiên cảm ứng được phương xa chấn động, liền tranh thủ chi cất kỹ. Sau đó lập tức đổi lại huyền đỉnh viện đệ tử áo bào. Thái ất uy áp tới gần, một bóng người tự trong hư không hiện ra thân thể, người kia nói bào xích hồng, toàn thân giống như hỏa diễm bao khỏa. Một khi rơi xuống đất chính là đánh giá trung quanh, thấy được Ngụy Trung lập tức chất vấn, ngươi có thể thấy được đến vừa mới một mạch bảo đạo nhân. Ngụy Trung cung kính trả lời, bẩm tiền bối, vãn bối vừa mới gặp qua. Không chỉ có như thế, còn có đỏ lên váy cùng một thanh bảo nữ tử Ngụy Trung thành thành thật thật hồi phục, dẫn tới kia áo bào đỏ đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, cống ngầm bên trong chuột, bây giờ lại cũng nên giữa ban ngày hành động. Nói xong, dò xét Ngụy Trung một cái, ngươi có thể thấy được qua ta tiên cung đệ tử. Không dối gạt tiền bối, ta cùng hai vị đạo hữu liên thủ đối địch. Kia hai nữ khó giải quyết, đợi đến vãn bối thoát thân thời điểm, đã không thấy hai vị đồng đạo bóng dáng phế vật đồ vật, năm người thậm chí ngay cả hai huyền tiên đều bắt không được. Áo bào đỏ đạo nhân hơi có chút tức hồn hện, ngôn từ kích động sau khi, còn phát ra tiếng ho khan, dường như tự thân cũng bị thương không nhẹ thế. Khu khu, ba người kia xuất thân Thiên Đạo Liên Minh, chính là tiên giai trừ vực bên trong người người kêu đánh tà đạo thế lực, bất luận là Lôi đỉnh, vẫn là ta Ngũ Hành Tiên vực đều không ngoại lệ. Ngươi như lần nữa gặp phải, cần phải thượng bẩm. Vâng. Chương 555, Ngũ Đại Thành Nhỏ, gặp lại Thiên Đạo Liên Minh chi nữ. Chương 555, Ngũ Đại Thành Nhỏ, gặp lại Thiên Đạo Liên Minh chi nữ. Thiên Đạo Liên Minh. Danh tự này vì sao cảm giác quen thuộc như thế? Tự Thiên Tinh Tiên Thành bên ngoài rời đi, Ngụy Trung nhớ lại vừa mới sự tình, sau đó tại trong trí nhớ tìm kiếm thật lâu. Linh giới bên trong tinh thông khí vận chi đạo thế lực. Mặc dù ở ngoài sáng vũ linh giới bị các phương cùng nhau tiêu diệt, không nghĩ tới tại cái này tiên giới bên trong lại là như cũ có chỗ tồn tại. Ngụy Trung không cần suy nghĩ nhiều, cũng minh bạch đây là từ tiên giới phía trên kéo dài hướng xuống truyền thừa. Thế tất tại hồi lâu trước kia, liền gặp tiên giới rất nhiều thế lực giảo sát, bởi vậy mới đưa đến hạ giới biến cố. Khí vận chi đạo, vậy quá ớt tu sĩ. Không phải là cho là ta trên thân nắm giữ đại kim khí tức, cho nên mới như vậy khách khí. Ngụy Trung thần thức nhìn chăm chú tại tự thân trong thức hải du đãng đại kim, lông mày dần dần nhăn lại. Không đúng, cho dù là thái ớt tu sĩ, cũng không thể làm được thần không biết vị không hay nhìn trộm ta chi thức hải. Như vậy, khả năng duy nhất chính là ngọc này ký nguyên nhân. Ngụy Trung vây ra trong tay áo ngọc ký, cái thẻ dài bằng bàn tay ngắn, vẹn vẹn chỉ có một cây nửa đầu ngón tay độ rộng, độ dày càng là chỉ có móng tay không sai biệt lắm. Ngọc ký thường thường không có gì lạ, mặt ngoài cũng không có hoa văn phức tạp, Ngụy Trung ngón tay tinh tế vuốt ve, chỉ cảm thấy bóng loáng ôn nhuận, trừ cái đó ra cũng không có quá nhiều chỗ đặc thù. Nếm thử đem tiên nguyên lực rót vào trong đó, cái sau như bình thường ngọc chất đồng dạng bị rót vào chút ít tiên nguyên lực, không có cái khác phản ứng. Tiên nguyên lực không được, kia pháp tắc chi lực lại nên như thế nào? Ngụy Trung đưa tay xoay tròn, một đoàn nhỏ khí vận pháp tắc lập tức hiện lên ở trong lòng bàn tay, Ngụy Trung dùng tại ngọc trên thẻ che một vệt. Cái sau lập tức đem hấp thu, sau đó mặt ngoài sáng lên tầng tầng tiên văn, đường vân tổ hợp cấu thành rậm rạp hoa văn. Hoa văn va chạm, thiên đạo hai chữ chậm rãi hiện hiện. Ngụy Trung vẻ mặt ngạc nhiên, nắm thiên vu trước mắt tinh tế quan sát, đáng tiếc ngoại trừ cái này tiên văn hiện ra bên ngoài, cũng không cái khác khác biệt. Ngụy Trung nhìn không ra ngọc này ký cách dùng, bởi vậy cũng chỉ có thể đem xem như tín vật đồng dạng đồ vật. Mà thôi, tạm thời thu, nói không chừng ngày sau còn hữu dụng chỗ. Bất luận đối phương là bực nào thế lực, vị tiên giới chư thế lực phụng làm thượng lưu cũng tốt, bị đuổi giết cũng được, Ngụy Trung đều không để ý. Đại Kim mong muốn tấn thăng, cần khí vận chi lực chính là hải lượng, bình thường địa tiên bảo địa căn bản không đủ. Tỷ lệ lớn còn muốn tại ngày này nói minh phía trên tìm kiếm đường đi. Nhớ tới nơi này, Ngụy Trung cất kỹ ngọc ký, sau đó ánh mắt nhìn về phía bắc hướng. Nơi đó chính là Ngũ Hành Tiên Tông chỗ đại khái phương vị, Ngụy Trung lòng bàn chân thái hư độn thiên toa hiện hiện. Nương theo lấy ngân sắc pháp tắc chi quang lóe lên, Ngụy Trung thân hình đã trốn vào hư không, không biết bóng dáng. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tới gần một chỗ to lớn tiên thành. Càng tiến bước vào trong thành, huyền tiên khí tức triển lộ, phi tốc dựa sát vào bên trong tòa tiên thành bộ truyền tống trận chỗ. Vị tiên bối này, truyền tống trận bên cạnh phụ cận trông coi tu sĩ còn chưa nói xong lời nói, chính là nhìn thấy Ngụy Trung ném ra mấy cái tiên ngọc, tiến về bay vinh tiên thành. Ai, được rồi, tiền bối mời lên trận. Ngụy Trung chân đạp truyền tống trận văn, cái sau lập tức kích hoạt pháp trận. Nương theo ong long một vàng, không gian pháp trận chấn động, Ngụy Trung thân hình chớp mắt tiêu tán. Sau một lát, Ngụy Trung thân ảnh lại lần nữa tại mặt khác một tòa bên trong tòa tiên thành truyền tống trận xuất hiện. Xuất ra tiên ngọc, Ngụy Trung yêu cầu trước hướng tòa tiếp theo tiên thành. Cứ như vậy trải qua đại lượng tiên thành truyền tống trận chuyển giao, Ngụy Trung càng phát ra dựa sát vào Ngũ Hành Tiên vực hạch tâm địa vực, Ngũ Hành Tiên cung hùng vị nhất tiên thành, Ngũ Hành Tiên thành. Mệnh danh mặc dù đơn giản, nhưng tòa tiên thành này quy mô thế nhưng là hết sức đặc thù. Tục truyền chính là từ Ngũ Hành Tiên cung bên trong nào đó một nhiệm kỳ đạo chủ quy hoạch, tại tiên cung quần tu chi lực hạ kiến thiết mà thành. Toàn bộ tiên thành không chỉ có là tu hành trụ sở, càng thêm là một cái diện tích to lớn vô cùng tiên khí. Tại Thiên Tinh Tiên Thành bên trong có thể mạo phạm tiểu tu, tại Ngũ Hành này tiên thành bên trong ngoi đầu lên cũng không dám. Ngụy Trung từ cuối cùng một đạo truyền tống trận đi ra, chậm rãi ngẩng đầu chính là thấy chân trời một mảnh hỏa vân. Thoát ra thành trì, tất nhiên là thấy Ngũ Hành Tiên thành chỗ. Ngũ Hành Tiên cung thành trì chỗ phải có ngũ đại thành nhỏ, lấy ngũ hành chi lực là phân chia, phân biệt là Duệ Kim thành, Thanh Đế thành, Huyền Minh thành, Ly Dương thành cùng Hậu Thổ thành. Ta một phương này hướng mặt hướng hỏa vân, chắc hẳn chính là kia Ly Dương thành. Ngụy Trung phi độn tới gần, đồng thời cũng nhìn thấy phụ cận có nhiều đạo độn quang dựa sát vào tòa này to lớn tiên thành chỗ, chắc hẳn đều là tiến về tiên cung người. Hỏa vân nhìn xem gần, nhưng là Ngụy Trung cũng là phi độn rất lâu mới là tới gần thành trì phía dưới. Ly Dương thành không có tường thành, có chỉ là trực trùng vân tiêu hỏa diễm, cấu tạo thành hỏa diễm vết tường, cách trở đạo trích. Lần theo tường thành đi vòng, tìm được một chỗ cửa thành chỗ, đầu tường một tôn to lớn chu tước pho tượng đứng sừng sững, điêu văn xinh đẹp tinh xảo, dáng vẻ ưu nhã, giống như một tôn rất sống động chu tước. Trong miệng phun ra hỏa diễm, dung nhập ngọn lửa kia tường thành bên trong. Nam Minh Ly Hỏa. Ngụy Trung nhận ra này lửa, trong mắt càng lộ vẻ kinh ngạc. Tới gần cửa thành, đưa ra tự thân lôi đỉnh tiên cung đệ tử lệnh bài. Kia Ly Dương thành thủ thành đệ tử đã không cảm thấy kinh ngạc, tiếp nhận Ngụy Trung lệnh bài tùy ý đăng ký một phen, căn dặn vài câu, chính là bỏ mặc Ngụy Trung vào thành. Ngụy Trung xuyên qua cửa thành, thấy một đầu phố dài bài bố tại trước. Hai bên lầu các san sát, người đi đường ghé qua ở giữa, đường đi trường, còn không thể dùng thị lực đo đạc. Phố dài xung quanh còn có không ít ngõ hẻm làm tương liên, đủ để trợ giúp Ngụy Trung thông hướng Ly Dương thành hắn. Ngụy Trung nhớ lại vừa mới thủ thành đệ tử nói tới, dọc theo phố dài hành tẩu thật lâu, sau đó đi vòng 10 đường phố đi tới một chỗ tên là lò luyện ngõ hẻm đặc thù vị trí. Nơi này tu sĩ lui tới, có ít người thậm chí mặc lấy huyền đỉnh viện lôi công xưởng đệ tử trang phục. Nơi đây chính là tụ tập không ít lôi đỉnh tiên cung đệ tử vị trí. Ngụy Trung hơi dò xét một cái, không có phát hiện người quen, chính là tự chủ tìm một chỗ tiểu viện dán xếp lại. Trong viện bố trí xinh đẹp tinh xảo, có cung cấp luyện đan thất, cũng có luyện khí thất, tu hành thất. Ngụy Trung ngồi tại tu hành trên bồ đoàn, phun ra nuốt vào tiên khí đồng thời, cũng đang nhớ lại Thiên Tinh Tiên Thành trận chiến kia. Lôi đế ấn rất mạnh, nhưng là kích phát tốc độ hơi chậm một chút, đơn thuần dùng lôi đế ấn đối địch còn có thể chịu đựng, nhưng là kia tả hữu tổ hợp thủ thế liền cần thời gian dài hơn. Nếu là người khác có năng lực trong đoạn thời gian này phản chế tại ta, chỉ sợ chiêu này bí pháp cũng khó có thể có cơ hội phát huy ra uy năng. Tương phản bạn tiếp lôi đồng cơ hồ thuần phát, đáng tiếc duy nhất uy năng còn thấp, chỉ có thể làm tạm thời trấn nhiếp thủ đoạn sử dụng, sau đó còn phải tiếp tục đại uy năng chiêu thức. Ngụy Trung Minh tư khổ tưởng, cuối cùng vẫn là cảm thấy tại hai chiêu ở giữa còn phải lấy tiên phủ chi thuật tiến hành dính liền, hoặc là lo liệu tiên khí ngắn ngủi ngăn địch. Mặc dù dùng để đấu pháp phiền phải chút, nhưng là tại cái này diễn đạo đại hội bên trong đại khái có thể chiếm được ưu thế. Theo Ngụy Trung tìm hiểu tới tin tức, cái này diễn đạo đại hội cũng không cực hạn tại ngũ hành pháp tắc, tại bất luận cái gì pháp tắc một đạo trường thành tích đều có thể chiếm được tiên cơ. Ngụy Trung sở tu hành lôi đỉnh chi đạo cũng có thể, mà cái này vạn kiếp lôi đồng cùng lôi đế ấn chính là Ngụy Trung sở tu lôi đỉnh chi pháp cực độ áp xúc. Coi như Ngụy Trung không biểu hiện ra tự thân hôn nguyên vạn đạo bản lãnh chân chính, mượn từ lôi đế ấn thi triển vạn pháp bí thuật, cũng đủ để dẫn tới đại lượng tu sĩ ngạc nhiên nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Ngụy Trung lập tức chậm rãi kích hoạt lôi đế ấn, sau đó căn cứ tự thân pháp tắc linh ngộ, đối với đó tiến hành phỏng đoán bổ sung. Như thế đi qua thật lâu, không biết bao nhiêu năm sau, Vũ Hành Tiên Thành bên trong tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều. Ngụy Trung chỗ Ly Dương Thành cũng không ngoại lệ. Ngụy Trung nhìn thấy mấy vị quen thuộc đạo hữu, ngay cả Giải Viễn Bình cũng là tại diễn đạo đại hội mở ra top 300 mùa màng công đến. Giải Minh cũng tham dự đại trận kia bố trí. Cái sau gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, bất quá kia một chỗ lại là cùng Ngụy đạo hữu chỗ bắt cực lôi minh địa vực khác biệt, không phải hái tiên bia tiên văn, mà là từ phía trên Thái Ức trưởng lão được đến tiên văn danh sách. Đối phương chậm rãi nói lên nhiệm vụ sự tình, Ngụy Trung tinh tế lắng nghe, mới biết cái sau bổ khuyết trận đồ so Ngụy Trung lớn rất nhiều. Chọn vẹn hơn 300 vị tiên cung đệ tử, lao động gần vạn năm mới đem hoàn thành, ở giữa thậm chí có nhiều vị Thái Ức Ngọc Tiên đồng thời tham dự trong đó. Nghe xong quy mô, liền không sang Ngụy Trung chờ 9 người hoàn thành nhiệm vụ có thể so sánh. Giải huynh có biết đại trận này rèn đúc ra sao nguyên do? Giải Viễn Bình nâng chén trà chi thủ dừng lại giữa không trung, nửa ngày đầu dựa sát vào nói thầm một tiếng, tại hạ không biết trong đó tường tình, bất quá nghe được đồng môn sư huynh từng nói thầm qua, việc này tỷ lệ lớn là trong môn vị kia huyền đỉnh đại la sai bảo, loan thoáng cùng trong truyền thuyết đạo tổ chi vị có quan hệ. Ngụy Trung trong lòng giật mình, đạo tổ? Chẳng lẽ kiến tạo cái này tiên vực đại trận liền có thể đến đạo tổ chi vị? Suýt, trở lên chỉ là chúng ta làm đệ tử suy đoán lung tung, Ngụy đạo hữu không cần coi là thật. Ngụy Trung gật đầu im lặng, nói đến bản cung chống chỗ đạo tổ chi vị thật lâu, chẳng lẽ ngoài cung hoặc là cái khác tiên vực, không có cái khác lôi đỉnh đạo tổ xuất hiện. Giải Viễn Bình nghe ngóng cười một tiếng, đạo tổ nơi nào có dễ dàng như vậy? Hơn nữa ngươi chẳng lẽ coi là tiên cung phía trên những lao gia hỏa kia đều là ăn chay? Như thật có leo lên đạo tổ chi vị thiên tài tồn tại, chỉ sợ sớm đã bị lao gia hỏa tìm tới cửa, trực tiếp thu làm đệ tử, đặt vào ta tiên cung môn hạ. Ngụy Trung khuôn mặt giật mình, ký ức trong lòng càng thêm hoang mang. Đệ tử thiên tài, chiêu này còn có thể, nhưng là những cái kia nhiều năm đã lâu lôi đỉnh đại la lại nên như thế nào? Luôn không khả năng chỉ có lôi đỉnh tiên cung bên trong mới có bực này đại la tồn tại a. Ngụy Trung lắc đầu, Giải huynh mới đến, còn chưa tại cái này Ly Dương Thành bên trong thật tốt dạo chơi. Theo bần đã biết, gần nhất có mấy cái quy mô không nhiều trao đổi hội, hiểu đạo hữu nhưng có hứng thú. Kia là tự nhiên. Sau 3 tháng một ngày, hai người dọc theo Ly Dương Thành đường đi mà đi, xuyên qua trùng điệp đường đi, cũng cơi trong thành chuyển tống trận, vượt qua ngũ đại thành trì ở giữa khoảng cách, thành công đến ngũ hành thành nhỏ bên trong hậu thổ thành. Thành này từ thật dày tầng đất chồng chất thành tường thành, trong thành cao thấp chập trùng, dãy núi san sát, không còn Ly Dương Thành vương bước. Bất quá lấy Ngụy Trung hai người tiên nhân tu vi, còn không đến mức phân biệt không nhẹ phương vị. Ở trong thành ghé qua một lát, hai người chính là tìm được lần này trao đổi hội khai triển vị trí. Ở vào một chỗ diện tích rộng lớn đình viện bên trong, chính là một vị ngũ hành tiên tông tu sĩ chủ trì tổ chức, Ngụy Trung đã tham gia qua nhiều lần đối phương chủ trì trao đổi hội, xem như hết sức quen thuộc. Xe nhẹ đường quen mang theo Giải Viễn Bình ra trận, Ngụy Trung ngồi tại trong viện ghế gỗ phía trên, hướng về Giải Viễn Bình giới thiệu nói, "Giải huynh, này trao đổi hội quy cách coi như không tệ, mặc dù chỉ là chúng ta huyền tiên giao dịch, nhưng là bởi vì thịnh hội gần, lại chỗ ngũ hành tiền cung hoạch tâm nguyên nhân, cho nên đồ tốt không ít, nhất là ngũ hành này tiền cung đặc sản tiên bảo, bần đạo chỉ thấy qua thật nhiều lần." Ngụy Trung một lần hướng đối phương giới thiệu, một lần đánh giá đang ngồi, cùng tiến vào trong đình viện tu sĩ. Thấy người phần lớn chưa quen thuộc, một số nhỏ quen thuộc cũng vẹn vẹn chỉ có một hai mặt hoặc là mấy lần duyên phận. Bất quá ngay tại một nữ tu đi vào trong viện thời điểm, Ngụy Trung đống nhiên sững sờ, ngay cả cùng Giải Viễn Bình giới thiệu lời nói đều là ngừng lại. Giải Viễn Bình phát giác dị thường, quay đầu nhìn về phía nữ tử kia, chỉ thấy cái sau thanh bảo tăng thêm, xem thấu lấy cũng không có bao nhiêu lạ thường, nhưng là dáng người lại là chắc tuyệt, áo bào màu xanh cũng không thể che lấp đối phương linh lung thích thú dáng người, một trương khuôn mặt càng là thanh thuần bên trong mang theo vũ mị. Giải Viễn Bình lần đầu tiên nhìn sang cũng là có chút ngây người, đợi đến quay lại thời điểm, mỉm cười hướng về Ngụy Trung nói rằng, Ngụy đạo hữu đối với cái này nữ cảm thấy hứng thú. Ngụy Trung hoàn hồn, nàng này hoàn toàn chính xác có mấy phần tư sắc, khiến bần đạo cũng kinh diễm một cái chớp mắt, hiểu đạo hữu kiến thức rộng rãi, khả năng nhìn ra nàng này nền móng. Giải Nguyên Bình lại phân biệt vài lần, cuối cùng đem ánh mắt tụ vào ở phía sau người trước ngực một đạo hoa mai ấn ký phía trên. Sắc tuyết trắng, giống như chân chính vào đông mai trắng. Như bần đạo đoán không sai, người này chính là Mai Trắng Huyền Ẩn Tông người. Này tông nghe đồn là Đại La Tiên Tông, bất quá bởi vì cái này tông môn bí ẩn đặc tính, cho nên ít có người gặp vị kia chân chính Đại La. Đặc tính? Giải Viễn Bình gật đầu, bên trong tông môn mang cái ẩn chữ, tự nhiên cũng có này chữ đặc tính. Thế nhân không biết này tông phương vị, chỉ là tại ngoại giới ngẫu nhiên gặp này tông tu sĩ hành tẩu bên ngoài, phần lớn là tiên nhân chỉ giai, tu vi không tầm thường, lại thường thường thực lực mạnh mẽ. Tiên giới bên trong, như là như thế ẩn tông kỳ thật số lượng không ít. Ngụy Trung mặt lộ vẻ dị sắc, ẩn tông. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia nữ tu đã tại chúng tu bên trong hành động, mang trên mặt ý cười cùng người khác trò chuyện. Ngụy Trung vân vê trong tay áo ngọc ký, vẻ mặt kỳ dị, chẳng lẽ ngày đó nói minh chỗ ẩn thân. Ngụy Trung tự nhiên không phải là bởi vì nàng này tư sắc, mà là bởi vì trong tay áo ngọc phù động tĩnh. Ở đây nữ tiến vào nơi đây đình viện thời điểm, Ngụy Trung trong tay áo ngọc phù chính là bị tự chủ kích hoạt. Hơn nữa Ngụy Trung xem đến nàng này diện mạo, cùng trước đây ít năm tại Thiên Tinh Tiên Thành bên ngoài gặp họ các nữ tu có chút tương tự. Mặc dù khí tức có chỗ khác biệt, nhưng là Ngụy Trung trong sâu xa trực giác nói cho hắn biết, hai nữ chính là một người. Có thể cảm ứng đồng bạn ngọc phù, bực này trọng yếu bà bối, vậy quá ớt vì sao cho ta? Có ngọc phù này nơi tay, Thiên Đạo Liên Minh Huyền Tiên trở xuống cơ hồ không cách nào ẩn nút. Nếu là ngọc phù này bị Ngũ Hành Tiên Cung hoặc là Lôi Đỉnh Tiên Cung chờ thực lực được đến, không thể thiếu đem Thiên Đạo Liên Minh trọng thương. chẳng lẽ vậy quá ớt chắc chắn ta sẽ không đem ngọc phù này xuất ra giao cho tiên cung bên trong. Ngụy Trung trăm mối vẫn không có cách giải, suy nghĩ thời điểm, chợt nghe được tiếng bước chân chật chật. Ngẩng đầu nhìn lại, gặp kia nữ tu vậy mà đẩy ra đám người, hướng về Ngụy Trung chỗ phương vị đi tới. Vị đạo hữu này, thật là quen mặt dường như thiếp thân một vị người cũ, xin hỏi đạo hữu tục danh. Người bên ngoài gặp nàng này đón lấy Ngụy Trung, nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhất là Giải Viễn Bình, trên mặt ngạc nhiên không ngừng. Ngụy Trung cũng không nghĩ đến, chính mình không có tìm tới cửa, này thiên đạo minh nữ tử vậy mà chủ động nên đón, hai tay chắp lên, vần đạo Ngụy Trung. Chương 556, Thiết Thiên Kính, phục chế chi bảo. Chương 556, Thiết Thiên Kính, phục chế chi bảo. Ngụy Trung không làm rõ ràng được, này thiên đạo minh tu sĩ vì sao hướng mình bỗng nhiên đụng lên đến. Nhìn xem bốn phía tiên đạo đồng liêu truyền đến hâm mộ ánh mắt, Ngụy Trung khẽ lắc đầu. Dù cho tiên nhân chi lưu, cũng không thể ngoại lệ. Cú may này thiên đạo minh nữ tu vẹn vẹn cùng Ngụy Trung lên tiếng chào, thiếp thân cắt bội san, mai trắng huyền ẩn tông người. Ngụy đạo hữu gặp mặt quen thuộc, ngày sau nếu có cơ hội, thiếp thân chén trà mà đối đãi. Nói xong câu đó, cái sau lập tức quay người, lập tức tại mọi người mời phía dưới tìm một chỗ chỗ ngồi xuống. Sau khi nhìn thấy người lại bị chúng tu chen chúc, Giải Viễn Bình vừa cười vừa nói, Ngụy huynh, đây chính là cơ hội tốt ta, mai trắng huyền ẩn tông thế nhưng là đại la tiên tông. Ngụy huynh nếu là có thể tới lăn lộn đến quan hệ, tại tiên cung bên trong địa vị còn có thể chướng bên trên vừa tăng, nói không chừng dựa vào bực này ngoại lực còn có thể lăn lộn đến một cái dòng chính đệ tử thân phận. Ngụy Trung nghe nói lời ấy mặt lộ vẻ kỳ quái vẻ mặt, lời này lại từ đâu nói đến? Ta Lôi Đỉnh tiên cung có nhiều cùng ngoại giới kết minh quý củ, đạo hữu nếu là có thể bên ngoài tìm được một đại la bối cảnh, liền có thể này rơi vào tiên cung trưởng lao pháp nhãn. Ngụy Trung lắc đầu, cái này cắt bội san bất quá một bình thường huyền tiên, từ đâu tới đại la bối cảnh? Lời ấy sai rồi, ẩn tông chi lưu, đệ tử trong môn phái cực ít, hơn phân nửa chỉ có mấy mạch truyền thừa, kém xa tít tắp ta tiên cung hưng thịnh. Cái này cắt bội san sư phụ hay là sư tổ, nhất định là vị kia đại la tiền bối. Ngụy Trung dù là lắc đầu, Giải huynh nghĩ nhiều lắm, chúng ta bất quá gặp mặt một lần, sao là bực này cơ hội? Ngụy Trung cũng không muốn cùng này tiên đạo minh nữ tu liên lụy quá sâu, nếu là cái sau bại lộ, đem chính mình kéo xuống nước lại nên như thế nào? Ngụy Trung cắt ngang Giải Viễn Bình tiếp tục lời muốn nói, chỉ trong đình viện, nơi đó đã có một người tu sĩ đi ra, chính là nơi đây đình viện chủ nhân, Ngũ Hành Tiên Cung đệ tử. Hoan nên chư vị tham dự tại hạ triệu tập trao đổi hội, bần đạo Kim Vô Trần. Thân mang pháp bào màu vàng nóng, tóc thẳng, toàn thân kim duệ chi khí phát ra, cả người giống như một thanh trùng thiên lợi kiếm, cường đại uy thế làm cho đang ngồi đám người không khỏi là sắc mặt nghiêm nghị. Lại là một cao thủ. Mặc dù đối phương cùng là huyền tiên, nhưng là bày ra uy năng lại là không chút nào kém cỏi hơn Ngụy Trung đã thấy Lôi Đỉnh Tiên Cung huyền tiên dòng chính. Lời không nói nhiều, bần đạo dùng cái này vật mở màn, trông mong chư vị các hiện kỳ chân. Đang khi nói chuyện, trong tay đối phương chính là xuất hiện một phương bình ngọc. Thân bình sạch đấu, bên trong có một đoàn đám mây màu vàng, đám mây nhốn áo, tổ hợp mà thành các loại nhỏ bé binh qua. Ngụy Trung xuyên thấu qua kim hành khí tức hướng nội bộ nhìn lại, mới phát hiện có một viên đan dược tồn tại. Huyền tiên cấp luyện thể tiên đan một cái, Thái Bạch Lục tiên đan. Đan này phía tây phương Bạch Hổ thất túc tinh quang làm chủ, Thái Ức tinh kim mỏ tâm làm phụ. Dùng canh kim lôi hỏa rèn luyện 9981 ngày mà luyện thành. An bảo có thể rèn luyện chúng ta huyền tiên tu sĩ thể phách, đối với tu hành kim hành chi đạo đạo hữu tăng thêm 10 phần. Các vị không phải vàng hành pháp thì luyện thể tu sĩ cũng có thể. Vừa ra tay chính là huyền tiên cấp tiên đan, vị này Kim Vô Trần đạo hữu thật không đơn giản. Nhìn xem trong đình viện tu sĩ nắm cử nhi ra linh đan, Giải Viễn Bình liễu lấy dâu diện hướng về Ngụy Trung truyền âm nói rằng. Ngụy Trung gật gật đầu, nghe đồn người này là Duệ Kim Điện một vị nào đó Thái Ức trưởng lão đệ tử mới thu, bản thân là có đầy đủ bối cảnh, tu vi cường đại đồng thời, trong tay tài nguyên cùng ngoại giới nhân mạch cũng không ít, bởi vậy mới có thể chủ động dẫn đầu tổ chức như thế trao đổi hội. Ngụy Trung hai người trò chuyện thời điểm, viên kia luyện thể linh đan đã bị ở đây nhiều vị tu sĩ tranh đoạt. Bần đạo có đạo khí một tòa, tăng nguyên đèn lưu ly, lấy tu sĩ tinh khí thần là sát, đốt lửa dẫn thần. Bần đạo có hỗn độn thanh liên tử một cái, có thể trợ chúng ta huyền tiên luận sinh nguyên thần thứ hai. Đám người nhao nhao đưa ra tự thân chất bảo, ý đồ đổi lấy Kim Vô Trần trong tay tiên đan. Cái sau trong đám người xem một phen, cuối cùng tuyển định kia tam nguyên đèn lưu ly. Ngụy huynh không muốn cái này Thái Bạch Lục tiên đan. Nghe được Giải Viễn Bình hỏi thăm, Ngụy Trung lắc đầu cười một tiếng, luyện thể linh đan tuy tốt, nhưng là đơn nhất ngũ hành chi lực chưa hẳn thích hợp tại hạ, nếu là ngũ hành đầy đủ, bần đạo có lẽ sẽ có cân nhắc. Nương theo Ngụy Trung vừa dứt tiếng, trong sân hai người đã hoàn thành giao dịch, kia đến đan người như vậy đứng ra, chậm rãi đưa ra trong tay chất bảo, máu hoàng bất tử hoa một đóa, hoa này chính là Phượng Hoàng Niết Bàn thất bại còn sót lại, an vào nhưng phải mấy phần Phượng Hoàng Niết Bàn thể chi lực, tăng cường pháp thể tu phục hiệu quả. Người này xuất ra bảo bối danh tự vang dội, nhưng là đỉnh viện bên trong lại ít có người ứng thanh. Người này lại là Hỗn Độn Thanh Liên Tử, lại là máu hoàng bất tử hoa, chẳng lẽ là tại yêu tộc trong địa bàn trà trộn mà đến? Ngụy Trung khẽ lắc đầu, tiên giai về sau, bộ phận yêu tộc mặc dù còn có huyết mạch chi lực, nhưng là đã tương đối mỏng manh, đối với tiên lộ giúp ích đồng dạng. Có thể nói tiên giai về sau, nhân ma yêu thậm chí chủng tộc khác ở giữa chênh lệch đã vô hạn thu nhỏ. Dù là máu này hoàng bất tử hoa thật sự là huyền tiên cấp máu hoàng niết bàn thất bại ẩn sinh mà đến, cũng nhiều nhất là cùng một cái huyền tiên cấp tiên đan không sai biệt lắm hiệu quả, cũng không có quá nhiều kỳ dị. Bởi vậy đình viện bên trong mới là cảm thấy hứng thú người lắc đắc không có mấy. Ngụy Trung nhìn một số người biểu hiện ra tự thân bà bối, kia đứng trung ương tu sĩ đều là không hài lòng, liên tiếp lắc đầu cự tuyệt người khác trao đổi thỉnh cầu. Các vị nhưng còn có phù hợp bảo bối trao đổi trong tay tại hạ máu này hoàng bất tử hoa. Đáng tiếc chờ đợi thật lâu, cuối cùng vẫn là không người đáp lại, bởi vậy cái sau chỉ có thể thở dài một tiếng, như vậy lui ra. Lại là trên một người trước, Vân đạo trọng trấn bên trong, có một tôn bí bảo tên là Thiết Thiên Kính, nắm giữ ngắn ngủi phục chế người khác thần thông tiên pháp chi năng, ước hợp 3-7 thành hiệu quả. Bảo bối này hiệu quả kỳ dị, cũng là đưa tới không ít người hứng thú. Nói mà không có bằng chứng, đạo hữu không ngại hiện trường biểu thị một hai. Tu sĩ kia hết lên đám người ngồi vây quanh, hơi có vẻ chật hẹp tiểu viện, mặt lộ vẻ do dự. Kim Vô Trần cười cười, đứng dậy đứng ra, trọng đạo hữu không cần lòng có sầu lo. Dứt lời vung lên tay áo, đình viện bên trong pháp trận lập tức bị kích hoạt, đám người đỉnh đầu mảng lớn bầu trời không ngừng bên trên rời quyết trường, trong nháy mắt liền mở rộng gấp trăm lần có thừa, dường như đặt đám người đỉnh đầu hình tròn bọc khí. Không gian pháp trận. Nhìn thấy cảnh này, trọng trấn bên trong cũng là chậm rãi gật đầu, đưa tay phải ra, nhưng có vị đạo hữu kia có thể tiến lên triển lộ pháp môn một đạo. Ta đến. Giải Viễn Bình bay người lên trước, trên thân pháp bảo phiêu đãng, tất nhiên là có không ít người nhận ra thân phận. Vũ Hành Tiên Cung đệ tử, như thế quyền uy rất. Ngửa đầu cười một tiếng, Giải Viễn Bình trong tay một đầu trường hồng hiện, lôi quang nở rộ, hình thể nếu có đố lượng, Ngụy Trung chỉ nhìn một cái, chính là biết xuất pháp này, lôi xà roi, chân tiên cấp thuật pháp. Phương pháp này không tính phức tạp, đối với Lôi đỉnh Tiên Cung đệ tử mà nói, càng là cực kỳ đơn giản một loại. Nhìn thấy phương pháp này, trọng trấn bên trong cầm Thiết Tiên Kính, chính là lấy mặt kính đối mặt lôi xà roi chi pháp, sau đó hướng hai tay hướng trong kính rót vào tự thân tiên nguyên lực. Ngụy Trung hai mắt lôi quang lấp lóe, đã là thúc dục bộ phận vạn kiếp lôi đồng chi lực, nhìn về phía không trung chi cảnh. Tại lôi xà roi xuất hiện sau một lát, kia Thiết Tiên Kính bên trong thật coi xuất hiện lôi xà roi hư ảnh, nương theo cái sau một tiếng quát nhẹ, trong tay một chỉ, một vòng giống nhau như lúc lôi xà roi bắt đầu từ trong kính bắn ra, cùng Giải Viễn Bình bản thân thi triển pháp môn sen lẫn tại một chỗ. Hai đạo bóng roi lẫn nhau giao thoa, sau đó cùng nhau chôn bụi. Tốt, tốt. Vừa mới phen này mô phỏng thủ đoạn, ít ra phục chế lôi xà roi 6 thành uy năng, khó trách sẽ dẫn tới trong sân tu sĩ gọi tốt. Ngụy Trung hai mắt lôi quang chớp động, lại là tại cái này Thiết Thiên Kính phục chế tiên pháp quá trình bên trong nhìn ra mấy phần kỳ quặc. Thiết Thiên Kính, tên bên trong có một cái trùng chữ, quả thật không có lấy sai danh tự tiên khí. Tại Ngụy Trung thị giác nhìn lại, cái này Thiết Thiên Kính bắt giữ một số nhỏ Giải Viễn Bình thi pháp tiêu tán khí tức, tiện thể còn từ bản thân lôi xà tiên pháp cửa nơi đó hao một chút lông dê, lúc này mới mô phỏng phục chế thành công. Không sai, như vậy chiêu này lại nên như thế nào? Giải Viễn Bình chỉ điểm một chút, đầu ngón tay bắn ra ba tấc kia lôi dẫn, nhưng là cái này ba tấc kia lôi dẫn trong chớp mắt chính là cấp tốc quyết trường, giống như một phương lôi tiễn hối hạ bắn ra. Kinh lôi chỉ, chân tiên cấp tiên pháp. Phương pháp này mặc dù cùng lôi xà roi cùng là chân tiên cấp tiên pháp, nhưng là đối với chân tiên pháp tắc lĩnh ngộ yêu cầu cao hơn, uy năng cũng càng thêm cường đại. Trọng trấn bên trong bắt chước làm theo, Thiết Thiên Kính bên trong phục chế phương pháp này uy năng. Bất quá lần này chỉ có 5 thành hiệu quả. Giải Viễn Bình lại là các loại pháp môn thi triển, kết quả Thiết Thiên Kính đều có thể phục chế, 4-5-6 thành uy năng không chờ, chỉ có Huyền Tiên chi pháp mới có thể xuống tới 4 thành hiệu quả. Thấy cảnh này, trong sân tu sĩ gật đầu không ngừng. Giải Viễn Bình cũng không thể không khẳng định, này kính uy năng thật phi phàm. Ngụy Trung nhưng trong lòng vào lúc này hứng thú, Giải huynh, không ngại để cho ta tới thử một chút. Dứt lời, Ngụy Trung phóng lên tận trời, trên thân pháp bảo rõ ràng, hiển nhiên cùng Giải Viễn Bình cùng là Lôi đỉnh tiên cung người. Trọng trấn bên trong thấy nói vậy nói, hai vị cùng là lôi pháp tu sĩ, chỗ thi pháp cửa phải chẳng có chút tự hạn. Giải Viễn Bình vừa mới thi triển pháp môn 7-8, đều là lôi pháp. Nghe được lời này, ở đây tu sĩ Giả Thâm Di vi nhiên gật đầu. Ngụy Trung lại là nở nụ cười hớn hở, bàn tay đỡ ra, một phương nhiều màu hoa sen chính là trong tay tâm triển lộ, sắc thái đa dạng, chính là từ nhiều loại pháp tắc chi lực cấu thành, bao quát nhưng không giới hạn trong ngũ hành lôi đỉnh chờ một chút, chư vị không cần lo lắng, bần đạo sở tu pháp tắc thế nhưng là có rất nhiều. Cái này, nhìn thấy đóa này nhiều màu pháp sen, ở đây chư tu đã có nhiều người nhịn không được từ chiếc ghế phía trên đứng dậy. Kim Vô Trần nhìn qua Ngụy Trung trong tay pháp sen hai mắt có chút nheo lại, các bộ san cũng là bắt lấy lan can, dường như lại một lần nhận biết tới Ngụy Trung chỗ đặc thủ. Trọng trấn bên trong gần trong gang tấp thoáng nhìn Ngụy Trung trong tay pháp sen, nụ cười trên mặt cứng ngắc, hiển nhiên trong lòng đã có chút luống cuống. Ngụy Trung bàn tay bóp, pháp sen lập tức tiêu tán, trọng đạo hữu, có thể bắt đầu. Cái sau nửa ngày mới là kịp phản ứng, gật gật đầu, có thể, đạo hữu cứ việc thi pháp. Ngụy Trung quay đầu nhìn về phía Giải Viễn Bình, cái sau lập tức phi thân rơi xuống, cho Ngụy Trung nhường ra vị trí. Ngụy Trung đưa tay mà ra, bảy viên hỏa tiễn tại trong tay hiện ra, hỏa tiễn phía trên có lôi đỉnh leo lên, chính là Ngụy Trung lĩnh ngộ lôi đế ấn chi pháp học được đề giải thuật pháp Dương Viêm lôi tiễn. Phẩm giai vẹn vẹn phẩm giai, tương hợp nguyên anh cấp độ. Thấy Ngụy Trung thi triển ra bực này pháp môn, ở đây tiên nhân đều cười ha ha, ngay cả trọng trấn bên trong cũng lộ ra mấy phần ý cười, vốn cho rằng Ngụy Trung còn có thủ đoạn gì nữa, không ngờ vừa vào sân vẹn vẹn phẩm giai thuật pháp. Thật muốn gấp rút động Thiết Thiên Kính mô phỏng, không ngờ Ngụy Trung chỉ quyết biến đổi, Dương Viêm lôi tiễn dung hợp lẫn nhau, một phương lôi hỏa pháp vực như vậy mở ra. Linh giai thuật pháp, đốt tà lôi vực. Còn tốt, chỉ là linh giai. Trọng trấn công chính muốn mô phỏng, không ngờ Ngụy Trung lên tiếng, Kim đạo hữu, còn mời đem cái này đỉnh viện pháp trận uy năng toàn bộ triển khai. Kim Vô Trần trong mắt không có khinh thị, từng trải qua Ngụy Trung nhiều màu pháp sen về sau, sớm đã đem Ngụy Trung nhận định là cao thủ. Lập tức tay áo cổ động, 12 đạo kim sắc pháp lệnh bay ra, cùng nhau cắm vào đỉnh viện xung quanh 12 sừng. Đám người đỉnh đầu pháp trận phạm vi lại lần nữa mở rộng, trung quanh linh quang dày đặc trình độ cũng ở đây phía dưới tăng gấp bội. Ngụy Trung lúc này mới yên tâm, một chỉ điểm hướng đốt tà lôi vực bên trong. Pháp tác quang mang lóe lên, đốt tà lôi vực lập tức nổ tung, chín đạo trụ trời nơi này phương không gian bên trong tổ hợp hiện hiện. Sát xích dương, có lôi đỉnh leo lên. Chính là tiên giai, chân tiên cấp bậc cửu dương tiên cực. Phương pháp này chính là lửa, dương, lôi ba đạo pháp tắc dung hợp mà thành tiên pháp. Chín đạo xích dương lôi trụ bên trong, đều là pháp môn bao trùm chỗ, chỉ cần Ngụy Trung ngón tay khẽ động, liền có thể thiêu tận ngàn vạn giảm. Ngụy Trung tay nâng xích dương lôi trụ, nhìn về phía trọng trấn bên trong, đạo hữu, mời. Trọng trấn bên trong sắc mặt cứng ngắc, chỉ có thể đón ra đầu khu động thiết thiên kính. Lôi quang cùng hỏa diễm hiện hiện, bên trên bầu trời lập tức xuất hiện nhỏ số mấy chín cái xích dương lôi trụ. So sánh Ngụy Trung chỗ thi pháp cửa quả thực một trời một vực. Cái này, chỉ sợ chỉ có ba thành uy năng không đến a. Nơi nào có ba thành, ta nhìn có thể có hai thành rưỡi cũng không tệ rồi. Thật sự là kỳ quái, cùng là chân tiên cấp pháp môn, tại sao lại có lớn như vậy chênh lệch? Đám người không hiểu, Ngụy Trung lại là đã đem Cửu Dương tiên cấp chi pháp tán đi. Lại lần nữa thi pháp, đồng dạng là phàm, linh, tiên tam giai tiến dần lên, âm lôi băng châm, màu đen giông tố, màu đen lôi đỉnh bao trùm bầu trời tựa như bĩnh dạng, vẹn vẹn nhìn lên một cái, tất cả mọi người cảm thấy tự thân thần hồn phảng phất muốn tao ngộ đồng kết. Chân tiên cấp thuật pháp, nước, âm, lôi dung hợp mà thành bĩnh dạ đông lạnh lôi. Trọng trấn bên trong kiên trì thôi động tiết tiên kính, đồng dạng chỉ có thể phục chế hai thành rưỡi tà hưu. Ngụy Trung lại là mấy đạo pháp môn. Kim, giết, lôi dung hợp chu ma lục thần lôi, mục, sinh mệnh, lôi dung hợp vạn linh lôi tế, thổ, tử vong, lôi dung hợp cửu lũ hoàng tuyệt lôi. Trọng trấn bên trong vô luận như thế nào thôi động tiết tiên kính, đều không thể bắt chước được ba thành hoặc là vượt qua ba thành hiệu quả. Sắc mặt cứng ngắc, sợ hãi cùng âm trầm đồng thời hiện hiện. Ngụy Trung thấy này vẫn chưa từng đình chỉ, vừa mới thi triển năm pháp tắc chi lực đồng thời tại lòng bàn tay hiện hiện, đưa tay một vò, một đóa thải liên đã là phù hiện ở trong lòng bàn tay. Dung hợp năm pháp chi lực, chính là Ngụy Trung không thành thục nếm thử, nội bộ pháp tắc chủng loại nhiều, đã là vượt xa khỏi đồng dạng pháp môn số lượng. Bất quá phẩm giai, vẫn như cũ chỉ là chân tiên chi giai. Trọng đạo hữu, không ngại lại đi thử một chút. Trọng trấn bên trong ngón tay cứng ngắc, nhìn xem Ngụy Trung lòng bàn tay lớn chừng bàn tay thải liên, nếu có run rẩy. Đạo hữu phương pháp này đã vượt qua thiết thiên kính hạn chế, chỉ sợ phục chế không được. Lời vừa nói ra lập tức xôn xao. Có nhãn lực lấy đã nhìn ra cái này thiết thiên kính tệ nạn, chẳng lẽ nói chỗ liên quan pháp tắc chủng loại càng nhiều pháp môn, này kính chính là càng là khó mà phục chế. Trắc nghiệm hoàn tất, Ngụy Trung phi thân rơi xuống, trọng trấn bên trong lại lần nữa biểu hiện ra tự thân bảo kính, đáng tiếc trải qua Ngụy Trung như thế nháo trò, đã ít có người ra giá. Đang lúc trọng trấn bên trong bất đắc dĩ thời điểm, Ngụy Trung lại lần nữa đứng ra, trọng đạo hữu cảnh này tuy có cực hạn, nhưng cũng là một cái không sai bảo bối. Không ngại nhìn xem trong tay tại hạ vật này, có thể đổi được.